Chương 206, võ thánh cường giả muốn ném ăn mãng, Cựu Châu thế giới chân tướng cuối cùng hiện. Câu đặt mua, mấu chốt chương tiết, 1, chương 206, võ thánh cường giả muốn ném ăn mãng, Cựu Châu thế giới chân tướng cuối cùng hiện. Câu đặt mua, mấu chốt chương tiết, 1, Bác Mãng quốc sư. Đạo pháp đệ nhất nhân công Dương Thân. Hoang cổ thần tháp dưới, tiếng giết nổi lên bốn phía, gót sắt oanh minh, quần quần cương thiết hồng lưu từ bốn phương tám hướng đánh tới, đại địa chấn động. Một đạo ôn nhuận trầm thấp thanh âm nam tử, nhẹ mà không tiêu tan, vòng qua oanh minh như biển gót sắt giết tiếng la, tiếng vọng tại tất cả mọi người bên hai, như gió xuân mục đến, có một loại cổ động nhân tâm ma lực kỳ dị. Khương Ly thân hình rơi xuống đất, dịch hình thành một tên 28-29 tuổi, lông mày cao mắt to tinh tráng thanh niên. Hắn thân mang một thân màu tím nhạt kính trang, phía sau cột bảo nhận cấp binh khí, một đao một kiếm qua lại giao nhau. Giọng công Dương Thân quanh quẩn ở bên hai, Khương Ly dậm chân nhìn lại, chỉ thấy Bắc Mãng trong đại doanh, mấy bạn người khoác lân giáp dũng mãnh kỵ binh vây quanh một khung cổ lão loang lộ thanh đồng chiến xa, hung mãnh xung ra. Trên chiến xa, một tên người mặc rộng lớn Bắc Mãng trường bào, đầu đội cao quan gầy gò nam tử, ôm ấp cổ cầm mà đứng. Ba mươi mấy tuổi bề ngoài, mặt trắng không râu, và mắt cá chân tóc dài đen nhánh thuận hoạt rủ xuống, giống như dây lụa, tùy ý khoác tại sau lưng, vẹn vẹn do một cái màu xanh dây nhỏ thắt, theo gió hơi đãng, thoải mái không bị trói buộc. Giống như từ xưa trong tranh đi ra, lưu lạc tứ phương thượng cổ văn sĩ. Tại trung quân hắn, còn có rất nhiều lệnh Khương Ly cũng cảm thấy kiêng kỵ thân ảnh, lại đều lấy người này vi tôn. Một người trong đó là cùng Khương Ly có vài lần gặp mặt chuyển thế yêu vương Thác Bạt Thương Hải, hắn thân kỵ một đầu đầy chiến mã còn cao lớn hơn màu xám trắng cự lang, theo sát tại thanh đồng chiến xa bên cạnh thân. Cự lang thân bên trên tán phát nhìn cường đại thần niệm cùng tín ngưỡng ba động, cũng làm cho Khương Ly trong lòng sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ là mặt trời mọc hiện tại trung bộ cô phòng, cùng cảnh hoàng cùng Khương Thời Nhung giao thủ Bắc Mãng thần linh, Thương Lang thần quân. Công Dương Thân là Bắc Mãng đạo pháp đệ nhất nhân, tại Bắc Mãng địa vị giống như Khương Thời Nhung tại Đại Chu, cho dù phóng tầm mắt Cửu Châu, cũng không có bao nhiêu người có thể tại đạo pháp thành tiểu thượng cùng người này sánh vai, không biết hắn cùng Khương Thời Nhung giao thủ, ai cường đại hơn. Khương Ly chỉ nhìn thoáng qua, thì cũng không quay đầu lại hướng phía tây bắc lao đi. Khi tiến vào thần tháp trước, hắn liền đã có đoán trước. Hoang cổ thần tháp quan bế về sau, Mãng Hãn tuyệt đối không sẽ thờ ơ nhìn Đại Chu quân đội bình yên rời khỏi, giữa song phương tất nhiên sẽ buộc phát một trận đại chiến. Hắn có thể nghĩ tới, cảnh hoàng cùng Đại Chu quần thần vậy tự nhiên có thể nghĩ đến, nhất định sẽ sớm chuẩn bị dự phòng. Công Dương Thân, 18 năm trước Hàn Nan Hồ chiến dịch, ngươi còn nhớ được? Quả nhiên, ngay tại Bắc Mãng đại quân từ bốn phương tám hướng công kích mà đến thời điểm, tại càng xa phương hướng, sơ sát tiêu điều huyết khí như sôi thủy bốc hơi mà lên. Đông, Nam, Tây ba cái phương vị cũng có Đại Chu cờ giơ lên. Đôi đất khuấy động phi dương bên trong, tiếng sấm vang rền, mấy chục đạo tinh nhuệ Đại Chu kỵ đội lôi cuốn bừng bừng sát ý mà đến. Xa xa, tinh khí lang yên trực trùng vân tiêu, một tên người khoác sư thủ trọng khải như ma thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, như bằng điệu dương cánh, lao thẳng tới thanh đồng chiến xa. Liêu Hồng Liệt, ngươi chỉ là trung giai võ thánh cũng dám khiêu chiến quốc sư, trước khiên qua của ta trọng truy lại nói. Thanh đồng chiến xa bên cạnh, một đạo thân cao 2 mét Bắc Mãng võ phu hét lớn một tiếng, như thái cổ cự thú gầm thét, cầm trong tay một thanh so với hắn còn lớn cự truy, chọc trời đánh tới, ngăn cản Liêu Hồng Liệt đường đi. Đại Chu quân trong doanh vậy xông ra mấy vạn đại quân, Thương Thời Nung vừa xài bước ra, quyền phong như núi, chỉ một quyền liền đem Bắc Mãng cự truy võ phu đánh bay vài trăm mét. Trấn Võ Hầu, hồi lâu không thấy, võ mạch cảnh giới ngày càng cao thâm, chỉ kém nửa bước chính là nhân tiên. Trên chiến xa, Công Dương Thân vuốt lên cổ cầm, nhẹ nhàng quét qua dây đàn, một đạo bán nguyệt thần nhận bèo một cái bay ra, chém về phía Thương Thời Nung. Dọc theo đường, vô số Đại Chu quân sĩ cả người lẫn ngựa đều bị nguyệt nhận kích thích ba động vén bay ra ngoài, ngã xuống tứ phương. Công Dương Thân, người bế quan 10 năm không hỏi thế sự, tất nhiên hiện thân, kia liền trực tiếp lưu lại đi. Hắc sắc đoàn mâu bay lên, hóa thành giáp khải choàng tại trên người Khương Thời Nhung, hắn đưa tay đem kích xạ mà đến thần nhận nắm trong tay, đột nhiên bộc nát, hư không chấn động, càng lưu tinh bọn tới thanh đồng chiến xa. Đại Chu cùng Bắc Mãng quân đội vậy xông đụng vào nhau, chỉ một thoáng, bình tĩnh đã lâu Mãng Nguyên lại lần nữa hóa làm huyết nhục cối xay. Đao kiếm chém vào thanh âm, mưa to một vang lên, nhưng rất nhanh liền bao phủ tại tiếng giết tiếng la trong lúc đó, thanh nhiệt huyết khí tràn ngập tứ phương. Các nước Tây vượt quan sát không đi, là nghĩ ngư ông đã lợi. Khương Ly từ đối diện chạy tới Bắc Mãng, Đại Chu quân đội trong lúc đó vừa qua, rời xa chiến trường. Lần này thần tháp mở ra, hắn phục mệnh trấn thủ Tây Bắc, không có lý do gì hiện thân nơi đây. Nhưng tầm mắt phía trước, có mấy bạn quần áo khác nhau Tây vực dị tộc đội kỵ binh ngũ hội tụ vào một chỗ, chăm chú nhìn Chu Mãng hai quân giao chiến trạng thái, ngồi xuống chiến mã buồn chồn đập mạnh nhìn cụ năng, kích động. Khương Ly tại những này Tây vực kỵ binh trên người khẽ quét mà qua, đối với trong đó một ít người khoác quan đại đấu đồng thân ảnh, nhiều hơn mấy phần nhìn chăm chú. Cổ Lương Châu hướng Tây, có Hãn, Thương hai châu. Hãn Châu tại thượng, Thương Châu tại hạ, địa vực rộng rãi, có lớn tiểu quốc gia, bộ lạc gần trăm, tập tục phong tình khác nhau, nhưng đều bị Chu Triều bách tính vì các nước Tây vực cách gọi khác. Chương 206, võ thánh cường giả muốn ném ăn mãng, Cựu Châu thế giới chân tướng cuối cùng hiện. Câu đặt mua, mấu chốt chương tiết, 1, 2, chương 206, võ thánh cường giả muốn ném ăn mãng, Cựu Châu thế giới chân tướng cuối cùng hiện. Câu đặt mua, mấu chốt chương tiết, 1, 2, những quốc gia này, bộ lạc trong lúc đó qua lại trình phạt không ngừng, thụ truyền tiếp tích lũy, không cách nào hóa giải, nhưng đối mặt Chu Triều lúc, lại gác lại tất cả phân tranh thù hận, cùng chung mối thù. Cảnh hoàng mỗi lần phái binh tiến công cùng Đại Chu biên cảnh giáp giới Tây vực vài quốc gia, đều hội dẫn tới Tây vực quốc gia khác bộ lạc tập thể phản kích. Mấy chục chi đến từ khác nhau quốc gia, bộ lạc quân đội, ngàn dặm buôn ba, xuyên qua đến quốc gia lãnh thổ, đến Chu Triều biên cảnh, tham dự chiến đấu. Trên đường đi cùng các quốc gia thuộc dân tơ hào khước phạm, cho đến chiến tranh kết thúc, trở về cố hương. Sở dĩ xuất hiện tình hình như vậy, cũng không phải là các nước Tây vực chân thành đoàn kết, đại cục làm trọng, mà là cùng Tây vực Tam giáo thống trị liên quan đến. Hãn, thương hai châu thần quyền trí thượng, cao hơn tất cả. Các nước Tây vực, bộ lạc quốc vương, thủ lĩnh đăng cơ, cũng muốn lấy được Tam giáo tán thành, nếu không sẽ bị coi là dị đoan, dẫn tới giáo đình sở thuộc quốc gia, bộ lạc thảo phạt, cướp giết. Đồng thời, Tam giáo trong lúc đó cũng không ở chung hòa thuận, là tranh đoạt tin dân cùng truyền giáo nơi, cạnh tranh không ngớt, dài đến ngàn năm lâu. Từ các nước Tây vực kỵ binh bên cạnh lướt qua, Khương Ly đi thẳng về phía trước, tốc độ không vội không chậm, bên cạnh thỉnh thoảng có lần lượt từng thân ảnh đuổi theo siêu việt, chạy về phía phương xa, tất cả đều là từ hoang cổ thần tháp trở về Cựu Châu cường giả. Mặc dù đến từ khác nhau thế lực, nhưng lẫn nhau kiên kỵ, tận lực rời xa, cũng coi như bình tĩnh. Xin các hạ dừng bước. Chạy vội hai ngày một đêm, Khương Ly mới vừa tiến vào tỉnh Ly Phạm Vi, sau lưng một chi kỵ đội từ phương xa chạy nhanh đến, một tên thân cao chín thước tháp sắt đại hán xa xa trông thấy Khương Ly, đột nhiên hét to. Vài vị là đang gọi ta. Khương Ly dừng bước lại, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy chi này kỵ đội mặc dù người số không nhiều, chỉ có 16 kỵ, nhưng mỗi một thân ảnh cũng có không kém khí thế hiện hiện. Cảnh giới thấp nhất cũng là ý võ, thần hiện cảnh giới. Một người cầm đầu càng là hơn một tên ngưng tụ quyền ý tinh thần sơ giai võ thánh. Bọn hắn phần lớn thân mang màu đen khải giáp, mặt che thanh đồng mặt quỷ, nhìn không ra chân từ khuôn mặt, thân phận. Ta chờ thứ nhất lần xâm nhập Tây Bắc Mã Nguyên, thấy các hạ một đường đi về phía tây, mục tiêu rõ ràng, tựa hồ đối với Mã Nguyên mười phần hiểu rõ, bởi vậy chuyên tới để hỏi đường. Tháp sắt đại hán xa xa chắp tay, thanh âm hắn nặng nề to, tựa như sấm rền, nhưng cử chỉ ung dung nho nhã, cùng kính lễ độ. Không biết chư vị muốn hướng nơi nào? Khương Ly đáp lễ. Không dối gạt các hạ, chúng ta nghe qua đại chu trấn quân hầu thanh dành, nghe nói hắn an mãng đô hộ phủ đàng chiêu binh mãi mã, mở rộng quân ngũ, bởi vậy nghĩ đi đầu quân. Tháp sắt đại hán lĩnh trước một bước vọt tới Khương Ly trước mặt, cùng kính nói: "Đi bộ đội an mãng." Khương Ly ánh mắt lóe lên, có chút ngoài ý muốn. An mãng thành mới lập, nội tình nông cạn, từ hắn được phong làm an mãng đô hộ phủ tiết độ sứ lên, thì quảng phát bố cáo, mặt hướng Cửu Châu chiêu mộ bách tính, công tượng, sĩ tốt, tướng lĩnh. Theo sự tích của hắn không ngừng lan truyền, uy danh ngày càng hưng thịnh, dần dần bị đại chu quân dân biết, tăng thêm Mặc Vận Lương tại đại chu cảnh nội số tiền lớn chiêu mộ. Từ một tháng trước bắt đầu, dần dần có người mộ danh mà đến, trải qua thượng quan thanh niên nghiêm ngặt si tra, đặt vào an mãng thành khảo sát phạm vi. Nhưng trước đến nương nhờ vào người, trừ ra thợ thủ công, bình dân bên ngoài, võ phu, đạo giả mặc dù cũng có, lại phần lớn cảnh giới thấp, tối cao không quá cự kình, nhận dù lại tuổi đã lớn, tiềm lực gần không. Thế giới này, tông môn, thế gia, hoàng triều lũng cắt hết thảy, vạn phu, thần vật trở lên cảnh giới cao thủ, tất cả đều xuất thân các thế lực lớn, sớm đã có chỗ dựa vào, sẽ không dễ dàng bội phản. Chỉ có bình dân cùng xuống dốc thế lực nhỏ võ phu, đạo giả mới có thể trước đến nương nhờ vào. Nhưng Khương Ly trước mặt chi đội ngũ này, không thiếu bát cảnh, cựu cảnh cao thủ, thậm chí còn có võ thánh. Thực lực như vậy, sớm là có thể tự động thành lập một phương thế lực lớn, thậm chí là cường đại tông môn. Bọn hắn nghĩ muốn gia nhập An Mãng, như nói không có mục đích gì khác, ai có thể tin tưởng? Khương Ly vừa nghĩ đến đây, ung dung thản nhiên, ra vẻ kinh ngạc, vài vị cũng muốn đi An Mãng thành bái nhập trấn quân hầu dưới trướng. Đây cũng là đúng dịp, ta vừa từ hoang cổ thần tháp bên trong tấn thăng ý võ cảnh, vậy dự định đi An Mãng thành đi bộ đội. Người cũng muốn đi An Mãng? Tháp sắt đại hán cũng là khe giật mình. Đương nhiên muốn đi An Mãng, trấn quân hầu tuổi tác còn nhẹ, tương lai cũng có vô hạn có thể, nhưng hắn nội tình nông cạn, bên cạnh không có cao thủ trấn thủ, ta hiện tại tiến đến, nhất định sẽ được coi trọng, tương lai ta cũng được phong quan tấn tước, vinh quang cửa nhà, thành lập gia tộc. Khương Ly gật đầu nói, ánh mắt của hắn tại tháp sắt đại hán cập thân sau trên thân mọi người đã qua, lông mày nhỏ không thể thấy nhẹ trao lại, tựa hồ có chút không thích cùng kiến kỵ, ngược lại là vài vị cảnh giới thực lực cũng cao hơn nhiều ta, nên xuất từ đại tông, thế ra, vì sao cũng muốn đi An Mãng thành? Loạn thế sắp nổi, Cửu Châu chẳng mấy chốc sẽ lâm vào dung chuyển, lại là một đại thời đại đến, chúng ta thực sự xuất từ đại tộc, lần này đi An Mãng thành, cũng là nghĩ xem xét trấn quân hầu có hay không một đời minh chủ tiềm lực cùng tư cách. Tháp sắt đại hán về sau, một cái vóc người trung đẳng nam tử chắp tay nói, ta tên Triệu Thường Ôn, xuất thân trung cổ thế gia Di Mạch, vị này là sư đệ của ta Côn Ô, sau lưng cũng là gia thần của ta. Chương 206, võ thánh cường giả muốn ném An Mãng, Cửu Châu thế giới chân tướng cuối cùng hiện. Câu đặt mua, mấu chốt chương tiết, 2, 1, chương 206, võ thánh cường giả muốn ném An Mãng, Cửu Châu thế giới chân tướng cuối cùng hiện. Câu đặt mua, mấu chốt chương tiết, 2, 1, loạn thế sắp nổi. Khương Ly lộ ra hoài nghi không hiểu thần sắc, bây giờ Cửu Châu mặc dù trinh phạt không ngừng, nhưng ta Đại Chu ngày càng thịnh vượng hưng thịnh, lần này Bắc phạt chiếm được tiên cơ, trấn quân hầu đã được Tây Bắc chi địa. Tương lai chiếm đoạt Bắc Mãng, Đại Chu đem chiếm cứ Cửu Châu nửa bên, hiện nay cảnh hoàng sớm đã nhập thánh, càng bảo đảm Đại Chu 200-300 năm thái bình, sao là loạn thế nói chuyện, chớ có nói chuyện giật gân. Loạn thế cũng không phải là nói láo, này liên quan đến trung cổ thời đại một ít thôi diễn dự đoán, tất nhiên các hạ cùng chúng ta cùng đường, không bằng vừa đi vừa nói. Triệu Thường Ngôn nhẹ nhàng phất tay, sau lưng một tên võ phu thì dắt qua đến một tất không người cưỡi đại mã. Đa tạ Triệu Minh. Khương Ly không có chối từ, trực tiếp trở mình lên ngựa, dung nhập kỵ đội. Các hạ cốt linh chưa tới 30 tuổi, đã bước vào ý võ cảnh, không ra mấy năm tất có thể tiến giai tông sư, cũng là một phương hào kiệt, tiềm lực bất khả hạn lượng, vậy là có tư cách hiểu rõ một ít. Triệu Thường Ngôn dục ngựa mà chỉ, từ từ nói đến, loạn thế mà nói từ trùng cổ những năm cuối liền đã tồn tại, triều thủy triều tịch, gió nổi lên phong rơi, nhật nguyệt thay đổi, bốn mùa luân hồi đều là quy luật tự nhiên, cũng là đại đạo quy tắc, Cửu Châu thế giới, đạo tác áp chế, nguyên khí triều tịch cũng là như thế. Trung cổ năm đầu, bách gia hưng khởi, cường giả vô số, võ thánh, quỷ tiên khắp nơi trên đất, cũng không phải là bởi vì cổ nhân đây người thời nay càng thêm thông minh, mà là thiên đạo, nguyên khí triều tịch quy luật bố trí. Sớm tại thượng cổ những năm cuối, cái trước thiên đạo tiểu luân hồi kết thúc, luân hồi mới vận chuyển lên khải, đại thế hưng khởi, thiên đạo cảnh giới áp chế ngày càng yếu bớt, nguyên khí triều cường do yếu chí cường, đến trung cổ trung kỳ đạt tới cường thịnh, bách gia cùng băng lên, sinh ra vô số truyền thừa cường đại. Sau đó thiên đạo quy tắc tiếp tục vận chuyển, từ thịnh đến suy, đến kim cổ năm đầu đạt tới thấp chút, mới có thể kim cổ này 1000 dư năm đến nay, Cửu Châu không gặp người tiên, không thấy tứ kiếp quỷ tiên. Cho đến thần tháp hiện thế, kéo ra một đại thế mới giáng lâm, Cửu Châu sẽ tiến vào mới thiên đạo đại trong luân hồi, lần này không phải trung cổ thời đại tiểu luân hồi đỉnh điểm, mà là quay về thời đại hoang cổ đại luân hồi, cho đến đỉnh phong thời khắc, quay về thái cổ. Khương Ly chấn động trong lòng không thôi, hắn mặc dù đối với Cửu Châu thế giới chân tướng có suy đoán, thần tháp giáng lâm về sau, vậy phát giác được thế giới thiên đạo đối với cảnh giới áp chế ảnh hưởng bắt đầu giảm bớt. Nhưng dù thế nào vậy không tưởng tượng nổi, lần này sửa đổi sẽ để cho Cửu Châu quay về thời đại hoang cổ môi trường. Có thể cho dù thực sự là đại thế giáng lâm, Cửu Châu các đại hoàng triều, quốc gia, thậm chí tông môn, thế gia thực lực cũng cùng lúc tăng trưởng, cường giả hàng cường, sao là loạn thế nói chuyện? Khương Ly khó hiểu. Cửu Châu không chỉ là kim cổ Cửu Châu, càng là hơn thái cổ, thượng cổ, trung cổ Cửu Châu, trước đó thiên đạo áp chế ngày càng tăng thêm, rất nhiều truyền thừa gia tộc cổ xưa, thế lực sớm đã trước giờ biết được, sôi nổi lựa chọn ở ẩn, thi triển thủ đoạn kéo dài sinh cơ, chờ đợi một vòng mới đại thế giáng lâm. Triệu Thương muốn nói, lần này hoang cổ thần tháp xuất hiện, liền đã kinh động đến một ít cổ lão truyền thừa hiện thế. Ta tại thần tháp thế giới bên trong đã từng nhiều lần cùng bọn hắn gặp nhau, trong đó một số người mặc dù vừa mới thi giải không lâu, thực lực cảnh giới còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng thủ đoạn mạnh, chắc chắn không phải kim cổ chi nhân có thể ước đoán. Thi giải không lâu, Khương Ly chố mắt, phát hiện Triệu Thường luôn tại miêu tả những kia ở ẩn cổ lão truyền thừa lúc cũng không có dùng tu hành, mà là thi giải chuyển thế. Lẽ nào? Người đoán không sai, trong bọn họ rất nhiều người đều là trung cổ thậm chí thời đại thượng cổ nhân vật, thiên đạo quy tắc áp chế, sinh linh cảnh giới siêu ra quy tắc hạn mức cao nhất, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên đạo trừng trị, lôi kiếp không ngừng, thiên nhân ngũ suy đều sẽ giáng lâm, cho dù lui vào bí cảnh, vậy vô cùng khó chạy thoát thiên đạo dò xét. Triệu Thương luôn gật đầu nói, trừ một chút thần bí truyền thừa, có che đậy thiên đạo dò xét thủ đoạn, năng lực vì có hạn hy sinh đổi lấy thiên cơ che đậy, trấn áp tự thân, vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng. Những người khác như nghĩ kéo dài sinh cơ, rồi sẽ khó khăn rất nhiều. Một ít ý chí kiên định, lòng có chí nguyện to lớn người hội phong ấn thần hồn ý thức, tại phàm tục bên trong không ngừng luân hồi trọng sinh, cho đến đại thế sắp tới, ký ức khôi phục, bọn hắn nếu có thể chống qua vô số lần hồi vòng ký ức xung kích, có thể sứ tinh thần tiến thêm một bước, đạt tới tiền thân không cách nào đạt tới độ cao. Còn có người vì lay lắt sống sót, chọn ẩn lui bí cảnh, không ngừng thi giải chuyển thế, một sáng cảnh giới khôi phục đến trên quy tắc hạn, thì lập tức bỏ nhục thân, lại lần nữa thi giải, tuần hoàn không ngừng, chẳng qua làm như thế hội nhường thần hồn của bọn hắn bản nguyên dần dần khô kiệt, tiềm lực dần mất, nhiều nhất năng lực khôi phục kiếp trước quỷ tiên cảnh giới cực hạn, muốn tiến thêm một bước, lại không khả năng. Ngoài ra, còn có rất nhiều thủ đoạn cách thức, liền xem như ta, cũng biết chi không nhiều. Như thế nói đến, trừ một chút có che đậy thiên đạo thủ đoạn truyền thừa, có thể làm cho tu hành võ mạch nhân tiên chấn áp tự thân bên ngoài, nhiều hơn nữa nhân tiên cường giả, nếu như muốn bảo tồn tự thân, chỉ có thể bỏ qua võ đạo, chuyển tu đạo pháp. Khương Ly nghĩ tới điều gì, hiếu kỳ nói cách khác, tương lai một đoạn thời gian rất dài, hiện thân thế giới cổ lão nhân vật, phần lớn đều là vì quỷ tiên thân phận xuất hiện, mãi đến khi thiên đạo cảnh giới để thăng đến nhân tiên có thể hiện thế thời điểm, mới có võ mạch cường giả xuất thế. Không sai, chẳng qua những thứ này hiện thế cổ lão nhân vật, rất nhiều hội lựa chọn lần nữa võ mạch tu hành, thi giải đến có nhân tiên huyết mạch thế trong nhà, trùng nhập võ đạo. Triệu Thương luôn cười nói, thần tháp giáng lâm, dùng không mất bao nhiêu thời gian, rất nhiều truyền thừa cổ xưa, có nhân tiên huyết mạch thế gia, đều sẽ liên tiếp đạn sinh ra kinh diệm thế gian tiên tiêu chi tử, tương lai mấy chục năm, chính là tiên tiêu xuất hiện lớp lớp thời đại. Hắn nhìn về phía Khương Ly, trêu ghẹo nói, nếu như ngươi còn bị hôn phối, ngược lại là có thể đi chỗ đó chút ít cổ lao thế gia, làm cái tới cửa người ở rể, nhiều sinh ra một ít dòng dõi, nói không chừng trong đó có cổ lão nhân vật chuyển thế chi hồn. Đến lúc đó phụ bằng tử quý, cũng là một cái lựa chọn tốt. Như thế nói đến, ngược lại là đáng tiếc, ta đã có hôn ước mang theo, sợ là không thể ở rể. Khương Ly nghe vậy, cười một tiếng, có thể ta vẫn còn có chút không biết rõ, cho dù tương lai cường giả xuất hiện lớp lớp, tranh đấu không ngừng, lại cùng hoàng triều thống trị thế gian, có gì liên quan liên kết? Cả hai chưa hẳn không thể cùng bình cùng tồn tại. Võ giả rèn luyện nội thân, đạo giả tu hành thần hồn, tương lai tranh đoạt tu hành phúc địa, thiên tài địa bảo, cùng phàm tục bách tính sát thực liên quan không lớn, có thể Cửu Châu thế giới phúc duyên, khí vận dù sao cũng có hạn. Như muốn tìm cầu siêu thoát nhân tiền, vị tiên cực hạn, phần hư không, thành tựu dương thần, nhất định phải tranh đoạt Cửu Châu khí vận, duy có khí vận gia thân, mới có thể làm đến. Triệu Thường luôn tựa hồ là hồi lâu chưa từng cùng ngoại nhân trò chuyện, thở dài cảm khái, mà tới được loại cảnh giới đó, muốn tiến thêm một bước, vượt qua bể khổ, thẳng tới bị ngạn, nhục thân, tinh thần liền đã không trọng yếu nữa. Chỉ có vì công đức vi cốt, tín ngưỡng là thuyền, khí vận là mái chèo, mới có thể vượt qua, giáng lâm bị ngạn, mà đây hết thảy đều cần Cửu Châu hàng tỷ sinh linh làm căn cơ chất dinh dưỡng, chỉ có thành tựu Cửu Châu thiên cổ nhất đế, mới có tư cách hy vọng. Cho nên đây mới là Cửu Châu thế giới chân tướng, cổ lão di tộc thi triển các loại phương pháp hơi tàn đến nay, tôn giáo truyền bá vậy tín ngưỡng thu phục tin dân, các quốc gia quân chủ trinh phạt thiên hạ, vì cái gì đều là Cửu Châu khí vận cùng bất thế công đức, ước dân kính ngưỡng. Chương 206, võ thánh cường giả muốn ném ăn mãng, Cửu Châu thế giới chân tướng cuối cùng hiện. Câu đặt mua, mấu chốt chương tiết 2, 2, chương 206, võ thánh cường giả muốn ném ăn mãng, cựu châu thế giới chân tướng cuối cùng hiện. Câu đặt mua, mấu chốt chương tiết, 2, Khương Ly chậm rãi gật đầu, một thẳng bối rối ở trong lòng sương ngủ, cho đến lúc này mới xốc lên khăn che mặt thần bí. Hắn xuyên qua mà đến, chấp trưởng tiên cương tam thập lục đạo thần thông, chiếm được tiên cơ ưu thế, tự nhiên cũng muốn đánh cược một lần kiêm mở mịt vô tung nhưng lại trí cao vô thượng bị ngạn chi cảnh. Đa tạ Triệu huynh chỉ điểm tất cả. Khương Ly chắp tay, chân thành gửi tới lời cảm ơn. Bất kể Triệu Thường Ngôn, Côn Ngô Chi này nhân mã tiến về An Mãng Thành có mục đích gì, Khương Ly đều sẽ nhận phần này ân nghị. Trước giờ một bước biết được thế giới chân tướng, đối với hắn tương lai bố cục nhu đồ, quan hệ quá lớn. Mục tiêu rõ ràng, mới có thể một đường đường bằng phẳng. Đại thế giáng lâm, loạn thế sắp tới, nhanh nhất nửa năm, nhiều nhất mấy năm, tất cả chân tướng đều sẽ hiện ra ở Cửu Châu toàn bộ sinh linh trước mặt, đây cũng không phải là cái gì đáng giá giấu giếm bí mật. Triệu Thường Ngôn ôn hòa cười một tiếng, giống chúng ta những người bình thường này, không có loạn thế xưng hoàng nội tình cùng tư cách, trước thời gian một bước biết được chân tướng, cũng có thể làm nhiều chuẩn bị bố trí, rời xa nguy hiểm, sống an nhàn một ít. Loạn thế. Khương Ly ánh mắt nhìn hướng về phía trước mênh mông thiên địa, cuối mùa thu đã tới, cỏ cây bắt đầu khô héo, bất luận là Đại Chu Lê Dân, hay là phương Bắc Mãng Dân, đều đem đối mặt khốc đông giá lạnh quá yêu nhiều tra tấn. Thế gian như bể khổ, đối với sinh hoạt tại Cửu Châu tầng dưới chót nhất dân chúng mà nói, kỳ thực càng là địa ngục. Thiên địa không nói nhân, không tranh nhân, bổ dưỡng vạn vật, không cầu vạn vật hồi báo, bình đẳng đối đãi chúng sinh. Nhưng thế gian và cấp thường tại, phân biệt rõ ràng. Thực lực cường đại người, vì cầu tư tâm ham muốn cá nhân, đánh lấy thiên hạ đại công tước, đức xứng thiên địa danh hảo, nhưng trong lòng xem vạn dân là lợn cầu chất dinh dưỡng. Loạn thế sắp nổi, nhìn như là rất nhiều ẩn tàng thế lực hiện thân thế gian, qua lại công phạt, đại chiến không ngớt, tính mệnh tương bác, vì bản thân chứng đạo. Nhưng thật sự tiếp nhận cực khổ lại chỉ là lê dân muôn dân. Khương Ly không phải thánh nhân, có lẽ không có là dân lập mệnh, thiên địa lập tâm hùng vĩ tâm nguyện, cũng không có đức xứng thiên địa, thiên đạo rõ ràng cảnh giới, lại cũng sẽ không vì tư lợi thì hãm vạn dân tại thủy hỏa. Hắn tranh đoạt khí vận, tích lũy công đức, thu thập tín ngưỡng, tuyệt sẽ không vì muôn dân là hy sinh tế phẩm. Hắn muốn đi ra con đường của mình, vì thực lực tranh đến thiên địa Cửu Châu tán thành, mà không phải quy mô binh nung chinh phạt chi thế, đem Cửu Châu thế giới lập nát, cảnh hoàng tàn khắp nơi, sinh linh đổ thán. Cửu Châu thế giới binh nung phân tranh, để cho tay hắn một vừa mất mở trấn áp. Nhất thống Cửu Châu, liền từ tỉnh ly bắt đầu, từng bước một tích lũy bố cục, cho đến thực lực chấn nhiếp thiên hạ, quần hùng cúi đầu. Cái này lại thế, hắn cũng muốn giành giật một hồi. Trấn quân hầu tuổi còn trẻ, liền đã thống lĩnh một phương, ta nghe nói An Mãng Thành phát triển cực nhanh, đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Triệu Thừa Ngôn không biết Khương Ly suy nghĩ trong lòng, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi trước mặt này cho hắn một loại mười phần cảm giác thân thiết, không khỏi nhiều nói vài lời. Cảnh Hoàng cũng coi là một thế hệ vận, thủ đoạn cường thế, tuyệt sẽ không khoan dung An Mãng Thành một tháng phát triển lớn mạnh. Một sáng Trấn Quân Hầu thực lực vượt qua khống chế phạm vi, thì nhất định sẽ nghĩ biện pháp suy yếu lột giảm, thậm chí đưa hắn rời tỉnh ly. Ngươi như đầu nhập vào An Mãng Thành cũng muốn trước giờ có chuẩn bị. Hắn ngẩng đầu nóng nhìn tây bắc, trong mắt vậy sinh ra một vòng chờ mong thần thái. Thiên Nhi Nhi tử sẽ là một người thế nào đâu? Như người ngoại sinh này thật sự có một đời hùng chủ tư chất, tại thái tử cùng Khương Ly trong lúc đó, hắn lại nên lựa chọn như thế nào? Tần tộc xúc tích lực lượng 90 năm, chỉ có một cơ hội này. Nếu như thái tử thật sự không có năng lực dẫn đầu tần tộc nổi dậy tại loạn thế, Khương Ly sẽ là một lựa chọn sao? Tuổi còn trẻ thì công phong quốc hầu, dạng này người sợ là sẽ không dễ dàng thần phục tại thái tử dưới trướng. Có thể dù thế nào, tình ly vị trí cũng quá là quan trọng, nhất định phải khống chế tại tần tộc trong tay. Triệu Thường luôn ánh mắt lấp lóe, trong lòng quần quật ra vô số niệm đầu. Nhi thúc, các người rốt cuộc đã đến. Phía trước Mã Nguyên bên trên, chín thân ảnh rục ngựa chạy như bay đến, cầm đầu một tên tuấn lãng thanh niên, trên mặt vẻ lo lắng, kích động hô to, trong tay roi ra hùng hăng quất vào mã. Trên mông, da rách thịt nát, máu tươi vẩy ra. Đại mã bị đau gào thét, chạy nhanh tăng tốc, phóng tới Triệu Thừa Ngôn một bằng người. Doanh Mục nhìn từ Nam Hải mà đến Nhị Thúc, phù động nỗi lòng hơi định, gấp giọng nói, Mông Thúc cùng tần tộc năm vị tông sư đêm tối thăm dò An Mãng Thành, tất cả đều hóa bảo, sinh tử không biết, còn xin Nhị Thúc nghĩ biện pháp ra tay nghĩ cách cứu viện. Chương 207, Hắc Cẩu lo việc nhà đem lại đọa tiên trấn thủ, Bác Địa Khôi nhân hiện thân tỉnh ly. Câu đặt mua ủng hộ, 1, chương 207, Hắc Cẩu lo việc nhà đem lại đọa tiên trấn thủ, Bác Địa Khôi nhân hiện thân tỉnh ly. Câu đặt mua ủng hộ, 1, Mông Nghĩa Vân hãm đến An Mãng Thành. Triệu Thường luôn nghe được Doanh Mục la hét, trong lòng cảm giác nặng nề, hắn không muốn gặp nhất tình huống hay là đã xảy ra. Nhất là Doanh Mục bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, càng làm hắn trong lòng bịt kín vẻ lo lắng, chẳng qua Khương Ly còn tại bên người, đội vàng xua tay, ngăn lại Doanh Mục tiếp tục kể rõ. Triệu huynh có việc, ta liền đi đầu một bước, An Mãng Thành thì tại cái phương hướng này, lần này đi hơn 2000 dặm liền tới, ta tại phía trước chờ các ngươi. Khương Ly thấy thế, là Triệu Thường luôn chỉ rõ phương hướng, lìm lại dây cương, dùng ngựa phi ra. An tiểu huynh đệ đi thong thả. Triệu Thường luôn đưa mắt nhìn Khương Ly đi đầu, đợi hắn lao vụt ra hơn 10 dặm về sau, vừa rồi quay người, hướng Doanh Mục đội hỏi, các ngươi lần này đi An Mãng Thành, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi một năm một mười nói rõ chi tiết đến. Nhị thúc, ta cùng với Mông thúc phụ thân chi mệnh tới trước tỉnh Ly chiêu hàng Khương Ly, vốn là gặp hắn nội tình đơn bạc, một bàn tay không vô nên tiếng, lòng tốt giúp hắn trèo chống tỉnh Ly, vượt qua khó khăn, nào có thể đoán được người này kiêu căng khó thuần, không biết tốt xấu, không chỉ ở trước mặt từ chối, càng luôn từ sắc bén nhục nhã tần tộc. Doanh Mục giọng căm hận nói, Mông thúc là cho Khương Ly giáo huấn, dẫn đầu năm vị trong tộc tông sư đêm tối thăm dò An Mãng Thành, có thể kể từ đêm lên thì không còn tin tức, đến nay đã có đại nửa tháng thời gian, sợ gặp Khương Ly mai phục tính toán. Hồ đồ, An Mãng thành là quân thành, có lớn chu uy nghiêm cùng luật pháp trèo trống, tự tiện xông vào người đều đem bị coi là địch tập, lực chạm không tha, ngươi thở nhỏ đọc thuộc lòng binh thư, sao lại không biết đạo lý như vậy? Triệu Thừa Ngôn nghe trợn mắt há hốc mồm, ảo nào giao hấn, Thương Ly khai cương quách thổ, thiếu niên phong hầu, lại là đại chu kỳ lân, thánh nhân môn sinh, tối là nhân gian đắc ý lúc, tâm cao khí ngạo tất nhiên là nhân chi thường tình, sao có thể năng lực bằng ngươi một mặt chi ngôn, thì bỏ qua đại chu ném ta tận tộc. Các ngươi đi hắn trong chướng ba hoa trích trẻ, mảy may thành ý cũng không biểu hiện ra, đổi lại là ngươi, ngươi lại sẽ như thế nào? Hắn mắng ngươi nhục ngươi, thu lấy chính là, vạn sự vì tần tộc đại cục làm trọng, vì vạn thế cơ nghiệp, chỉ là vài câu nhục mạ đáng là gì? Điểm ấy tuổi thân cũng không chịu nổi, tương lai còn có thể thành cái đại sự gì? Có thể Khương Ly cũng là ta tần tộc dòng dõi, thân chạy xuôi tần tộc nhân tiên chi huyết, lẽ ra bị ta tần tộc điều khiển mới đúng. Doanh Ngục vẫn như cũng là một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Ngu xuẩn, Khương Ly trưởng thành đến nay, có thể ăn qua ta tần tộc một hạt gạo. Thái tử ngày thường thì là như thế dạy bảo ngươi. Triệu Thừa Ngôn tức đến phát run, 18 năm trước trong tộc biên cố, hắn bất đắc dĩ rời khỏi tần tộc bí địa tiến về hải ngoại, là tần quốc phục hồi xúc tích lực lượng, những năm gần đây rất ít trở về Cửu Châu. Cho dù gặp được trọng đại công việc về đến bí địa, cũng chỉ là đến đi vội vàng, cũng không ở lâu, trong tộc hiện trạng hắn biết không nhiều. Nhìn xem lên trước mặt không chút nào biết tỉnh ngộ Doanh Ngục, Triệu Thừa Ngôn còn nhớ mang máng đứa nhỏ này tuổi nhỏ lúc nho nhã lễ độ dáng vẻ. Đếm như thế nào năm không thấy, lại thành bây giờ bộ này mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo tự đại đức hạnh. Thôi, trước theo ta đi An Mãng thành, hy vọng Mông Nghĩa Vân cùng tộc nhân còn trên thế gian, Khương Ly cùng ta tần tộc còn có hòa hoãn chỗ trống. Triệu Thừa Ngôn nhắm mắt, áp chế trong lòng tâm trạng, thật lâu qua sau mới có hơi ý hưng lan san phất tay, không nói một lời hướng về An Mãng thành phương hướng ra tốc chạy vội. Chúng ta vậy đi. Côn Ngô đám người lạnh lùng liếc Doanh Ngục một chút, thúc ngựa mà đi. Chỉ là một Khương Ly mà thôi, làm sao đến mức thận trọng như thế, nếu không phải phụ thân sự vụ bận rộn, không cách nào bước ra, An Mãng thành dễ như trở bàn tay, mặc cho Khương Ly mạnh hơn, phụ thân cũng có một vạn chủng phương pháp có thể khiến cho hắn hèn mọn khuất phục. Doanh Mục đem Côn Ngô đám người tâm trạng để ở trong mắt, sắc mặt cũng biến thành âm trầm, sau đó đổi theo. Nguyên lai bọn hắn cũng là tiên tần di tộc, cái này Triệu Thừa Ngôn so với Mông Nghĩa Vân những người kia, ngược lại là thông minh một ít. Khương Ly tại phía trước dục ngựa rong ruổi, sau lưng âm thanh theo gió nhẹ, bay vào bên hai. Hắn nhục thân cường hãn, sánh vai cao giai võ thánh, ngũ giác nhạy bén cường đại, chỉ cần tập trung tinh thần, cho dù cách xa nhau hơn 10 dặm, cũng có thể nghe thấy gió nhẹ lay động lá rụng âm thanh. Dùng ngựa phi nhanh hơn trăm dặm, Triệu Thừa Ngôn mấy người cũng dần dần đuổi theo, lần nữa kết hợp một đội. Bất quá, lúc này Triệu Thừa Ngôn lại không dường như trước đó cởi mở, sắc mặt trầm thấp, hai đầu lông mày có vung đi không được buồn ý, tất cả đội ngũ cũng biến thành trầm mặc rất nhiều. Kỵ đội chú được đêm nằm, liên tục đi đường, cuối cùng ngày thứ ba giữa trưa, xa xa trông thấy An Mãng thành hình dáng. Mênh mông vô bờ thương mang nguyên giá bên trên, to lớn thành trì nằm ngang mặt đất, tựa một đầu ngủ say cổ lão hung thú nằm dạt xuống. Cho dù rời đến rất xa, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được thành nội quân sĩ, bách tính tụ tập lại thịnh vượng tình cảnh, quần quận huyết khí bốc hơi, tràn ngập sơ sát tiêu điều binh phạt chi tức. Từng đội nghiêm chỉnh huấn luyện điêu luyện kỵ binh, người khoác bách luyện giáp nhẹ, vừa sống đau cùng, cầm kích phóng ngựa, tới lui tại hoàng gia phía trên, cảnh giới tứ phương. Vạn mét trên bầu trời, từng đầu hình thể mạnh mẽ mới chuẩn, bố cánh bay cao, nhìn xuống mặt đất. Còn chưa bước vào An Mãng thành 300 dặm, liền có thể thấy từng bầy bò dê tại dịch tốt cùng dân du mục xua đổi dưới, thành quần kết đội tại đồng cỏ bên trong túi đầu ăn cỏ, tựa từng mảnh đám mây thổi qua. Càng có tất cả lớn nhỏ đội xe từ mặt phía nam, phía tây mà đến, không ngừng đem các loại vật tư chuyển vận đến An Mãng thành trong. Tựa hồ là lui tới đội xe rất nhiều, nguyên bản cỏ dại tươi tốt Mãng Nguyên cũng bị ép ra rất nhiều cái bằng phẳng lộ diện, một thẳng kéo dài hướng An Mãng thành ao. Nhường phương xa Mãng Nguyên cô thành, mơ hồ có một loại phồn vinh thành lớn khí thế. Là cái này Khương Ly An Mãng thành. Triệu Thừa Ngôn nhìn qua phía trước An Mãng cự thành, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, nội tâm rung động. Trước khi hắn tới đã âm thầm tìm hiểu qua liên quan đến Khương Ly tất cả thông tin. Thơ nhỏ bị nhốt hầu phủ, thân thụ đại phu nhân hạ lâu thị ghen ghét, càng không bị võ hầu chô bôi, 16 tuổi trước dường như một thằng ở vào bị áp chế trạng thái. Cho đến hắn gặp được Vân Nhạc công chúa, dâng ra chế Mãng Tam sách, phương mới dần dần hiện ra một ít tài hoa, bản lĩnh, thi võ sách luận càng là hơn một tờ bài thi chấn động văn thánh bách hiển, dẫn tới kỳ lân thay mặt thánh thu đồ. Một cái không có mảy may nội tình cùng gia tộc trèo chống thứ tử, toàn quân nhập ngũ chẳng qua nửa năm, được phong làm đợi vậy chỉ có mấy tháng, lại bằng vào sức một mình, tại căn cối Mãng Nguyên bên trên, thành lập một tòa như thế quy mô cự thành. Thật là khiến người kinh hãi, khó có thể tưởng tượng. Triệu Thừa Ngôn 18 năm trước rời khỏi bí cảnh, tiến về hải ngoại phát triển thế lực, biết rõ trong đó gian nan. Chương 207, Hắc Cầu lo việc nhà đem lại đọa tiên trấn thủ, Bác Địa Khôi nhân hiện thân tỉnh ly. Cầu đặt mua ủng hộ, 1, 2, chương 207, Hắc Cầu lo việc nhà đem lại đọa tiên trấn thủ, Bác Địa Khôi nhân hiện thân tỉnh ly. Cầu đặt mua ủng hộ, 1, 2, hắn có tần tộc nội tình một ít ủng hộ, bên cạnh cũng có một chút có thể tin cậy bộ hạ, nhưng 18 năm khổ tâm kinh doanh, cũng không thể tích lũy xuống lớn như thế gia nghiệp. Công tử, Khương Ly thủ đoạn cùng năng lực vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Côn Ngô mang theo ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía tứ phương, hơn 10 dặm bên ngoài mấy ngàn thất cường tráng tây vực ngựa đại huyện cất vó rong ruổi, chạy về phía phương xa. Còn chưa đến An Mãng cự thành, nhưng hiện ra ở trước mắt những vật này, đủ để triển lộ ra Khương Ly vốn có thực lực kinh khủng một góc. Đâu chỉ vượt quá tưởng tượng, người này không chỉ có thể lực chắc tuyệt, còn cần cái kia kèm thêm đại khí vận mang theo. Triệu Thừa Ngôn quan sát thật lâu, mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Phù địch mặc dù ngoài miệng nói khó làm, nhưng hiệu suất làm việc lại là không thấp. Những thứ này ngựa đại huyền hẳn là tối mấy ngày gần đây từ Tây vực đưa tới, không biết cùng nhau đưa tới còn có đồ vật gì. Khương Ly rời khỏi nửa tháng lâu, An Mãng Thành vậy so trước đó có không ít biến hóa. Đi, chúng ta đi xem xét vị này Đại Chu trấn quân hầu còn có thể mang đến cho ta thế nào kinh ngạc. Chẳng biết tại sao, Triệu Thừa Ngôn ánh mắt đột nhiên dần dần phát sáng lên. Cũng không có bởi vì An Mãng Thành cường đại vượt qua mong muốn, mà cảm thấy lo âu và lo nghĩ. Côn Lô đám người âm thầm gật đầu, trong lòng cũng dâng lên một ít chờ mong. Tân tộc tị thế hơn 90 năm, nằm gai nếm mật, khổ tâm kinh doanh phát triển, xúc tích lực lượng, mặc dù thực lực không ngừng tăng cường, nhưng hoàng tộc nhất mạch nhưng thủy chung không thể đản sinh ra có đế vương tiềm chất nhân vật. Người đến người nào, An Mãng Thành trong 300 dặm, không có quân hầu ân tín, tất cả mọi người không được phóng ngựa rong ruổi, trái lệnh chém thẳng không tha. Một chi trăm người trinh sát quân gào thét mà đến, ngăn lại đội ngũ đường đi, cự kình cảnh hậu kỳ giáo úy Bách Hộ nhấc ngang trường kích, lạnh giọng thét ra lệnh. Sau lưng bình thường trinh sát, dường như đều là võ mạch tam cảnh giao võ trung hậu kỳ cảnh giới. Trong đó một số người thậm chí có tứ cảnh thái cực cảnh giới, lại cũng không là tiểu kỳ, tổng kỳ, vẫn như cũ chỉ là bình thường trinh sát. Chúng ta đều là nghe được trấn quân hầu quyết lệnh, chạy đến đi bộ đội võ giả. Côn Ngô tiến lên đơn giản thương lượng, nhìn những thứ này An Mãng Thành tối so với bình thường còn bình thường hơn trinh sát phủ binh, trong mắt dị sắc không ngừng làm sâu sắc. Những thứ này An Mãng trinh sát, mặc dù chức vị thấp, nhưng ánh mắt linh động, ánh mắt cơ cảnh, lòng tin cường đại, trên người còn có một ít chỉ có y võ cảnh cao thủ mới có thể nhìn ra vi diệu khí vận. Những thứ này An Mãng trinh sát cũng không đơn giản, tuyệt đối tu tập qua tinh diệu cao thâm võ đạo chiêu thức. Côn Ngô trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đã giao thiệp về sau, An Mãng Xích Hậu quân mặc dù thái độ lạnh lùng, lại cũng không có cố ý làm khó dễ, phân tán ra đến, hộ đưa bọn hắn tiến về An Mãng Thành ao. Theo đội ngũ khoảng cách An Mãng Thành càng ngày càng gần, Triệu Thương Ngôn, Côn Ngô và trong lòng người kinh ngạc cũng đang không ngừng làm sâu sắc. Vốn cho là bọn họ gặp phải trinh sát tương đối đặc thù, có lẽ là một ít đại tộc con cháu tạo thành. Nhưng rất nhanh, bọn hắn thì kinh ngạc phát hiện, tất cả bọn hắn gặp phải, gặp thoáng qua, thậm chí từ phương xa mau chóng đuổi theo trinh sát quân, tất cả đều có khí chất tương tự, khí vận. Tùy tiện một chi trinh sát, phóng tại Cửu Châu bất kỳ quốc gia nào, cũng tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mãi đến khi bọn hắn trông thấy một chi do 2000 giáp sĩ tạo thành đại quân, như thượng cổ hùng thú một khí thế hung hăng xông ra An Mãng Thành, hướng về phương bắc anh minh mà đi. Trong đó không có người nào cảnh giới thấp hơn thái cực cảnh đỉnh phong, cự kình võ giả đầu đầu cũng thấy. 1000 trọng kỵ, 1000 bộ binh hạng nặng, đều sát khí lực anh, thân kinh bách chiến, so với thế gia đại tộc nội tỉnh gia thần cũng là không kém. Phương bắc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Thiết Hà làm sao lại như vậy đem bọn hắn phái đi ra? Khương Ly nhìn đi xa 2000 tinh nhuệ, trong lòng cũng cảm thấy một ít kinh ngạc. Này hai chi đội ngũ là hắn từ dưới trướng 11 vạn đại quân bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ hung hãn tốt. Tầm thường lúc chỉ trong thành an tâm luyện tập, trừ phi gặp được bình thường phủ binh không cách nào ứng đối tình huống xuất hiện. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, An Mãng cự thành cuối cùng xuất hiện ở trước mắt. Hơn 80 mét rộng sông hộ thành, vượt thành mà đi, hùng thành lưng tựa đại sơn, khí thế hùng hồn, cao tới 50 mét thành tượng, khả dung 30 thất quân mã song song rong ruổi. Thành nội giết tiếng quát rung trời, vô số quân sĩ đồng thời uy quyền xuất đao, cuốn tạo nên trận trận sóng âm quấy động, gió lớn đột nhiên nổi lên đột nhiên tiêu. Được này cự thành, đại nghiệp có thể thành. Triệu Thương Nôn ngẩng đầu, si ngốc nước nhìn vào thành lớn này, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, tâm trạng khuấy động lên nằm. Chư vị có thể ở ngoài thành dịch trạm đăng ký chờ đợi, chẳng mấy chốc sẽ có giáo quan dẫn dẫn các ngươi đi trô khảo hạch. Trinh sát đội ngũ đem Triệu Thừa Ngôn đám người dẫn dắt đến dịch trạm, trực tiếp thẳng rời đi, lưu bọn hắn lại xếp hàng bước vào dịch trạm chỗ ghi danh, ghi chép tính danh, tuổi tác, quê quán, võ mạch đạo mạch cảnh giới các loại tình huống. Ngươi nói ngươi là võ thánh? Phụ trách đăng ký quan tổng kỳ đột nhiên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Triệu Thừa Ngôn. Hắn mặc dù chỉ có thái cực hậu kỳ cảnh giới, nhìn không ra trước mặt những người này thật sự cảnh giới, nhưng đến từ cao giai võ phu khí huyết chấn ép, cũng làm cho hắn hiểu rõ cảm giác những người này cường đại bất phàm. Chư vị chờ một chút, ta cái này đi bẩm báo thượng quan. Quan tổng kỳ hoàng đội vàng đứng dậy, chạy vào dịch trạm chỗ sâu. Chương 207, Hắc Cẩu lo việc nhà đem lại đọa tiên trấn thủ, Bác Địa Khôi nhân hiện thân tỉnh ly. Câu đặt mua ủng hộ 2, chương 207, Hắc Cẩu lo việc nhà đem lại đọa tiên trấn thủ, Bác Địa Khôi nhân hiện thân tỉnh ly. Câu đặt mua ủng hộ 2, thử, Khương Ly vẫn đúng là hội tự cao tự đại, đi bộ đội nhập ngũ còn phải đi qua khảo hạch. Hắn coi mình là cảnh hoàng, tại tuyển nhận đại nội cấm quân. Doanh Mục ôm tay cười lạnh. An tiểu huynh đệ, ngươi một hồi theo chúng ta cùng nhau vào. Triệu Thương Nôn đối với Doanh Mục lời nói từ chối cho ý kiến, hắn khẽ nhíu mày, xoay người đi nhìn xem Khương Ly, lại là đột nhiên khẽ giật mình. Cái đó cùng bọn hắn một đường đồng hành hậu bối võ giả, sớm không biết từ lúc nào rời khỏi, dịch trạm trong ngoài đều không có nhìn thấy hắn thân ảnh. Nhị công tử, cái đó họ An người trẻ tuổi hình như có chút không đúng. Côn Ngô lúc này vậy đã nhận ra khác thường, hắn cẩn thận hồi ức, đối với Khương Ly rời đi thời gian, hoàn toàn không có ấn tượng. Phải biết hắn mặc dù không phải võ thánh, nhưng cũng là bước vào thần biến đỉnh phong nhiều năm đỉnh cấp tông sư. Một ý võ cảnh võ phu muốn tại bên cạnh hắn lặng yên chạy đi, tuyệt đối không thể. Côn Ngô, ta nghĩ chúng ta có thể đã gặp Khương Ly. Triệu Thừa Ngôn túi đầu trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi là nói? Côn Ngô nghe vậy giật mình, hắn trừng mắt nhìn, hắn họ An, An Mãng Thành. Nhị thúc, Côn Ngô, các ngươi đang nói cái gì? Doanh Mục nhìn một chút hai người, mở miệng hỏi. Triệu Thiết Hà, ngươi lại như thế thu hạ đi, về sau đi chùa miếu xuất gia, đều không cần làm phiền lão hòa thượng cho người quy y đi. Thời gian qua đi nửa tháng, An Mãng đô hộ phủ nha đã đơn giản hình dáng. Một tòa cao lớn trong lầu cát, Triệu Thiết Hà nhìn qua trước người chất như núi sổ gấp, đau khổ không thôi, manh nắm chặt tóc. Trước kia thấy thượng quan tiên sinh xử lý văn án sự vụ, hạ bút thành văn, thoải mái đơn giản, cũng không phí sức dáng vẻ. Mãi đến khi chính mình tiếp nhận, này mới bất quá mấy ngày, liền đã nhường hắn tan vỡ muốn tự giết. Khương Ly, ngươi hồi đến rồi. Triệu Thiết Hà nghe tiếng đột nhiên đứng dậy, nhìn thấy Khương Ly cười lấy đi vào, kích động nước mắt đều muốn chảy xuống. Hầu gia, ngươi có thể tính hồi đến, chậm thêm quay về mấy ngày, sợ là chỉ có thể nhìn thấy ta lạnh như băng thi thể. Triệu Thiết Hà mang theo tiếng khóc nức nở, tránh ra vị trí. Chẳng qua thay thế thanh niên xử lý mấy ngày văn án sự vụ, lại đem ngươi làm khó thành bộ dáng này, về sau sao chấp trưởng đại quyền, chấn thủ một phương. Khương Ly nhìn rõ ràng gầy gò rất nhiều Triệu Thiết Hà, bất đắc dĩ lắc đầu. Hầu gia, ta tự biết ý nghĩ ngu dốt, về sau tại bên cạnh ngươi làm cái trùng phong hám trận mãnh tướng chính là, chuyện như thế vụ ta thật sự không được. Triệu Thiết Hà cười khổ. Ta rời khỏi những ngày qua, cũng có chuyện khẩn cấp gì xảy ra. Khương Ly ngồi vào trước thư án, theo tay cầm lên một quyển sổ gấp lật mở, bên cạnh văn lại đội vàng mài mực lật bút. Khương Ly giấy bút tại gấp vung lên vẩy bút mực, trong chớp mắt thì xử lý tốt một sự kiện vụ, giao cho đợi ở một bên lại quan truyền xuống làm, nhìn xem Triệu Thiết Hà trong lòng từ đáy lòng khâm phục. Hắn suy nghĩ một lúc, nghiêm mặt nói, "Quân hầu, ngươi rời đi đoạn này thời gian, an mãng thành mọi thứ bình thường, cũng nghiêm ngặt dựa theo ngươi bố cục tiến hành, việc vặt vãnh rất nhiều, ngược lại cũng không đáng được một báo cáo, nhưng có mấy chuyện tương đối đặc thù." Triệu Thiết Hà nói ra, "Chuyện thứ nhất, Thanh Nhu Yêu, Hồ Yêu Vân Đảo đều đã trở về, nghe nói tại thần tháp thế giới vậy thu hoạch một chút bảo vật, đối với ngươi có thể hữu dụng, Đại Hắc Cẩu cùng Lộc Yêu cũng quay về rồi." Cùng bọn hắn đồng thời trở về, còn có một cái quái lao đầu. Đại Hắc Cẩu không có nói cho ta biết lai lịch của người này, chỉ nói là nó cho ngươi tìm một trong nhà hộ viện đỉnh cấp môn thần. Đại Hắc Cẩu đem ai mang về? Khương Ly đầu bút lông dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu. Chính là một nhìn qua lôi tha lôi thôi, còn có một chút vui buồn thất thường lão mập mạp. Triệu Thiết Hà không để ý nói, lão nhân này cũng là quái, đi vào An Mãng thành về sau, dường như là điên cuồng, mỗi ngày tại trên thành tường hạ tản bộ, đối với chúng ta công thủ bố trí khoa tay múa chân, trong miệng mỗi ngày lại nhải cái gì khí vận khí vận. Còn có Thanh Nhu tiền bối cũng có chút khác thường, từ lão mập mạp đi vào An Mãng thành về sau, vẫn tự giam mình ở trong phòng nhỏ, chân không bước ra khỏi nhà, đối với cỏ tươi cũng không có nhu cầu gì. Chuyện này ta biết rồi. Khương Ly ẩn nấp xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đừng nói là hắn, liền xem như Trấn Võ Hầu Khương Thời Nhung, biết mình trong phủ rừng một vị đoạt tiên, chỉ sợ trong đêm cũng sẽ không nỡ ngủ. Còn có chuyện thứ hai, thượng quan tiên sinh từ mười mấy ngày trước rời khỏi An Mãng thành, nói là đi đại chu biên cảnh tiếp người, chậm nhất nửa tháng rồi sẽ trở về, nhưng bây giờ kỳ hạn đem đầy. Chúng ta trinh sát cùng Bích Chuẩn một cắm thẳng năng lực tìm kiếm đến thượng quan tiên sinh thân ảnh quay về tỉnh ly. Triệu Thiết Hà bẩm báo, cái này thật có chút khác thường. Khương Ly nhíu mày, thượng quan thanh niên đệ đệ bị Mặc Gia làm con tin giam cầm, sau khi được cảnh hoàng hạ chỉ, miễn đi thượng quan thanh niên Mặc Gia khách khanh thân phận, đệ đệ thượng quan Ánh Tinh vậy được đưa đến tỉnh kinh. Thượng quan thanh niên từng nắm Mặc Vận Lương đem nó đệ hộ tống đến tỉnh ly, bọn hắn tỷ đệ đã lâu không gặp, trước đi tiếp ứng ngược lại cũng bình thường. Có thể lần này đi đại chu biên cảnh, vì thượng quan thanh niên cảnh giới, bình thường đi tới đi lui nhiều nhất 10 ngày. Hiện tại chậm chạp chưa về, lại là làm người sinh nghi. Thư tín cho Mặc Vật Lương, hướng hắn hỏi việc này, đồng thời phái ra 1000 tinh nhuệ trinh sát, các xứng hai mã. Một chim cắt, hỏa tốc tìm kiếm thượng quan thanh niên, một sáng có tin tức truyền về, lập tức báo ta. Khương Ly lúc này hạ lệnh. Quân hầu yên tâm, ta đã an bài xong xuôi, thượng quan tiên sinh đạo võ song tu, đều là bắt cảnh đỉnh phong, có thể uy hiếp được nàng người, cũng không rất nhiều. Triệu Thiết Hà cung kính nói, ngoài ra còn có một chuyện, trước đó tự lại chu, Tây vực vận trả lại rất nhiều vật tư, cơ vô lượng, Khấu Vân tiên dựa theo ngươi phân phó, tiến đến Bắc Mãng các bộ lạc bình dân trong tay. Nhưng căn cứ chúng ta sau đó dò xét biết được, từ cơ vô lượng, Khấu Vân Tiên dẫn đầu phủ bình sau khi rời đi, Bắc Mãng thất bại, Sắt La Cũ quý tộc thì phái người đem phát đến bình dân trong tay vật tư toàn bộ cướp đi. Đến chết không đổi thứ gì đó. Khương Ly cười lạnh, thay ta truyền lời cho Thác Bạc qua, ta cần chính là một bình dân thịnh vượng, phồn vinh thịnh vượng Tây Bắc đất màu mỡ, mà không phải người chết đói khắp nơi trên đất nhân gian địa ngục, làm sao đi làm, trong lòng của hắn nên đã hiểu. Muốn tiền cho tiền, muốn binh cho binh, để hắn thả ra tay chân thi triển, nếu như ngay cả chút vấn đề nhỏ này cũng không giải quyết được, hắn Tây Bắc mồ hôi không làm cũng được. Tuân lệnh, ta này phải. Triệu Thiết Hà đội vàng nhận mệnh lệnh. Ta vừa mới vào thành lúc, nhìn thấy hai chi trọng giáp xông ra khỏi cửa thành, hướng về phương bắc mà đi, thế nhưng gặp phải sự tình gì? Khương Ly hỏi. Tiếp cận cực bắc chi địa mấy cái mãng tộc bộ lạc nhỏ, gần chút ít thời gian tựa hồ là gặp thú thai, mua đến trong đêm bỏ dê bị không biết tên thú loại kéo đi, tổn thất không nhẹ, bọn hắn vốn định hướng thác bạn qua cầu cứu, nhưng khoảng cách chúng ta An Mãng thành càng gần một chút, liền đi tìm đến thử vận khí một chút. Triệu Thiết Hà bẩm báo nói, cực bắc bên ấy càng thêm cho khổ, mạng dân sinh tồn không nên, thêm nữa hai chi trọng giáp gần chút ít thời gian một thẳng khốn trong thành cổ tu, ta liền mượn này thời cơ thả bọn họ ra ngoài hoạt động một chút, tiện thể diệt trừ thú mắc. Nguyên lai là chuyện như vậy. Khương Ly gật đầu một cái, cũng không có đem việc này để ở trong lòng, vui đầu đến, tiếp tục xử lý những ngày qua bị Triệu Thiết Hà trì hoãn vụn vặt sự vụ. Triệu Thiết Hà vậy lưu tại trong đường buổi tiếp. Khởi bẩm quân hầu, ngoài thành dịch trạm chuyển đến quan trọng thông tin. Chỉ một lúc sau, ngoài cửa đột nhiên chuyển đến giáo quan bẩm báo. Một tên thân mang giáp nhẹ phủ binh giáo úy bước nhanh đi vào, hướng Khương Ly bẩm, quân hầu, ngoài thành có người tự xưng võ thánh, mang theo hơn 10 tên ý võ, thần biến cảnh đại cao thủ, muốn đầu nhập ta An Mãng là quân. Võ thánh cường giả. Triệu Thiết Hà nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, ngay lập tức giận dữ đứng dậy, nói đùa cái gì, võ thánh là cái gì cấp độ tồn tại, làm sao lại như vậy tự mình đến ngoài thành đi bộ đội. Người nào to gan như vậy, dám đùa kiểu này, nhìn ta đi đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Thiết hạ, người kia thật là võ thánh. Khương Ly đương nhiên sẽ không bất ngờ, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói, ta An Mãng Thành đối đãi tất cả đi bộ đội người, cũng đối xử như nhau, bất kể võ thánh hay là lực võ cảnh võ phu, trình tự phải đi một cũng không thể thiếu. Bọn hắn như muốn giữ lại thì từng bước một theo quy củ làm việc, võ thánh cũng không thể ngoại lệ, nếu như không tuân thì mời bọn họ rời khỏi đi. Thật sự võ thánh? Triệu Thiết Hà trừng lớn hai mắt, không thể tin. Ta trở về thời điểm cùng bọn hắn cùng đường, những người này đều là tiền tần di tộc, đến An Mãng Thành vốn là động cơ không thuần, há có thể tùy tiện thả bọn họ đi vào. Khương Ly cười nói, lại là tiền tần di tộc. Triệu Thiết Hà nhíu nhíu mày. Hắn đối với Mông Nghĩa Vân, Doanh Mục trước đó đến thăm cũng biết một ít, giờ phút này lại nghe nói có tiền tần di tộc người xuất hiện, không khỏi có chút bận tâm. Với lại, dựa theo An Mãng Thành quy củ, bất kể tới trước đi bộ đội nhân vật ra sao cảnh giới, tối cao cũng chỉ có thể theo bách hộ quan làm lên. Nhường võ thánh cường giả đi làm bách hộ, sợ là muốn làm chàng nổi giận nổi lên. Quân hầu, ta đi mời Thanh Nhu tiền bối xuất mã, có nói trấn thủ, võ thánh cũng không dám làm loạn. Triệu Thiết Hà nói, yên tâm, người kia sẽ không hành sự lỗ mãng, ta đoán hắn có 8 thành sát suất hội lưu ở ngoài thành, từ bách hộ võ quan làm lên. Khương Ly khép lại cuối cùng một quyển sổ gấp, từ trước thư án rời khỏi, đối với tới trước bẩm báo giáo úy nói, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người đối với mấy cái này đi bộ đội người đều muốn đối xử như nhau, tuyệt không thể có bất kỳ lệ bên ngoài xuất hiện, kẻ trái lệnh quân pháp xử trí. Ê! Phủ binh giáo úy lập tức nhận mệnh lệnh, mặc dù trong lòng kinh ngạc muôn phần, nhưng quay người rời đi nhịp chân vẫn như cũ kiên định ung dung. Bọn hắn đều là Tây Bắc đại chiến bên trong may mắn còn sống sót quân tốt, đời này chỉ phụng Khương Ly ý chỉ, núi lao biển lửa đều có thể ở dưới. Chẳng qua nhường võ thánh, quân hầu quả nhiên không phải bình thường. Thiết hạ, theo ta đi gặp một lần đại hắc cẩu mang về An Mãng môn thần đi. Khương Ly vừa nghĩ tới béo lao đầu, huyệt thái dương cũng không nhịn được mơ hồ làm đau. Đoạ tiên mặc dù cũng là tiên, lại thường thường cũng không quá bình thường. Chương 208, An Mãng cự thành vững như thành đồng, nhân tiên canh cổng võ thánh chính xác. Câu đặt mua ủng hộ, 1, chương 208, An Mãng cự thành vững như thành đồng, nhân tiên canh cổng võ thánh chính xác. Câu đặt mua ủng hộ, 1, hắc cẩu, người đem tôn này lão thần tiên mang về An Mãng, thật sự không sao hết sao? An Mãng thành tường bên trên, Lộc Yêu lão lư nhìn đứng ở trên đài quan sát vọng khí béo lão đầu, có chút lo lắng, chúng ta đối hắn nền tảng cũng không hiểu rõ. Ai mà biết được hắn bị vây ở hoang cổ thế giới 1000 năm trong có hay không có bị nẹt điên, lỡ như cái nào gần không thích hợp, thật sợ hắn cử chỉ điên rồ lên đem An Mãng thành phá hủy. Đoạ tiên lòng có chấp niệm chưa tiêu, liền sẽ không mất lý trí. Đại hắc cẩu lại vẻ mặt sao cũng được, mặc dù không biết chấp niệm của hắn là cái gì, nhưng đối với khí vận coi trọng lại vượt qua tất cả. Khương Ly là ta bình sinh thấy khí vận mạnh nhất người, tại tiểu tử này còn chưa trưởng thành đến có thể giúp Đoạ tiên cảnh giới trước, lão tiền bối nhất định sẽ không để cho Khương Ly nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi nói không sai, An Mãng thành nội tình còn thấp, lại dẫn nhân chú mục. Tiền tần di tộc ngấp nghé An Mãng cự thành, chấn võ hầu cũng sẽ không mặc cho Khương Ly tùy ý trưởng thành phát triển, cha con bọn họ trong lúc đó hiểm khích quá lớn, thủy hỏa bất dung, sớm muộn cũng phải chính diện chống lại. Một trận sinh tử. Lộc Yêu vậy gật đầu một cái. Khương Thời Nhung thật là đáng sợ, thần tháp thế giới hắn hiện ra lực lượng cấp độ đã cực độ tiếp cận nhân tiền, một sáng tương lai thiên đạo pháp tắc áp chế chậm lại, nhường hắn thật sự bước vào cấp bậc kia, thực lực không biết muốn tăng vọt tới trình độ nào. Đại Hắc Cẩu hồi tưởng lại thần tháp thế giới trong từng màn cảnh tượng, nhịn không được rụt cổ một cái. Khương Ly mặc dù có thể cùng Khương Thời Nhung chống lại một hai, nhưng đó là tại thần tháp thế giới đa trọng lực lượng ra chỉ dưới, một sáng rời khỏi thần tháp môi trường, tất cả ưu thế đều sẽ biến mất. Nó đối với Khương Ly lòng tin 10 phần, tương lai nhất định có thể siêu việt võ hầu, nhưng liền sợ Khương Thời Nhung không cho Khương Ly trưởng thành cơ hội cùng thời gian. Tòa thành lớn này có long, lên chi tượng. Béo lao đầu từ đài quan sát nhảy xuống, hương phấn chỉ vào vân không, ta từ lại tới đây liền phát hiện nơi đây phong thủy rất tốt, tứ phương khí vận cũng đang không ngừng hội tụ, nhất là một nén nhang trước, chợt có một loại khó mà miêu tả nội tình tại trong thành này dâng lên, ẩn có quét ngang thiên hạ, trục lộc bát hoang khí vận. Lẽ nào là Khương Ly quay về? Hai yêu nhìn nhau. Chẳng qua tòa thành trì này hay là thái giòn, nhìn như cao lớn hùng vĩ, nhưng cũng ngăn không được thần biến cảnh tông sư một quyền, võ thánh đến rồi càng năng lực hủy nhà. Béo lao đầu hai tay chắp sau lưng tại trên thành tường đi qua đi lại, trong miệng nói lẩm bẩm, cô hỉ thích đọc sách, ta bị nhốt trong thần tháp thế giới, nhàn rỗi nhàm chán, vậy nhìn qua không ít, một bản cổ tịch bên trong ghi chép một chút cổ lao trận pháp, ta ít nhiều có chút ấn tượng, mặc dù không được đầy đủ, nhưng cũng có thể cầm sử dụng. Hắn nói xong run lên rách dưới ống tay áo, đông 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 rơi ra thật là nhiều đồ vật. Từng khối tỏa ra khác nhau ánh quang, lớn nhất cũng chỉ có cái bình lớn nhỏ tảng đá có được khó thể tưởng tượng trọng lượng, cùng nhau rớt xuống, tất cả thành tường cũng đang chấn động. Càng đem mặt đất ném ra rất nhiều hố sâu, cứng rắn như sắt phiến đá đều bị đập vỡ nát. Mộc thổ, kim canh, quý thủy, mặc dù không đủ ngũ hành, vậy miễn cũng đủ, rốt cuộc ta vậy không nhớ ra được nhiều như vậy chi tiết. Vừa mới nói xong, béo lao đầu cơ lấy một cái tỏa ra thuộc tính khác nhau lực lượng tảng đá thì biến mất tại trên tường thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, thành tường các nơi chợt bộc phát ra từng đợt tiếng vang cùng chấn động. Hắc cẩu cùng Lộc Yêu vội vàng ghé vào bên tường thành nhìn xuống dưới, chỉ thấy béo lao đầu một đầu đụng vào bên trong thành tường, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có dưới chân thành tường không ở hơi rung, không biết béo lao đầu tại bên trong tường làm gì, tựa hồ tại mở đường hầm. Lao tiền bối hình như trong thành tường bày trận, khắc họa nguyên thạch vận chuyển quỹ đạo hoa văn. Lộc Yêu suy đoán nói, tám thành như thế. Hắc cẩu gật đầu, một chó một hiệu chân trước đắp đầu tường, ngó giáo giác, mắt không chấp nhìn béo lao đầu tại to lớn thành tường trong xô ra đụng vào, đất đá tung tóe. Rất nhiều phủ binh cũng nghe tiếng chạy đến, lại chỉ thấy bụi đất đá vụn, không thấy bóng dáng. Không sao không sao, nơi này có ta chằm chằm vào. Đại hắc cẩu tại trên thành tường hô. Chúng phủ binh mặc dù nhận ra hắc cẩu, hiểu do nó là quân hầu nuôi dưỡng đại yêu, nhưng vẫn là không nhiều yên tâm, vội vàng chạy hướng quan nha bẩm báo. Không có đủ hay không, thành tường quá lớn, ta từ trong thần tháp mang ra nguyên thạch căn bản chưa đủ. Trên tường thành các loại nguyên thạch rất nhanh liền bị sử dụng không còn, béo lao đầu gãi đầu một cái, ánh mắt đột nhiên run lên. Tại lớn như vậy An Mãng thành bên trong, hắn dường như đã nhận ra một ít khắc thường lực lượng ba động. Lần này thần tháp một nhóm, ta tại mậu thổ thế giới trên đỉnh núi cao rèn luyện thân, đình trệ nhiều năm khí huyết cùng lực lượng, cuối cùng lại bắt đầu lại từ đầu tăng trưởng, chỉ tiếc hoang cổ thần tháp mở ra thời gian quá ngắn, nếu có thể ở trong đó tu luyện 10 năm trăm năm, ta chưa hẳn không thể có Khương Thời Nhung như thế nhục thân lực lượng. Một gian trong tiểu viện, Thanh Nhu yêu há miệng, phun ra hơn trăm mai thổ tinh nguyên thạch. Nó dùng móng đào lên mặt đất, đem một viên thổ tinh nguyên thạch đẩy vào trong hầm chôn xong, dự định ở trong viện vì chính mình bố kế tiếp cùng loại mậu thổ thế giới tiểu hoàn cảnh, dùng cái này gia tăng trọng lượng, kích thích nhục thân lần nữa cường đại. Đi về phía trước mấy bước, Thanh Nhu yêu lại đào lên một hố nhỏ, nhưng sau lưng đột nhiên một hồi gió nhẹ thổi qua, nó quay đầu lại nhìn lại lúc, trên đất hơn 100 mai thổ tinh nguyên thạch, lại không biết từ lúc nào, biến mất không thấy gì nữa. Người nào lớn mật như thế, cũng dám trộm ta Thanh Nhu yêu vương thứ gì đó. Thanh Nhu yêu giận tí mặt, vừa muốn gầm thét, đã cảm thấy mắt tối sầm lại, một đạo to mọng thân ảnh cao lớn, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt, lại là một lôi thôi lết thiết lão mập mạp. Ừm. Thanh Nhu yêu trừng mắt nhìn, liền gặp mặt trước lão mập mạp không chút khách khí đem miệng của nó trực tiếp đẩy ra, hướng bên trong nhìn một chút. T. Thanh Nhu yêu chỉ cảm thấy một hồi thấu tâm băng hàn từ cái đuôi cuối cùng truyền đến, tất cả châu cũng biến không được há. Tiểu gia hỏa vẫn rất năng lực giấu đồ vật. Béo lao đầu lại là một bộ như nhặt được trí bảo nét mặt, một phát bắt được Thanh Nhu yêu cái cổ, thả người nhảy lên, trực tiếp đem nó dẫn tới bên tường thành bên trên, một đầu chui vào trong tường. Nôn một khóa ra đây. Thanh tương nội bộ, béo lao đầu chỉ vào một cái hố, chụp Thanh Nhu yêu đầu một cái tát. Thanh Nhu yêu một cái giật mình, đội vàng phun ra một khỏa thổ tinh nguyên thạch. Chính là cái này tiết tấu. Béo lao đầu hài lòng gật đầu, tóm lấy Thanh Nhu yêu lại chạy hướng cái thứ hai địa điểm. Lần này, không cần béo lao đầu nói chuyện, Thanh Nhu yêu thì mười phần tự giác phun ra nguyên thạch. Một tiên một châu tại bên trong thành tường bên ngoài ra ra vào vào, an ý bố trí xong pháp trận. Quân hầu, này lao mập mạp lợi hại như thế, Thanh Nhu tiền bối đều bị hắn như thế nắm bóp. Dưới tường thành, Triệu Thiết Hà vẻ mặt kinh khủng, có thể đem trung dài võ thánh một móng đạp vào trong tường Thanh Nhu yêu vương, giờ phút này Nhu thuận giống con nghiêm chỉnh huấn luyện chó con. Vị này có thể so sánh cao giai võ thánh lợi hại hơn nhiều. Khương Ly cười nói, hắn hướng bên cạnh đi theo thân binh phân phó, dọc tới đếm ngàn dịch công đem béo lao đầu bố trí xong chỗ, lại lần nữa dùng hòn đá, vôi bữa, cắt sông bù vào chữa trị. Theo béo lao đầu bố trí, vốn là kiên cố nặng nề thành tường, càng biến đổi thêm dày nặng nề vững chắc, có một loại tan đúc một thể cảm giác. Từng mai thổ hành, kim hành nguyên thạch bị phong ấn tại bên trong thành tường, chậm rãi phóng thích thổ hành, kim hành lực lượng nhuộm dần chung quanh bức tường, làm cho chậm rãi sinh ra dị biến. Càng có hàng luồng kim thổ chi lực cuốn lượn quanh vận chuyển, hình thành một loại lực trường, từ chung quanh giữa thiên địa, không ngừng hấp thụ càng nhiều rời rạc nguyên khí cùng kim thổ chi lực, tích xúc tại bên trong thành tường, dần dần hình thành một loại tuần hoàn cùng tích lũy. Sứ thổ hành, kim hành nguyên thạch lực lượng không chỉ không có miệng ăn núi lở tiêu hao, mà là càng tích càng nhiều. Theo thời gian trôi qua, cả tòa An Mãng thành tường vậy sẽ trở nên càng thêm kiên cố nện vững chắc, vững như thành đồng. Như vậy cũng tốt nhiều, chẳng qua còn thiếu một chút linh tính, nếu có thể huyết tế tiểu chân hoàn mỹ. Béo lao đầu đứng tại trên tường thành, có chút chưa hết thòng thèm, hắn quay đầu nhìn một chút bên cạnh Thanh Nhu yêu. Hắn nghe vậy, cơ thể cứng đờ. Yên tâm, ngươi mặc dù huyết khí thịnh vượng, nhưng cảnh giới kém một chút, dùng ngươi huyết tế tác dụng không lớn. Béo lao đầu có chút ghét bỏ. Tiền bối yên tâm, nghe con nhất định khắc khổ tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành tựu nhân tiên, là tiền bối chảy máu xuất lực. Thanh Nhu yêu như chút được gánh nặng, đột nhiên cảm thấy chính mình tổn thất rất đa nguyên thạch, dường như vậy không trọng yếu như vậy. Đa tạ tiền bối ra tay, nện vững chắc An Mãng thành tường. Khương Ly mang theo Triệu Thiết Hà đi đến thành tường, hướng béo lao đầu cùng kính gửi tới lời cảm ơn. Ngươi chính là Đại Chu trấn quân hầu Khương Ly, thánh nhân môn sinh. Béo lao đầu trên dưới dò xét Khương Ly, ánh mắt ngưng lại. Chương 208, An Mãng cự thành vững như thành đồng, nhân tiên canh cổng võ thánh chính sát. Cầu đặt mua ủng hộ. 2, chương 208, An Mãng cự thành vững như thành đồng, nhân tiên canh cổng võ thánh chính sát. Cầu đặt mua ủng hộ. 2, thiếu niên này thân bên trên tán phát khí tức, mười phần lạ lẫm, tại hoang cổ thần tháp ba cái thế giới bên trong, béo lao đầu bốn phía đi khắp, dường như đạp biến mỗi một mảnh đất vực. Đối với bước vào thần tháp cường giả, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít ấn tượng, nhưng từ không nhận thấy được Khương Ly tồn tại. Với lại thiếu niên này mặc dù cảnh giới không cao, nhưng quanh thân vẫn luôn quấn vòng quanh một tầng nhàn nhạt sương mù, làm cho không người nào có thể thấy rõ hư thực nội tình. Giờ phút này xuất hiện tại thành tường, ngưng tụ tại trên An Mãng thành hàng luồng khí vận cũng rủ xuống nhất tuyến khí cơ và tương liên, theo hắn cùng nhau di động. Hắn đứng ở chỗ đó, An Mãng thành trọng tâm thì ở đâu? Mỗi tiếng nói cử động đều sẽ khiên động tất cả An Mãng thành khí vận khí thế. Ta quan trên người ngươi khí vận như có như không, lại năng lực khiên động An Mãng thành thậm chí tỉnh ly tình cảnh, thân mình khí vận nhất định không yếu, nhưng ngưng mà không hiện, nhất định là người mang dị bảo, giúp ngươi trấn áp khí vận. Béo lao đầu vòng quanh Khương Ly đi rồi một vòng, đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói, ta như đoán không sai, trên người ngươi nhất định có Mãng Châu đỉnh khí. Tiền bối mắt sáng như đuốc, Khương Ly không dám giấu giếm. Khương Ly gật đầu một cái, đối mặt Đoạt Tiên, rất nhiều bí ẩn đều không thể che lấp, chẳng bằng dứt khoát thừa nhận. Nay là được rồi, chỉ có một châu đỉnh khí mới có thể giao phó ngươi dạng này khí vận. Béo lao đầu trong mắt lóe lên một vòng kinh dị, liên tục tán thưởng, này từ ngàn năm nay, Cựu Châu đỉnh khí vô số lần hiện thân, bị từng cái thời đại bên trong cường giả thu hoạch, nhưng không có mấy người có thể đủ thật sự đạt được đỉnh khí thừa nhận. Cảnh Hoàng tay cầm hai châu đỉnh khí lại có thể thế nào, không chiếm được đỉnh khí tán thành, tất cả đều là hư ảo, nếu không phải hắn thân có hoàng triều khí vận, sợ là ngay cả hai tôn đỉnh khí một sợi khí vận cũng mượn không ra, mà cho mượn sớm muộn cũng phải trả lại. Cảnh Hoàng trong tay có hai châu đỉnh khí. Khương Ly nghe vậy, trong lòng hơi động. Cảnh Hoàng trong tay hai kiện đỉnh khí, kỳ thực vậy vô cùng buồn cười. Béo lao đầu không biết nghĩ tới điều gì, khinh thường nhếch môi, Đại Chu chiếm cứ lạnh, nói: "Bên trong Tam Châu chi địa, nhưng trong tay chỉ có một tôn Trung Châu đỉnh khí, Lương Châu trọng khí tại Tiền Tần di tộc trong tay, mà Vân Châu đỉnh khí mất tích nhiều năm, có đồn đại đang bị người dẫn tới Mãng Châu, nhưng đã có 300-500 năm thời gian, chưa từng hiện thế." Lạnh nói: "Bên trong ba châu, Cảnh Hoàng chỉ có Trung Châu đỉnh khí. Kia một kiện khác đâu?" Đại Hắc Cẩu hiếu kỳ hỏi. "Một kiện khác đỉnh khí là Hãn Châu trọng khí, 10 năm trước trấn võ hầu Khương Thời Nhung xuất chính Tây vực, từ bạn thần miếu thần linh chân niệm diễn trong tay đoạt được, hiến cùng Chu Triều." Béo lao đầu cười nói: "Thân làm Cựu Châu mạnh nhất hoàng triều, cũng chỉ có một chiếc đỉnh khí nơi tay, Đại Chu hoàng thống không nhận tiên điệu tán thành, từ đó có thể thấy đốn. Hết lần này tới lần khác thế hệ này Chu hoàng giã tâm cực lớn, muốn làm thiên hạ tổng chủ, lại không biết hắn ngay cả lệnh, nói, bên trong ba châu đều chưa hẳn có thể khống chế bao lâu. Vân Châu đỉnh khí cũng tại Bắc Mãng." Khương Ly âm thầm gật đầu, trong lòng lưu ý Khương Ly, ngươi có thể thu được một châu đỉnh khí tán thành, đã là thiên đại phúc duyên, có hy vọng trở thành một thời đại một trong những nhân vật chính. Về phần cái khác bát châu đỉnh khí, ta khuyên ngươi không muốn sinh ra lòng mơ ước, hay là cấp đạp thực địa, thật tốt kinh doanh tỉnh ly, tranh thủ trong tương lai triệt để nắm giữ Mãng Châu, đạt được Mãng Châu trọng khí hoàn toàn tán thành. Béo lao đầu không biết sống bao nhiêu năm tháng, há có thể không biết Khương Ly giờ phút này suy nghĩ trong lòng, ngự trọng tâm trường khuyên đủ, bản thân 1000 năm trước rời khỏi thần tháp, bước vào Cửu Châu, không biết gặp bao nhiêu đứng ngạo nghễ một thời đại cường giả, theo không có người đồng thời từng thu được hai tôn đỉnh khí sơ bộ tán thành. Chỉ có triệt để nắm giữ một chiếc đỉnh khí, lấy được đến mức hoàn toàn tán thành, mới có tư cách đi tranh đoạt thứ hai tôn. Tiền bối, có hay không có một loại khả năng, được người yêu mến vận bạo dạng, ban đầu thì có thể thu được hai tôn đỉnh khí nhận chủ? Đại Hắc Cẩu ánh mắt lóe lên, đột nhiên hỏi: "Không thể nào, tuyệt đối không thể năng lực." Béo lao đầu trực tiếp lắc đầu, mười phần kiên định, hắn nhìn về phía Khương Ly, nghiêm mặt nói: "Ta từ 1000 năm trước rời khỏi thần tháp, vẫn tại tìm kiếm có đại khí vận bản thân người, ngươi coi như là bên trong một cái, ta tương lai hoặc có chuyện gì cần ngươi xuất thủ tương trợ, đương nhiên cũng sẽ không không công để ngươi nỗ lực, vì ngươi kháng cô An Mãng thành lớn, liền coi như là một lễ gặp mặt đi. Không biết tiền bối cần ta làm cái gì?" Khương Ly có chút hiếu kỳ. Béo lao đầu trong An Mãng thành trí ít thả ở hơn 1000 khóa mộ thổ, kim canh nguyên thạch, lễ ra mắt như vậy, thực sự vô cùng trầm trọng. "Việc này không đổi, chờ ngươi cũng có thể giúp thực lực của ta lại nói, yên tâm, chuyện này đối với ta mà nói 10 phần quan trọng, nhưng đối với ngươi mà nói, có thể chỉ là dễ như trở bàn tay thôi." Béo lao đầu ngôn ngữ trốn tránh, dường như có ẩn tình khác. "Như một ngày kia, ta thật sự có giúp đỡ tiền bối thực lực cùng tư cách, nhất định sẽ ta tận hết khả năng." Khương Ly đồng ý, trong khoảng thời gian này, ta sẽ lưu tại An Mãng Thành, là tòa thành lớn này lại tăng thêm một ít khí vận cùng sức lực, chờ ngươi có chân chính sức tự vệ, ta mới sẽ rời đi, đi bố trí những chuyện khác." Béo lao đầu nói. "An Mãng Thành chào mừng tiền bối, ta ngay lập tức sai người là tiền bối chuẩn bị chỗ ở." Khương Ly chân thành chào mừng, có tôn này đoạ tiên trấn thủ An Mãng, chính là Khương Thời Nhung đích thân đến, cũng muốn suy nghĩ 3 phần, không dám tùy tiện ra tay. Về phần cái khác đạo trích kỹ xảo, càng là hơn không đủ nhấc lên. Khương Ly cũng có thể đem nhiều hơn nữa tâm tư cùng tinh thần và thể lực, dùng cho tỉnh Ly phát triển cùng với thực lực bản thân cảnh giới tăng lên. "Không cần vì ta sắp đặt cái gì chỗ ở, ta liền ở tại tường thành này tốt nhất." Béo lao đầu khoát khoát tay, nói: "Ta tuy là đoạ tiên, nhưng rốt cuộc có nhân tiên chi khu, trấn áp thành tường cửa thành, có thể đem trên người ta một ít khí vận lưu lại. Nhưng tòa thành lớn này có nhân tiên khí vận uy áp, tương lai võ thánh đánh tới dưới thành, cũng sẽ tự giác thấp một nửa." "Đa tạ tiền bối." Khương Ly không mình hành lễ, thật tâm nói tạ. "Vê đút ho vê đút, nhân tiên canh cổng." Thần thoại thời đại thiên đình sợ bậy không gì hơn cái này đi. Thanh Nhu Yêu nghe được mồ hôi lạnh tố ra. Về sau ra khỏi thành vào thành đều muốn tại đoạ tiên ngay dưới mắt đi tới đi lui, áp lực có chút đại, á tiểu gia hỏa lưu lại theo giúp ta. Làm sao biết béo lao đầu đột nhiên chỉ một ngón tay, điểm một cái Thanh Nhu Yêu cái mũi nói: "Ta nhìn xem ngươi tiểu gia hỏa này vô cùng tuấn mắt, rèn luyện nhục thân đi đến cổ yêu thần con đường, nhục thân cường hãn, ngược lại cũng năng lực nâng lên lão đầu tử. Nhất là ngươi đem chính mình 3 cái dạ dày đã luyện thành cùng loại tu di pháp khí, quả thực là đi ra ngoài dạo chơi không hai tọa kỵ." "Bò họ, ngươi nói cái gì? Mặc chúng ta là trinh sát bách hộ." An Mãng Thành bên ngoài, trinh sát quân trong đại doanh, doanh mục nhìn qua doanh trướng thượng thủ một tên trẻ tuổi tướng lĩnh, hai con ngươi như muốn phun lửa, trợn mắt nhìn. Nếu không phải nhị thúc Triệu Thừa Ngôn đứng ở một bên, hắn hận không thể lập tức bạo khởi, trực tiếp đem trước mặt mình cái này khu vạn phu cảnh trinh sát quân chủ tướng một trường đánh chết chết. Chư vị như cảm thấy tại ta An Mãng Thành là bách hộ giáo úy là một loại sỉ nhục, có thể tùy thời rời khỏi. Trung Ly Điện ổn thỏa doanh trướng chủ tọa, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua trước người một đám võ thánh thần biến, y võ đại cao thủ, bất kể tông sư hay là giao võ cảnh tiểu võ phu, An Mãng đối xử như nhau, tuyệt không ngoại lệ. Có thể nói trong quân quy củ đã lập xuống thì muốn thực hiện nghiêm ngặt tuân thủ, như thay đổi xoành xoạch làm sao chỉ hạ, làm lòng người tin phục. Trung Ly Điện chân thành nói: "Chư vị vừa muốn theo quân, làm sao hội không biết đạo lý như vậy? Huống chi, Cựu Châu thế lực vô số, Đại Chu, Bắc Mãng còn tại giao chiến, An Mãng Thành mới lập, cũng muốn phòng ngừa lòng mang ý đồ xấu gian tế hỗn nhập. Các ngươi cũng có cao cường cảnh giới mang theo, chỉ cần chung với An Mãng, tận hết chức vụ, tích lũy chiến công, tương lai địa vị tăng lên còn không phải nước chảy thành sông sự tình. Có thể nhị thúc ta là võ thánh cường giả, ngươi cũng đã biết thánh giả ý nghĩa. Doanh Mục tức giận nói, cho dù cảnh hoàng cũng sẽ không để một vị võ thánh cường giả từ giáo úy bách hộ ngồi dậy, ngươi đi gọi Khương Ly ra đây, ta không tin hắn dám như thế coi thường một vị võ thánh. Thánh giả, võ mạch tích lương, quyền ý tinh thần quán thông thiên địa, nắm giữ vĩ lực, quân hầu cùng ta tất nhiên là khâm phục. Trung Ly Điện chắp tay nói, có thể càng như vậy, An Mãng Thành muốn càng thêm thận trọng. Đối với An Mãng mà nói, một tên trung tâm tin cậy giao võ cảnh võ phu, xa so với một tên lòng dạ khó lường tông sư, võ thánh càng trọng yếu hơn. Ngươi. Doanh Mục nắm chặt nắm đấm, phát ra răng rắc tiếng vang, trong mắt sát ý sôi trào, không thể kìm được. Hắn vừa muốn bạo khởi, một con giày rộng bàn tay chợt rơi trên bà vai, lệnh toàn thân hắn hiện lên lực lượng khoảnh khắc biến mất. Trung tướng quân, chúng ta tất nhiên đến An Mãng Thành đi bộ đội, tự nhiên sẽ tuân thủ nơi này tất cả quy củ, chỉ là có một việc còn muốn làm phiền tướng quân thay ta chuyển đạt quân hầu. Triệu Thường luôn đè xuống Doanh Mục, tiến lên một bước, ta có vài vị bạn cũ, vài ngày trước nhất thời lỗ mãng xúc động, đêm khuya xâm nhập An Mãng Thành bên trong, từ đó bắt vô âm tín, muốn cầu hỏi quân hầu mấy người kia tình huống hiện tại. Hôm nay đổi mới hơi thiếu, chủ yếu tại vớt đến tiếp sau cốt truyện chi tiết, thứ lỗi, phía sau hội bổ sung. Chương 209, Bắc Địa Khôi Nhân hung hãn như cự linh, khuyên đủ ngu xuẩn mất khôn. Cầu đặt mua ủng hộ, 1, chương 209, Bắc Địa Khôi Nhân hung hãn như cự linh, khuyên đủ ngu xuẩn mất khôn. Cầu đặt mua ủng hộ, 1, Trung tướng quân, xin thay Triệu Mộ chuyển hỏi quân hầu, vài vị bạn cũ tình hình gần đây làm sao? An Mãng Thành bên ngoài trinh sát quân chủ trướng, Triệu Thừa trước ánh mắt chớp lên, thấp giọng hỏi tuân, không biết mấy người bọn họ có phải còn tại nhân thế, hay là đã bị quân hầu luật pháp xử trí. Vừa vào An Mãng liền là quân nhân, Triệu Tiền Bối như chỉ là vì thăm người thân tìm bạn mà đến, đại có thể trực tiếp rời khỏi quân doanh, cầu kiến quân hầu ở trước mặt hỏi. Trung Ly Điện cũng không trả lời, chỉ âm thanh lạnh lùng nói, An Mãng Thành là thánh thượng tự mình hạ chỉ thiết lập quân thành, thành nội tất cả chuẩn mực cũng cùng quân doanh không khác, ngài đã là võ thánh, tự nên biết hiểu thiện vào quân doanh người phải bị tội gì, thân làm An Mãng trinh sát giáo úy, lại đi hỏi phạm nhân trọng tội người an nguy tình trạng, có phải hay không có chút vượt tuyến. Trung tướng quân nói rất đúng. Triệu Thừa ngôn ánh mắt run lên, chắp tay gật đầu. Hắn không nói một lời tiến lên một bước nhận lấy An Mãng Thành xích hậu quân giáo úy lệnh bài, rút lui mà ra. Côn Ngô đám người mặc dù mặt có sắc mặt giận dữ, nhưng thấy Triệu Thừa ngôn ẩn nhẫn lại, cũng chỉ có thể nhận lấy riêng phần mình lệnh bài, rời khỏi lều lớn. Khương Ly thật có thủ đoạn, chỉ hạ có phương pháp, An Mãng Thành trong ngoài bảy biện ra tình cảnh, cùng chúng ta thấy qua tất cả quân thành cũng hoàn toàn khác biệt, nhưng hắn như thế đối đại với chúng ta, sợ là cố ý làm khó dễ, cho chúng ta khó xử, để cho chúng ta tự động tối lui. Côn Ngô đi ra lều lớn, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay An Mãng giáo úy lệnh bài, nắm đấm dần dần nắm chặt. Đồng chất phát ra chi chi tiếng vang, như muốn vỡ vụn. Sau lưng mọi người cũng đều tức giận không thôi. Triệu Thường luôn đứng ở trinh sát quân doanh địa chính giữa, ánh mắt bình tĩnh nhìn từng đội lui tới chạy vội tiểu đội trinh sát, không biết suy nghĩ cái gì. Nhị thúc, ngươi rốt cục còn muốn nhận đến khi nào? Ngài là võ thánh, hiện tại liền đi An Mãng Thành bên ngoài khiêu chiến, ta không tin Khương Ly sẽ không ra tới gặp ngươi. Doanh Mục tức giận không kềm chế được, hắn không chỉ ở nhục nhã chúng ta, càng là hơn nhục nhã ta Đại Tần hoàng tộc, không thể nhận không thể nhịn, ta cái này thư tín phụ thân, nhường hắn thật tốt trừng trị Khương Ly. Doanh Mục, ngươi liền chỉ biết bất lực nổi giận sao? Triệu Thừa luôn quay đầu lại, trong mắt có không còn che giấu thất vọng, ngay cả Côn Ngô đều có thể nhìn ra Khương Ly trị quân bất phàm thủ đoạn, mà ngươi thân là thái tử con trai trưởng, lại ngay cả tâm tình của mình cũng không cách nào khống chế, phẫn nộ đã để ngươi mất đi lý trí. Còn thời khắc bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, ngươi coi mình là ai, đại chu thái tử? Ngươi muốn làm sao trừng trị Khương Ly? Đô thành hay là chết giết? Để cho ta Tần tộc còn chưa như thế, thì đưa tới chu triều lôi đỉnh chi nộ. Triệu Thừa luôn lại nhìn về phía Côn Ngô đám người, cười khổ nói, các ngươi cho là ta đường đường võ thánh bị một vạn phu cảnh hậu bối răn dạy, trong lòng hội có bất bình cùng phẫn nộ. Ta kỳ thực chỉ cảm thấy bi ai cùng tiếc hận. Mông Nghĩa Vân cùng ta Tần tộc năm vị tông sư đã chết, Trung Ly Điện kỳ thực đã nói được rất rõ ràng, đêm khuya xông vào An Mãng Thành, xem cùng khai chiến, Khương Ly tuyệt sẽ không cho phép bọn hắn sống sót. Tần tộc cùng Khương Ly lại không hiệp thương khả năng hợp tác, bất kể thái tử hay là trong tộc tiền bối, cũng không sẽ ôn hòa nhã nhặn tiếp nhận, cả hai tất có một trận chiến. Triệu Thừa luôn nhìn trong đại doanh từng đạo mạnh mẽ ngang dương thân ảnh, cùng với cách đó không xa hùng vĩ thành trì, trong lòng tâm trạng phức tạp. Nguyên bản dạng này thế lực có hy vọng đưa về Tần tộc, lại bởi vì Mông Nghĩa Vân cùng Doanh Mục ngu xuẩn cử chỉ, không chỉ gây tính mệnh, càng đem An Mãng Thành cùng Khương Ly đẩy lên Tần tộc mặt đối lập. Dạng này gấp đôi tổn thất, rất có thể triệt để bị mất Tần quốc phục hồi hy vọng. Mông thúc chết rồi, hắn Khương Ly làm sao dám? Doanh Mục như bị sét đánh, sắc mặt dây lát bạch. Mông Nghĩa Vân là hắn võ đạo vỡ lòng ân sư, tình như phụ tử, càng là hơn hắn tương lai kế thừa Đại Tần thái tử vị trí hữu lực trèo trống. Hiện tại Mông Nghĩa Vân bị giết, hắn không chỉ muốn đối mặt phụ thân trách cứ, càng mất đi phụ tá đắc lực đồng dạng. Khương Ly, ta không giết ngươi thể không là người. Doanh Mục toàn thân đều đang run rẩy, trong mắt tràn ngập vẻ oán độc, hướng về Triệu Thừa ngôn gấp giọng nói, đã như vậy, chúng ta còn ở lại chỗ này An Mãng Thành làm cái gì cho má giáo úy, hiện tại thì hồi bí địa, nhường phụ thân mời ra trong tộc lao bối, giết chết Khương Ly. Không thể đi. Côn Ngô lại lắc đầu nói, tất nhiên chúng ta cùng Khương Ly sớm không hòa giải có thể, càng nên mượn cơ hội này lưu lại, đối với hắn có càng nhiều hiểu rõ cùng nắm chắc, nhìn hắn làm sao quản lý An Mãng, phát triển thế lực, tìm ra nhược điểm của hắn chỗ. Không sai, nay tòa hùng thành đối với chúng ta Tần tộc quá là quan trọng, cũng có vô hạn tiềm lực phát triển, ta rất hiếu kỳ Khương Ly là thế nào tu nạp những thứ này quân tốt tín nhiệm cùng trung thành. Một tên khác thần biến cảnh tông sư cũng nói, ta chứng kiến thấy mỗi một tên phụ binh, cũng lộ ra đối với An Mãng Thành thuộc về, cùng với đối với Khương Ly vô tận tín nhiệm cùng trung thành, tùy thời tùy chỗ đều có thể mắt cũng không nháy dâng ra tính mệnh. Bộ hạ như vậy nếu có mấy trăm, đều có thể coi đây là căn cơ cùng thân cảnh, phát triển ra cường đại, bền chắc không thể phá được thế lực, mà hắn Khương Ly dưới trướng lại có thập nhất vạn lính như thế tốt, dù cho là ta Tần quốc mạnh nhất thời điểm, sợ vậy không gì hơn cái này. Các ngươi năng lực nghĩ tới chỗ này, ta vô cùng vui mừng, Tần tộc còn có hy vọng. Triệu Thừa Ngôn gật đầu một cái, Côn Ngô mấy người chi ngôn, đích thật là hắn kiên trì muốn lưu tại An Mãng nguyên nhân một trong. Một con vị thành niên hầu phụ thứ tử, năng lực trong thời gian cực ngắn tích lũy xuống dạng này nội tình, nếu có thể từ trung học được một ít, cũng là cực kỳ hữu ích sự việc. Chỉ là vì Khương Ly trí tuệ, Côn Ngô đám người có thể nghĩ tới những thứ này, Khương Ly quyết không có thể nào xem nhẹ. Hắn biết rõ chính mình này đến mục đích, cùng với Mông Nghĩa Vân bị giết sau phản ứng, còn dám trực tiếp bẩm báo, cũng lưu bọn hắn tại trinh sát trong doanh làm quan. Chương 209, Bắc Địa Khôi Nhân hung hãn như cự linh, khuyên đủ ngu xuẩn mất khôn. Câu đặt mua ủng hộ, 1, 2, chương 209, Bắc Địa Khôi Nhân hung hãn như cự linh, khuyên đủ ngu xuẩn mất khôn. Câu đặt mua ủng hộ, 1, 2, dường như cũng không sợ bên mình phản bội. Khương Ly rốt cục có chỗ dựa gì cùng nội tình, nhường hắn đủ có như vậy sự tự tin mạnh mẽ. Triệu Thừa Ngôn trong lòng suy nghĩ xoay chuyển, không cách nào hiểu rõ. Chẳng qua hắn đối với Tần tộc trung tâm không hay, càng không sợ Khương Ly tính toán, bất kể Khương Ly làm sao ra chiêu, hắn tiếp lấy là được. Triệu Bách Hộ, Côn Bách Hộ, tháng này tiếp tế đã phát xuống, các ngươi riêng phần mình dẫn đầu dưới trướng chính sát, tiến đến nhận lấy. Trung Ly Điện một tên giáo úy thân binh xa xa đi tới, đem một quyển vật tư rõ ràng chi tiết đưa đến chúng trong tay người. An Mãng phủ binh tinh nhuệ, duy chỉ có thiếu khuyết bên trong cao giai võ quan, trong ngắn hạn vậy rất khó bồi dưỡng được thiên vạn phu, ý võ cảnh cao thủ. Mà Triệu Thừa Ngôn và 17 người, mặc dù thấp nhất đều là ý võ cảnh võ phu, thực lực cảnh giới đủ để đảm nhiệm chấp trưởng vạn người tướng lĩnh. Nhưng Trung Ly Điện cũng chỉ sắp phong bọn hắn trong đó 5 người bách hộ quan chức, đám người còn lại càng chỉ nhậm tổng kỳ thậm chí tiểu kỳ. Tiếp nhận 500 người vật tư tiếp tế rõ ràng chi tiết, Triệu Thừa Ngôn lật ra sổ, bình tĩnh nhìn lại, lông mày lại là ngưng tụ. Thượng giáo úy thân binh nói, này sách rõ ràng chi tiết có phải hay không cầm nhầm? Đại dê 2.000 đầu, bảo hoàn 2 vạn mai, rượu thuốc 1 vạn cân, đầy đủ tiếp tế một chi vạn đại quân người. Không sai được, là cái này 500 trinh sát quân một tháng tiếp tế, Triệu Bách Hộ mới tới An Mãng có thể không rõ lắm, quân hầu đối với chúng ta như là người nhà, ăn thịt vô tận, tu luyện vật tư tiếp tế dồi dào, cũng không kém gì một vài gia tộc lớn từng cặp đệ cung cấp nuôi dưỡng. Giáo úy thân binh cười nói, với lại đây cũng chỉ là cơ bản nhất phối trí, nếu như chúng ta muốn chấp hành càng nhiều nhiệm vụ, hoặc là lập xuống công văn, thậm chí cảnh giới tăng lên rõ rệt, còn có phần thưởng khác. Đúng rồi, ngươi đi nhận lấy vật tư trước, tốt nhất trưng cầu một chút dưới trướng quân tốt ý kiến, quân hầu ban thưởng 5 bộ cao giai võ mạch chiêu thức, nhưng ham hố không nát, chỉ cho phép các đội chọn lựa một bộ. Còn có, nếu là ngươi và dưới trướng có ngộ tính tương đối cao, tinh thần chi lực thịnh vượng quân tốt, cũng có thể đề cử ra đây, ta An Mãng quân đạo các muốn thành lập, điều kiện phù hợp quân tốt thông qua kiểm tra, đều có thể tiến vào bên trong học tập đạo thuật, như biểu hiện xuất chúng, còn có thể bị tuyển vào hiểm dẫn trọng kỵ. Giáo úy thân binh nói thêm vài câu, liền đội vàng rời đi, tiến về cái khác doanh trướng báo tin vật tư nhận lấy công việc. Khương Ly từ đâu tới nhiều như vậy vật tư cùng tài nguyên, hắn muốn phát triển An Mãng bức thiết tâm tư ta có thể hiểu được, còn không phải thế sao tất cả quân tốt cũng xứng hưởng dụng dạng này tài nguyên, rất nhiều quân tốt tư chất cũng không đột xuất, nhiều như vậy tài nguyên trồng chất, thực đang lãng phí. Côn Ngô không ở lắc đầu, cho dù không phải là của mình, tài nguyên vật tư, vậy vẫn như cũ cảm thấy 10 phần thì đau. Cho bình thường quân tốt cao giai võ mạch điện tịch tu hành, còn muốn quảng truyền đạo pháp, này Khương Ly muốn làm gì, quả thực trái với lẽ thường, sẽ bị thiên hạ chỗ không để cho, hắn không biết làm như thế hội sứ quân tốt tương lai không nhận khống chế, xung kích môn phiệt lợi ích của gia tộc địa vị. Doanh mục càng là hơn cảm thấy phẫn nộ cùng lo lắng. Võ mạch điện tịch, đạo pháp điện tịch vẫn luôn là tông môn, thế gia duy trì tự thân thống trị, cao cao tại thượng mấu chốt. Một sáng nhường bình dân cùng tầng dưới chốt bộ hạ nắm giữ, rồi sẽ như tinh hỏa liêu nguyên đồng dạng. Khương Ly cử động lần này quả thực là cùng thiên hạ tông môn, thế gia đối nghịch, đoạn tuyệt tông môn, thế gia thống trị căn cơ. Rất tình thế được phi thường nâng, Khương Ly như thế quả thực năng lực nhanh chóng tráng thế lực lớn, nện vững chắc căn cơ, nhưng cũng hậu hoạn vô cùng. Triệu Thừa Ngôn cũng bị kinh ngạc. Hiện tại Chu Mãng đại chiến, Tình Ly lại rời xa thế gian, những cử động này sẽ không bị rất nhanh truyền ra, có thể tương lai một sáng bị Cửu Châu Thiên Hạ biết, tất nhiên hội có vô số cấp thấp võ giả tràn vào An Mãng, vậy sẽ đưa tới Cửu Châu tất cả tông môn, thế gia thảo phạt. Hậu quả khó liệu. Quân hầu, ngài từ thần tháp thế giới mang về hơn 1000 mai thổ tinh nguyên thạch, đã toàn bộ bố trí tại quân doanh võ đài trong, quân tốt nhóm tiến vào bên trong luyện tập, nhục thân tiếp nhận trọng lực, lực cản tăng dài hơn một lần, mặc dù luyện tập gian nan, nhưng hiệu quả vậy 10 phần rõ rệt. An Mãng thành đô hộ phủ, Triệu Thiết Hà đi vào phủ nhà đại điện, hướng Khương Ly báo cáo gần 3 ngày xây thành chỉ tiến triển. 20 vạn Tây vực dịch công cùng với đến tiếp sau từ Cựu Châu chiêu mộ công tượng, ngày đêm tiếp nhận, một khắc không ngừng xây dựng, tất cả An Mãng thành chủ thể kiến thiết đã chuẩn bị kết thúc. Trên tường thành cách mỗi mấy chục mét cũng có từng tòa cao lớn phòng ngự dụng cụ đứng lặng, dầu hỏa đá tảng xếp thành núi nhỏ. Cho dù có 100 vạn đại quân vây khốn, vậy phải bỏ ra cực sự khốc liệt đại giới, mới có thể xông lên An Mãng thành đầu. Thành nội đường đi vương bức rộng lớn, phân ra 108 dặm vuông, trong đó một nửa là quân ngũ sử dụng, một nửa khác thì dùng để thu xếp quân tốt thân quyến cùng với mậu dịch kinh doanh và nơi trốn. Trừ ra 3 vạn dịch công vẫn giữ trong thành, tiến hành cuối cùng hoàn thiện cùng chi tiết kiến tạo, còn lại tất cả dịch công đều bị phái ra tiến về tỉnh Ly các nơi, kiến tạo binh thành chặn gác, mở con đường, nện vững chắc đường sông và đến tiếp sau công trình. Thượng quan thanh niên có tin tức sao? Khương Ly đứng ở một tòa cự đại xa bàn trước, ánh mắt chậm rãi di động. Tòa này sa bàn là 3000 trinh sát quân hao phí mấy tháng thời gian, đi khắp tỉnh Ly, thu thập địa hình địa vật mà kiến tạo. Tinh tế phục hồi như cũ tỉnh Ly toàn bộ địa hình, thậm chí tới gần Tây vực, cực bắc chi địa, cũng có một phần nhỏ bị rõ ràng khắc họa. Thương Ly tu di pháp khí bên trong, còn có một lớn một nhỏ hai khối quy thủy nguyên tinh, cùng với rất nhiều mẫu thổ cao nhưỡng. Tây Bắc Mãng Nguyên khô hạn thiếu mưa, Thương Ly dự định tại An Mãng thành phụ cận tìm kiếm một chỗ thích hợp địa điểm, cất đặt một khỏa quy thủy nguyên tinh, gieo rắc cao nhưỡng, là tỉnh Ly tăng thêm một mảnh hồ lớn, ngàn dặm đất màu mỡ. Chính xác đã phái ra, tạm thời chưa có quá nhiều thông tin hồi báo. Ngược lại là Mạc Tiên Sinh chuyển về thông tin, có thể xác định Thượng Quan Tiên Sinh từng tại Đại Chu biên cảnh cùng Thượng Quan Ánh Tinh tụ hợp, sau đó cùng nhau trở về tỉnh Ly. Chương 209, Bắc Địa Khôi Nhân hung hãn như cự linh, khuyên đủ ngu xuẩn mất khôn. Cầu đặt mua ủng hộ. 2. Chương 209, Bắc Địa Khôi Nhân hung hãn như cự linh, khuyên đủ ngu xuẩn mất khôn. Cầu đặt mua ủng hộ. 2. Triệu Thiết Hà cung kính nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Thượng Quan Tiên Sinh hẳn là tại tỉnh Ly cảnh nội biến mất. Tại tỉnh Ly cảnh nội biến mất. Khương Ly nghe vậy, nhíu mày. Tỉnh Ly chỗ Tây Bắc Mãng Nguyên, từ xưa cằn cỗi hoang vu, lui tới người phần lớn là buôn bán hàng hóa thương hành. Chu Mãng đại chiến, tuyệt đại bộ phận thế lực cũng tập trung tại trung bộ Mãng Nguyên, bởi vậy rất không có khả năng xuất hiện Bắc Mãng cao thủ. Dựa theo thời gian suy tính, thượng cổ thanh niên biến mất lúc, hoang cổ thần tháp còn ở vào mở ra giai đoạn. Tâm thương tình huống dưới, rồi vậy rất không có khả năng xuất hiện ý võ, thần biến cảnh giới cường giả. Lẽ nào là địa để vực sâu dị quỷ hiện thế? Hôm ngay tại Khương Ly do dự thời khắc, ngoài điện đột nhiên truyền đến một hồi giống như dã thú gầm thét, cùng với binh giáp kịch liệt va chạm cùng phủ binh mắng chửi thanh âm. Là Bắc Địa Khôi Nhân, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng rất khó tin tưởng tại nay thời cổ đại còn tồn tại dạng này nhục thân đáng sợ chủng tộc. Triệu Thiết Hà cảm thán nói. Bắc Địa Khôi Nhân. Khương Ly hơi kinh ngạc. Khởi bẩm quân hầu, mấy ngày trước đây có mãng tộc bộ lạc nhỏ cầu cứu, nói là bộ lạc cảnh ngộ thú thai, dê bò ngựa bị kéo đi gặm ăn vô số, ta phái 2000 trọng giáp tiến đến diệt thú bình thai. Triệu Thiết Hà nói, trọng giáp nhóm căn cứ lưu lại tại mặt đất dấu vết, một đường truy tung, không có tìm được dã thú. Lại tại sâu trong núi bên trong phát hiện một ít Bắc Địa Khôi Nhân, mang tộc bộ lạc mất đi bò dê đều là bị bọn hắn kéo đi gặm ăn. Bắc Địa Khôi Nhân một thẳng nghỉ lại tại cực bắc lãnh địa, làm sao lại như vậy xuất hiện tại Mãng Nguyên? Khương Ly ánh mắt khẽ nhúc đích, cùng Triệu Thiết Hà đi ra đại điện, chỉ thấy lối thoát mấy trăm tên tinh nhuệ trọng giáp bộ binh cố sức kéo lấy đầy chân còn thô Thiết Liên, không ở quá mắng. Thiết Liên một chỗ khác, là một ít bị gắt gao khóa lại hai tay, hai chân như núi thân ảnh. Xa xa nhìn lại, những thứ này thân ảnh cao có thấp có, nhưng cho dù là trong đó tối nhỏ gầy, vậy đây một bên tinh nhuệ phủ binh cao lớn hơn nhiều. Thậm chí đây tiền tần di tộc tông sư Côn Ô, cao hơn một đầu, mà trong đó nhất là thân ảnh cao lớn, lại tiếp cận 4 mét. Hống. Nhìn thấy Khương Ly xuất hiện, trong đó một đạo nhất là thân ảnh Côn Ô, lập tức phát ra chấn thiên nộ hống, âm thanh như hạn mà sấm sét, đinh tai nhức óc. Hơn 60 tên lôi kéo Thiết Liên thái cực cảnh đỉnh phong phủ binh sắc mặt dây lát bạch, hai lô thai kịch liệt đau nhức, trong óc bù bù, cơ hồ bị trực tiếp hống bó tay, trong tay lực đạo giảm xuống, tại chỗ liền bị giống như cự linh thần Bắc Địa Khôi Nhân trực tiếp quăng bay đi. Nhân tộc, chết. Bắc Địa Khôi Nhân gầm thét rung trời, như một tòa núi nhỏ hướng về Khương Ly sông ngang mà đến. Hơn 60 căn to dài Thiết Liên bị trói ở trên người, mỗi một cây đều có hàng trăm hàng ngàn cân trọng lượng, nhưng không có đối với Khôi Nhân hình thành quá lớn gánh vác. Khôi Nhân to lớn bàn chân đạp đất, đem dày chừng một thước phiến đá đạp nát thành bụi phấn. Hơn 60 sợi xích sắt đang chạy trốn bị kéo giữa không trung, như là tóc dài bay múa, nhìn qua hung hãn đáng sợ, giống như ma thần. Tốt hùng vũ khí thế, để ta tới gặp một lần ngươi. Triệu Thiết Hà cười lớn một tiếng, thả người nhảy ra, hướng về Bắc Địa Khôi Nhân đấm tới một quyền. Hắn vừa mới tiến cấp vạn vũ cảnh, lực lớn dung manh phi thường, một cánh tay năng lực dơ lên ngàn cân quá sát, quyền phong phá vỡ không khí, thậm chí phát ra âm rít đảo, một quyền đủ để đánh nát 7-8 tầng thiết giáp. Nhưng Khôi Nhân chỉ là một cái tát vung đi, liền trực tiếp đem Triệu Thiết Hà đánh bay ra mấy chục mét. Mạnh như vậy, Triệu Thiết Hà chật vật rơi xuống đất, liên tục rút lui hơn 100 mét, phương mới đứng vững thân hình. Nếu không phải hắn tiến giai vạn phu cảnh, da thịt nội bộ mọc ra mảng ra, nhục thân cứng cỏi, sợ cũng phải bị Khôi Nhân một trường đánh ra nội thương không nhẹ. Triệu tướng quân cẩn thận, chúng ta trước đây bắt này Khôi Nhân lúc, chọn vẹn 200 người mới đưa hắn vây khốn chế phục, hung hung ác đầu. Một tên trọng giáp giáo úy xa xa hô, chủ quan thì không nên cùng hắn cứng đối cứng. Triệu Thiết Hà lắc đầu cười khổ, nhìn phóng tới Khương Ly Bắc Địa Khôi Nhân, lại cũng không lo lắng. Khôi Nhân mạnh hơn, cũng không có khả năng là trấn quân hầu đối thủ. Hống quả nhiên, làm Khôi người có chừng to bằng vại nước năm đấm vung mạnh đến Khương Ly trước mặt lúc, Khương Ly thân hình không động, một đạo chân khí bay ra, hóa thành hình người, giơ lên một quyền đụng vào Khôi Nhân quyền thượng, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất. Chân khí hóa hình bước chân một chút, càng chọc trời bay ra, đi vào ngã xuống đất Khôi người trước mặt, bịch một chút hóa làm chân khí xiển xích đem nó trói buộc lên. Là cái này khí tông chân khí hóa hình. Triệu Thiết Hà nhìn thấy chân khí như diệu dụng này, nóng mắt vô cùng, nếu không phải ngộ tính kém một chút, thật nghĩ chuyển đi luyện khí. Nhân tộc, ti tiện sinh linh. Bắc Địa Khôi Nhân bị chân khí giam cầm, không cách nào động đậy mảy may, chỉ là tức giận mắng không ngừng, mặc dù gầm rú thanh âm, mơ hồ có thể nghe hiểu, nhưng hắn phát âm giọng nói, cách thức lại cùng hiện tại ngôn ngữ một trời một vực, tràn ngập cổ vận. Hống 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 hậu phương bị Thiết Liên trói lại cái khác Bắc Địa Khôi Nhân lo lắng gầm rú, dường như rất là lo lắng đồng loại an nguy. Ngươi này Khôi Nhân tốt không nói đạo lý, chạy đến lãnh địa của ta, an cấp ta chỉ hạ thuộc dân bỏ dê, làm sao còn muốn mang ta? Khương Ly đi tới gần, tò mò dò xét trước mặt vị này đồng dạng sinh trưởng tại Cửu Châu, lại cùng nhân tộc khác lạ rất nhiều sinh linh. Mặc dù khuôn mặt hình dáng cùng tứ chi hình thể cũng cùng nhân tộc cực kỳ tương tự, nhưng tiếp cận 4 mét thân cao, lại hoàn toàn vượt qua nhân tộc sinh trưởng cực hạn. Khôi nhân màu da bảy biển da nhàn nhạt lam nhạt, đột nhiên nhìn lại, phản phất là do băng tinh ngưng tụ đồng dạng, với lại cốt cách, tứ chi cũng 10 phần trắng kiện, bắp thịt cuộn cuộn, có kinh người cùng khiết đại nô lên. Khương Ly chân khí hóa hình cùng này khôi nhân đã từng giao thủ, theo phản hồi mà quay về lực lượng đến xem, 10 phần tiếp cận thần biến cảnh tông sư. Nhân tộc lê tởm, thủy nhà ta vườn, muốn thúc đẩy nô dịch, ta hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể thoát khỏi tránh né. Khôi nhân nổi giận đùng đùng, giống lớn mắng: ngươi là nói có nhân tộc chạy tới cực bắc chi địa, muốn nô dịch các ngươi? Khương Ly có chút giật mình, chẳng thể trách những thứ này khôi nhân hội rời xa cực bắc, mạo hiểm chạy vào Mãng Châu, lại không để bọn hắn khác lạ hình thể hội dẫn tới rất nhiều chú ý, chính là Mãng Châu môi trường, vậy không thích hợp khôi nhân sinh tồn. Khôi người nhục thân cường hãn, huyết mạch đặc thù, huyết ấm so với nhân tộc càng thêm cực nóng, chỉ có nghỉ lại tại cực bắc băng hà nơi, dùng ngoại giới rét căm căm trung hòa huyết mạch khô nóng, mới có thể để cho khung máy vận chuyển bình thường. Một sáng thoát ly cực bắc rét căm căm môi trường, huyết dịch, nội tạng, đại não chẳng mấy chốc sẽ sinh ra nhiều loại suy bại, cuối cùng huyết dịch khô cạn mà chết. Bởi vậy chỉ có tại Cửu Châu bước vào lạnh thời tiết mùa đông, khôi người mới sẽ có rất nhỏ tỷ lệ xuất hiện tại Mãng Châu biên cảnh phụ cận. Hiện tại mới vừa tiến vào tháng 9, Mãng Nguyên khí hậu cũng không thích hợp khôi nhân nghỉ lại, bọn hắn trốn đến nơi đây, hiển nhiên là gặp phải không nhỏ nguy cơ. Ta cùng với xâm nhập cực bắc chi địa nhân tộc không hề liên quan, nếu không phải các ngươi ăn cắp mãng dân bỏ dê, lính của ta tốt càng sẽ không chủ động công kích các ngươi. Khương Ly trong lòng hơi động, trói tại trên người khôi nhân chân khí lập tức tản ra. Nhân tộc cũng vô cùng ti tiện, không thể tin không thể tin. Khôi nhân buồn buồn ngồi dậy, có thể biết mình không phải là đối thủ của Khương Ly, không tiếp tục công kích, nhưng trong mắt đề phòng lại vẫn như cũ không có thay đổi chút nào. Thiết hạ, nhường phủ binh lấy một ít lạnh buốt nước giếng, những thứ này khôi nhân bạo chiếu dưới ánh mặt trời, chẳng mấy chốc sẽ không kiên trì nổi. Khương Ly phân phó nói, mặc dù trước mặt khôi nhân hung mãnh lực lớn, nhưng phế phủ ở giữa khí tức 10 phần hỗn loạn, trên da thịt vậy chảy ra từng tầng mồ hôi, cao mày, không còn nghi ngờ gì nữa ở vào một loại 10 phần khó chịu trong trạng thái. Triệu Thiết Hà nhận mệnh lệnh rời đi, chỉ một lúc sau lần nữa trở về lúc, sau lưng theo hơn ngàn tên quân tốt, đem từng thùng đánh từ giếng sâu nước lạnh, tưới tại những này khôi người thân thể bên trên. Nhân tộc, đừng hòng lừa gạt ta. Nước giếng nhiệt độ có hạn, nhưng tưới tại trên người khôi nhân, vậy mang đi rất nhiều nhiệt lượng, Khương Ly trước mặt khôi nhân, tinh thần trạng thái rõ ràng cải thiện rất nhiều, nhưng địch ý vẫn chưa tiêu giảm. Các ngươi khôi nhân trời sinh lực đại vô cùng, nhưng không thể tại cực bắc chi địa vì ngoại địa vực sinh tồn, đối với nhân tộc mà nói, cũng không có uy hiếp cùng tác dụng quá lớn, là ai bước vào lãnh địa của các ngươi, cố gắng nô dịch. Khương Ly sai người lấy ra bộ đoàn, xếp bằng ở khôi người trước mặt, khẽ cười nói, ngươi không cần đối với ta ôm lấy địch ý, vẻn vẹn như vậy khắc mà nói, ta đối với các ngươi những thứ này khôi nhân, còn không cái gì thu nạp tâm tư cùng nhiệm đầu. Nhưng cực bắc sơn mạch tiếp giáp tỉnh Ly biên cảnh, vì ta chỉ hạ mãng dân cùng tỉnh Ly an bình, hay là có cần phải hiểu rõ cực bắc chi địa chuyện đã xảy ra. Khương Ly ngẩng đầu, nhìn về phía khôi nhân, người đối nhân tộc ôm lấy địch ý, nhưng vậy hẳn phải biết, chúng ta nhân tộc cùng khôi nhân khác nhau, nội bộ điểm hóa thành rất nhiều thế lực khác nhau cùng quốc gia, qua lại ở giữa thù hận, khó mà hóa giải. Như bước vào cực bắc sơn mạch nhân tộc, cùng ta có quan hệ thù địch, chúng ta chưa hẳn không thể hợp tác. Nhân tộc xảo trá, không thể tin không thể tin. Khôi nhân như cũng không hề bị lay động. Người như khăng khăng không tin, không muốn cùng ta câu thông, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, các người đánh cắp mãng dân bỏ dê chịu tội, ta cũng được, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Khương Ly cũng không nóng giận, chỉ là bình thản nói, chẳng qua từ đó cắt ra thủy, ngươi cùng tộc nhân của ngươi nhất định phải ngay lập tức rời khỏi lãnh địa của ta, như dám can đảm ở ta lãnh địa trong đánh cắp bất luận cái gì xúc vật, lực chạm không tha, bất luận già trẻ một tên cũng không để lại. Khương Ly hướng về một đám trọng giáp quân tốt nói, đem những thứ này bắc địa khôi nhân toàn bộ áp giải xuất cảnh, ven đường không cho phép bọn hắn tổn hại bất luận cái gì mãng dân xúc vật. Khương Ly dứt lời, lại quay người nhìn về phía trước mặt khôi nhân, nụ cười ôn hòa, tỉnh Ly rộng lớn, mặc dù tiếp giáp Bắc Mãng, Tây Vực, Đại Chu tam địa lãnh thổ, nhưng khoảng cách gần đây vậy có mấy trăm dặm địa, không biết ngươi dự định mang theo tộc nhân đi nơi nào tránh né nhân tộc đuổi bắt. Chương 210, Khương Ly vào cực bắc, khí vận lại lần nữa nghịch thiên. Câu đặt mua ủng hộ, 1, 1, chương 210, Khương Ly vào cực bắc, khí vận lại lần nữa nghịch thiên. Câu đặt mua ủng hộ, 1, 1, tới gần tháng 10, Tây Bắc Mãng nguyên một mảnh khô héo, dù chưa bước vào mùa đông, đã có thật mỏng sương lạnh tại sáng sớm tạo ra. Thủ thành phủ binh nhóm đón lấy luồng thứ nhất ánh bình minh, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía An Mãng cự thành bên ngoài, phạm vi tầm mắt là mênh mông vô bờ hoa mắt tinh hải. Ô cự thành mặt phía bắc, gần cao 20 mét trầm trọng cửa thành bị móc xích chậm rãi kéo ra, từ cực bắc sơn mạch mãnh liệt sông ra hàn lưu gào thét lên đụng vào cửa thành đường hành lang, lại bị thành nội dâng lên bành trướng dương cương huyết khí trực tiếp đẩy ra đây. Đại địa chấn động, quần quần cương thiết hồng lưu lôi cuốn bừng bừng nhiệt khí từ cự thành xông ra, hướng về cực bắc sơn mạch mà đi. Hơn 500 giáp sĩ, còn có hơn 10 đạo cao lớn giống như ma nhân thân ảnh chạy trốn tại dòng lũ trong lúc đó. Nhân tộc, chúng ta khôi người không thể lâu lập dưới ánh mặt trời, đến trưa liền không thể tiếp tục đi tiếp. Khôi nhân nham bạc khẩu thở mạnh, đang khi nói chuyện không ở có bạch vụ theo trong miệng mũi phun ra, dường như đem khuôn mặt cùng nửa người trên toàn bộ che chắn, nhưng trong giọng nói để lộ ra sống muội cùng mâu thuẫn, không khó suy đoán hắn giờ phút này trên mặt bướng bỉnh cùng tủi thân. Mặc dù không biết các ngươi khôi người vì sao hội đối nhân tộc cũng có cố chấp như vậy mâu thuẫn, nhưng lấy các ngươi hiện tại trạng thái, cho dù lưu tại tỉnh Ly, sợ cũng chịu không đến khốc đông đến. Khương Ly ngồi tại trên người bạch mã truy phòng, ôn hòa cười nói, cho dù ta không ép buộc ngươi dẫn ta tiến về cực bắc sơn mạch, ngươi cũng có thể tại Mãng Nguyên nhiều tránh mấy ngày. Mấy ngày nữa, lê tẩm nhân tộc hoặc sẽ rời đi. Nham bà túng thanh nói, mặc dù âm thanh rất lớn, lại rõ ràng vô cùng không có sức. Khương Ly hiểu rõ những thứ này khôi nhân tính tình cố chấp, tư duy đơn giản, ngược lại cũng không giận, hắn nóng nhìn Phương Bắc cuối cùng, trong lòng dâng lên một vòng lo lắng. An Mãng mới lập, rất nhiều sự vụ đều cần xử lý, hoang cổ thần thắp dưới, Chu Mãng trong lúc đó một trận đại chiến, cũng không thông báo dẫn phát hậu quả như thế nào. Nếu không có tình huống đặc biệt, Khương Ly tuyệt sẽ không dễ dàng rời khỏi. Nhưng hôm qua ép hỏi khôi nhân lấy được một đường lấy, lại làm cho hắn không thể không tự mình lãnh binh, tiến về cực Bắc sơn mạch. Xâm nhập khôi nhân bộ lạc nhân tộc, nhân số rất nhiều, cũng có rất nhiều võ mạch, đạo mạch cao thủ, thủ đoạn ác độc tàn nhẫn. Đồng thời theo nham bạc miêu tả, những thứ này ghê tởm ti tiện nhân tộc còn áp giải rất nhiều đồng loại, trong đó một số người mặc giáp trụ cùng phục sức, cùng An Mãng thành phụ bình khôi giáp rất giống, trong đó dường như còn có nữ tử. Kết hợp nhân tộc xâm nhập khôi nhân bộ lạc thời gian, cùng với thượng quan thanh niên có thể biến mất thời gian địa điểm, khoảng cách cực Bắc sơn mạch khoảng cách có thể hoàn toàn ăn khớp. Bởi vậy, bất luận là điều tra rõ những này nhân tộc thân phận, mục đích, hay là tìm kiếm giải cứu thượng quan thanh niên, Khương Ly cũng rất cần thiết đi hướng cực Bắc. Cực Bắc sơn mạch ở vào Cửu Châu cực Bắc, là tiếp giáp Mãng Châu bắc cảnh một tòa hùng vĩ dãy núi, lâu dài ở vào băng phong trạng thái. Cho dù là võ thánh cường giả, vậy rất khó vượt qua, đến dãy núi một chỗ khác. Bất quá, cực Bắc mặc dù rét căm căm khó nhịn, càn cối hoang vu, sinh cơ rải rác, nhưng dãy núi hạ tích chứa các loại khoáng mạch lại là rất nhiều. An Mãng thành tương lai phát triển, không thể hoàn toàn dựa vào Tây vực, Đại Chu vật tư chuyển vận. Tất nhiên tỉnh Ly Phương Bắc 800 dặm bên ngoài thì có một tòa tự nhiên bảo khố, Khương Ly đương nhiên sẽ không mặc cho hắn bị long đong giấu giếm. Thật sự là hắn không có thu nạp cùng hàng phục Bắc địa khôi nhân nhiệm đầu, trừ phi có thể giải quyết trong cơ thể của bọn họ thiêu đốt huyết nan đề. Có thể bình đẳng cùng có lợi, làm chút ít giao dịch vẫn là có thể. Khôi nhân lực đại vô cùng, lại quen thuộc cực Bắc rét căm căm, là tốt nhất khai sơn thợ mỏ, mà hắn cũng có thể là những thứ này khôi nhân cung cấp dư thừa ăn thịt cùng cái khác sinh hoạt cần thiết vật tư. Nhưng khôi nhân đối nhân tộc cảnh giác cùng địch ý cực lớn, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, có thể lần này chính là một không tệ thời cơ. Kỵ đội chạy thế mãnh liệt, rất nhanh xông qua một mảnh vùng quê, dần dần biến mất tại phương bắc cuối cùng. Nhị thúc, Khương Ly dẫn binh rời khỏi An Mãng, cơ hội của chúng ta đến rồi. Cách đó không xa trên gò núi, hai đạo thân mang An Mãng chế thức khải giáp uy vũ thân ảnh cưỡi ngựa mà đứng, càng xa xôi còn có hơn trăm tên An Mãng trinh sát. Doanh Mục nhìn qua biến mất trong tầm mắt kỵ đội, trong mắt lấp loé tinh mang, kích động, ta từ xa nhìn lại, Khương Ly mặc dù xuất lĩnh 500 tinh nhuệ trọng giáp, nhưng trong đó cũng không cố ý võ cảnh trở lên cao thủ, thậm chí dưới trướng hắn mấy cái đại yêu cũng không có theo tới. Nếu như chúng ta theo sau, lôi đỉnh xuất kích, một nhất định có thể đưa hắn chém giết, An Mãng thành chết chủ soái, chắc chắn đại loạn, phát triển đình trệ, tương lai chúng ta muốn khống chế cũng sẽ dễ rất nhiều. Doanh Mục lòng tin 10 phần, hắn hai ngày này chú ý cẩn thận nghe lén, hỏi, đã đem An Mãng thành cao thủ tình huống toàn bộ thăm dò. Khương Ly nội tình nông cạn, dưới trướng 11 tên tướng lĩnh đều là năm nay võ cử cử nhân, cảnh giới cũng tại vạn phu sơ kỳ. Chỉ là không biết hắn sao cùng bạn Hồ Sơn cùng đi tới, thành nội trừ ra Hắc Cẩu, Lộc Yêu hai cái thần hiện, Đoạt Xá đại yêu có chút chiến lược bên ngoài, mấu chốt nhất hay là bạn Hồ Sơn Thanh Nưu yêu vương cùng với Hồ yêu chuyển thế bên đảo. Thanh Nưu yêu vương thực lực sâu không lường được, nó trấn thủ An Mãng, nhị thúc Triệu Thừa ngôn vậy ngăn cản không nổi. Có thể ngoài ra, Khương Ly lại không cái gì đáng giá cảnh giác cậy vào. Không nên đem Khương Ly nghĩ quá đơn giản, hắn dám độc thân ra khỏi thành, nhất định có chính mình chuẩn bị. Huống chi, ngươi cho chúng ta thống lĩnh trinh sát quân là bài trí không? Triệu Thừa ngôn lắc đầu nói, một sáng chúng ta có chỗ dị động, bọn hắn rồi sẽ lập tức bẩm báo thành nội, không muốn tính toán giết bọn hắn diệt khẩu. Một sáng chúng ta trễ không về doanh, đồng dạng sẽ khiến An Mãng chú ý Thanh Nưu yêu vương, mặc dù vì nhục thân hiện năng lực, lại là hàng thật giá thật nhị kiếp quỷ tiên, tốc độ của hắn cao hơn nhiều ta. Thế nhưng, Doanh Mục nghe vậy, vẫn không cam tâm. Chương 210, Khương Ly vào cực Bắc, khí vận lại lần nữa nghịch thiên. Câu đặt mua ủng hộ, 1, 2, chương 210, Khương Ly vào cực Bắc, khí vận lại lần nữa nghịch thiên. Câu đặt mua ủng hộ, 1, 2, đủ rồi, ngươi giết Khương Ly lại có thể thế nào, dẫn tới Chu Triều đối với ta tần tộc đặc biệt chú ý sao? Chúng ta đã vào An Mãng lạc quân, trước hết làm tốt chính mình nên tận lực thực hiện chức trách, ngươi cho rằng ta tại sao muốn khăng khăng ở tại chỗ này? Triệu Thừa ngôn thở dài nói, ngươi mặc dù lớn tuổi tại Khương Ly, chỉ làm là xử sự, nhu lược cẩn thận, bố cục lâu dài, lại kém xa hắn, để ngươi lưu tại An Mãng, cũng là hy vọng ngươi năng lực ở trong loại hoàn cảnh này có chỗ dẫn dắt, chúng ta tần tộc đã quá lâu không có khống chế qua quân đội. Ta làm sao lại như vậy không bằng Khương Ly? Nếu ta cũng có lĩnh quân chinh chiến cơ hội, chưa hẳn làm kém hắn. Doanh Mục cũng không phục. Đi thôi, chúng ta còn có 300 dặm nơi không có tuần sát. Triệu Thừa ngôn lắc đầu, vậy không nói thêm lời, kéo nhẹ dây cương thay đổi phương hướng, hướng về phương xa An Mãng trinh sát mà đi. Ta không bằng hắn. Doanh Mục nhìn Triệu Thừa ngôn bóng lưng, trên mặt hiện lên một vòng lâm gở giờ ảo, hắn nhìn lại phương bắc, nắm chặt dây cương, chi chi rung động. Nhị thúc đã giả, hắn làm năm tranh đoạt thái tử vị trí thất bại, lòng dạ sớm đã làm hao mòn, thậm chí đối với phụ thân trong lòng còn có oán hận, nếu là dựa vào hắn, sự tình gì cũng không làm được, ta tương lai chắc chắn chủ trưởng tần tộc, há có thể mọi chuyện mặc cho người định đoạt. Doanh Mục trong lòng cười lạnh, dường như hạ quyết tâm, quất ngựa mà đi. Cực Bắc chi địa quả nhiên là Cửu Châu rét lạnh nhất địa vực, vừa ly khai Mãng Châu hơn trăm dặm, nhiệt độ thì trong nháy mắt thấp xuống rất nhiều, gần như sắp đạt tới nước đóng thành băng trình độ. Hai ngày về sau, cực Bắc địa vực, Khương Ly xuất lĩnh 500 trọng giáp đón lấy lạnh leo gió lạnh, gian nan hành tẩu tại mặt đất phía trên. Phương xa 200 dặm bên ngoài, mênh mông vô bờ cự hình dãy núi, như là lớp kín không thể leo lên cự tường, đứng sừng sững ở Cửu Châu bắc cảnh cuối cùng. Sơn không biết cao bao nhiêu, dường như cùng vân không tương liên, dày cuộn tầng băng tầng tuyết, tỏa ra sương chiều mịt mờ hàn khí, đem thái dương tia sáng hoàn toàn ngăn cách. sơn cũng không biết có trưởng, từ tây hướng đông, nằm ngang cả tòa mặt đất. Nhân tộc, thần sơn vĩ đại, ngươi chỉ có thân ở trong đó, mới có thể chân chính cảm thụ, không thể chiến thắng không thể chinh phục, tại thần đỉnh núi, không gian đều sẽ bị đông kết. Bước vào khu vực cực bắc về sau, Nham Bạt tinh thần trạng thái rõ ràng đã khá nhiều, hô hấp thông thuận, thể lực cùng lực lượng vậy tăng lên rất nhiều. Một chút thời gian, Thương Ly thậm chí cảm giác được Nham Bạt lén lén lút lút ánh mắt, tại nhìn xung quanh, dò xét, không chỉ một lần méo méo trói buộc ở trên người Thiết Liên. Thương Ly đối với động tác này, từ chối cho ý kiến. Như đầu này khôi nhân thật sự kìm nén không được, nghĩ muốn lần nữa khiêu chiến, hắn sẽ nhường Nham Bạt biết không an phận nên trả ra đại giới. Phù phù, đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, Thương Ly quay đầu nhìn lại, lại là một đầu chỉ có 2m45 cao khôi nhân nặng nề té ngã trên đất, không ở co quắp, miệng mũi cũng có máu tươi lập ra. Có ta. Nham Bạt thấy thế, manh kinh, liền vội vàng xoay người chạy tới, lo lắng trong lúc đó thậm chí phá tan rất nhiều tinh nhuệ trọng giáp. Tốt tại những này trọng giáp kỵ binh, bộ binh cũng nghiêm chỉnh huấn luyện, tại Nham Bạt xoay người trong nháy mắt, thì chủ động hướng hai bên né tránh, cũng không phải là nhận trùng kích quá lớn. Huyết, ta cần huyết. Nham Bạt đỡ dậy ngã nhào trên đất khôi nhân, vô cùng khẩn trương sợ sệt, trong ánh mắt đột nhiên bắn ra mãnh liệt sát ý, quay người bộ giết về phía một bên trọng giáp của tốt. Nham Bạt, ngươi dám? Thương Ly cong ngón đúng ra, một đạo chân khí bay ra, hóa thành nhân hình, chỉ một trường liền đem Nham Bạt đánh ngã xuống đất, một chân đạp trên ngực Nham Bạt, đem nó nặng nề ép tại mặt đất, không cách nào động đậy. Nhân tộc, ta cần nguyên khí tinh huyết, chỉ có tinh huyết mới có thể cứu hồi con ta. Hán tuổi còn quá nhỏ, tại Mãng Châu lưu lại quá lâu, huyết mạch trong người bắt đầu khô kiệt, nếu không cứu chữa hẳn phải chết không nghi ngờ. Nham Bạt điên cuồng xoay chuyển động thân thể, lớn tiếng khẩn cầu, chỉ cần có thể cứu con ta, ta vui lòng lấy cái chết đền bù. Hu hu hu, trong đội ngũ bị áp giải hơn 10 người cực bắc khôi nhân, vậy lo lắng sợ hãi khóc ồ lên. Bắc địa khôi nhân vì thị tộc bộ lạc hình thức tụ tập sinh hoạt, mỗi cái bộ lạc đều là một đại gia đình. Nhân số đồng dạng tại 30-50 người đến chừng 100 người, do vài đầu trưởng thành khôi nhân nam tính làm thống lĩnh. Bị An Mãng trọng giáp binh tốt bắt những thứ này khôi nhân, phần lớn đều là vợ của Nham Bạt cùng hải tử. Huyết mạch khô kiệt. Thương Ly nhảy xuống bạch mã, đi đến nằm trên mặt đất co giật khôi nhân đứa bé bên cạnh, đè lại khôi tay của người cổ tay, một sợi chân khí ngập vào, dò xét thương thế, lông mày vậy dần dần nhăn lại. Khôi thể chất của con người hết sức đặc thù, sẽ tự động tổn thất cùng tiêu hao tiềm lực sinh mệnh, duy trì tự thân lực lượng cùng chiến lực, mãi đến khi đạt tới nào đó cực hạn về sau, rồi sẽ trong nháy mắt huyết khí khô kiệt, nhanh chóng tử vong. Đối với khôi người mà nói, bọn hắn chỉ có còn nhỏ cùng trắng niên, mà không có người già trạng thái. Chẳng qua trưởng thành khôi nhân đối với thân thể biến hóa rất nhỏ, hội trước giờ nằm giữ, từ đó nghĩ biện pháp bổ sung thể năng, hoặc là giảm bớt tổn thất. Mà khôi nhân đứa bé lại bởi vì trí lực cùng kinh nghiệm kiên quyết, thường thường xem nhẹ. Thương Ly trước mặt cái này khôi nhân đứa bé, chính là loại tình huống này, huyết mạch trong nháy mắt nhanh chóng khô cạn, nhục thân vậy nhanh chóng khô héo, ngắn ngủi mười mấy tức thời gian, liền đã sắp gặp tử vong, nhục thân tiêu tan. Cựu tức phục khí. Chương 210, Thương Ly vào cực bắc, khí vận lại lần nữa nghịch thiên. Câu đặt mua ủng hộ 2-1. Chương 210, Thương Ly vào cực bắc, khí vận lại lần nữa nghịch thiên. Câu đặt mua ủng hộ 2-1. Thương Ly lập tức vận chuyển thiên cương thần thông, vô số nguyên khí bồng bềnh mà đến, từ trong cơ thể hắn vận chuyển làm một loại lực lượng thần bí, tràn vào khôi nhân đứa bé nhục thân trong. Nhưng khôi nhân trời sinh cường đại, chữa trị thể phách cần thiết, vậy xa cao hơn nhiều nhân tộc. Thương Ly vận dụng 10 lần cựu tức phục khí, mới khó khăn lắm đem khôi nhân đứa bé suy bại xu thế ngăn lại. Hắn sau đó lại liên tiếp vận chuyển 8-9 lần, đem khôi nhân đứa bé thân thể phục hồi như cũ non nửa. Mặc dù vẫn như cũ thương thế không nhẹ, nhưng cũng tính bảo toàn tính mệnh. Thương Ly mệnh giáp sĩ dùng Thiết Liên gia thú làm ra một tấm rộng lớn hành quân cáng cứu thương, đem khôi nhân đứa bé cất đặt trên đó, càng đầy đủ dùng 4 con chiến mã mới đem gánh vác. Thương thế của hắn mặc dù đã ổn định, lại cần thời gian cùng thích hợp môi trường tĩnh dưỡng, chúng ta được tăng tốc tiến lên tốc độ. Thương Ly thu hồi chân khí hóa hình, quay người nhảy lên bạch mã truy phong. Người cứu được con ta. Nham Bạt đội vàng đứng lên xem xét nằm ở trên cáng cứu thương đứa bé, quả nhiên phát hiện hắn thể nội suy bại khô kiệt xu thế đã hóa giải, nhục thân vậy chữa trị rất nhiều, trong lòng không khỏi đại định. Hắn khẽ vuốt đứa bé thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía nhân tộc thiếu niên bóng lưng, trong mắt mâu thuẫn cùng kháng cự, vậy có hơi buông lỏng xuống dưới. Nham Tiêu đã vô sự, đi đường. Nham Bạt quay người an ủi tộc nhân, sau đó bước nhanh đuổi theo, theo đội ngũ tiếp tục hướng phương bắc tiến lên. Đội ngũ càng đi bắc đi, nhiệt độ thì càng thêm rét lạnh. Trong giáp quân tốt đều đem giáp trụ dỡ xuống, thay đổi bị giáp cùng giày cộp áo ra, tất cả chiến mã cũng đều bị bao khỏa thượng giày cộp da dê, chống cự cực bắc chi địa băng hàn. Thương Ly đã vào bản thánh, huyết khí bành trướng, cực bắc rét căm căm cũng không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn, vẫn như cũng là một bộ mờ nhạt khinh sam, hàn khí va chạm đến trước người hắn ba tấc, đều sẽ bị quanh thân cuốn lượn quanh huyết khí bức lui, không thể tới gần người. Nhân tộc, ngươi thể phách 10 phần cường hãn, dường như nhưng cùng thủ lĩnh so sánh. Nham Bạt vậy kinh ngạc tại Thương Ly cường đại. Khôi nhân thủ lĩnh. Thương Ly trong lòng hơi động, hỏi khôi nhân vì bộ lạc mà cư, vậy cùng nhân tộc mở dạng, có cộng đồng lãnh tụ. Cực bắc đều là nhất mạch, chúng ta khôi nhân không tương tàn không nội đấu không phân tranh, 3000 bộ lạc, cung phụng thần sơn, tổng tiến cường đại nhất, khôi nhân dũng sĩ làm thủ lĩnh. Nham Bạt trả lời, tất nhiên cực bắc đều là nhất mạch, nhân tộc xâm nhập bộ lạc của ngươi, ngươi vì sao muốn dẫn dắt tộc nhân rời nhà, ngàn dặm xa xôi chạy tới Mã Nguyên mà không hướng những bộ lạc khác cùng thủ lĩnh cầu cứu? Thương Ly hiếu kỳ nói, người tà ác tộc số lượng rất nhiều, bọn hắn muốn ép hỏi ra nhiều hơn nữa bộ lạc vị trí, thần sơn quá lớn, truyền tin gian nan, ta không thể liên lụy những bộ lạc khác. Nham Bạt nói, người chạy tới Mãng Châu là không muốn bởi vì đào mệnh cầu cứu, mà nhường những này nhân tộc phát hiện cái khác khôi nhân bộ lạc. Khương Ly hơi kinh ngạc, tha rằng vì tự thân hao tổn làm đại giá, cũng muốn bảo trụ cái khác đồng tộc bộ lạc, điều này rất ngộ, không phải mỗi người tộc đều có thể có được. Theo trước đó trong lúc nói chuyện với nhau, Khương Ly đã hiểu rõ, nhang bạt chỗ bộ lạc, đại bộ phận tộc nhân đều bị nhân tộc bắt được, hậu quả khó liệu. Khôi nhân một thể, không phân khác biệt, ta tộc đều là thần sơn dưỡng dục dòng dõi, hô kính lẫn nhau yêu, qua lại thủ hộ, cái khác khôi nhân vậy sẽ như thế. Nhang bạt tự nhiên nói, tựa hồ là nhớ ra bị tóm tộc nhân, trong mắt vậy toát ra một vòng đau thương. Như có khả năng, ta sẽ tận lực giúp ngươi giải cứu gia tộc nhân của ngươi. Khương Ly gật đầu nói, nhân tộc, ngươi vì sao giúp ta? Nhang bạt lại ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng lại có đề phòng tâm trạng dâng lên, lẽ nào này là các ngươi nhân tộc quỷ kế, để ta phóng cảnh giác, dẫn ngươi đi tìm những bộ lạc khác? Yên tâm, ta đối với bạo lực nô dịch cũng không có hứng thú, sở dĩ giúp ngươi, một là bị khôi nhân đoàn kết ngưng tụ mà cảm động, mặt khác, ta nghĩ cùng các ngươi khôi nhân làm chút ít giao dịch. Khương Ly cười nói, giao dịch? Nhang bạt trừng mắt nhìn, có chút hoang mang. Ta là Ly tỉnh chi chủ, bất luận là dưới trướng có tốt, hay là mấy trăm vạn chỉ hạ mắng dân, đều cần sinh tức phát triển, đối với các loại thiết khí, than đá, hầm muối cũng có rất lớn nhu cầu. Cực Bắc Sơn mạch bên trong lẫn chứa khoáng vật phong phú, vô cùng vô tận, đều là ta cần có. Khương Ly nói, trước đây thật lâu, vậy có nhân tộc tới tìm khôi nhân, nhưng thủ lĩnh cũng không tín nhiệm nhân tộc, tất cả đều từ chối. Nhang bạt suy nghĩ một chút nói, bất quá, ngươi cứu được con ta, ta có thể thay ngươi hướng thủ lĩnh dẫn tiến, về phần thủ lĩnh có thể hay không đồng ý, ta liền không biết. Khương Ly cảm ơn. Khương Ly nghe vậy vui mừng, khôi nhân đối nhân tộc địch ý rất sâu, hắn đối với nguyên do trong đó hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng khôi nhân lẫn nhau xem trọng đoàn kết, nếu có được đến nhang bạt dẫn tiến, có lẽ sẽ giảm ít một chút lực cản. Trước đường dài dằng dặc, phong tuyết lẫn lộn, Khương Ly lại nếm thử cùng nhang bạt câu thông, từng giờ từng phút hiểu rõ khôi nhân tất cả quen thuộc thông tin. Đội ngũ tiến lên dòng dã một nhật, cuối cùng tại màn đêm buông xuống trước, đến cực Bắc Sơn mạch dưới chân. Từ xa nhìn lại lúc, chỉ cảm thấy dãy núi cao lớn kéo dài không dứt, nhưng thế núi cũng không hiểm trở. Có thể mãi đến khi đi vào chân núi, mới phát hiện cực Bắc Sơn mạch cao và dốc, vượt xa tưởng tượng. Nói là tuyệt bích cũng không đủ. Khôi người với người tộc cộng đồng sinh hoạt tại Cửu Châu, nhưng lẫn nhau giới hạn rõ ràng, dường như là ở vào hai cái hoàn toàn khác biệt lại chia cắt thế giới. Dù cho là Đại Chu Ngũ Quân Đô Đốc Phủ, đối với cực Bắc Sơn mạch miêu tả ghi chép, vậy chỉ có chút ít mấy bút. Chương 210, Khương Ly vào cực Bắc, khí vận lại lần nữa nghịch thiên. Câu đặt mua ủng hộ, 22, chương 210, Khương Ly vào cực Bắc, khí vận lại lần nữa nghịch thiên. Câu đặt mua ủng hộ, 22, Khương Ly xuất phát trước, mặc dù ngờ tới cực Bắc Sơn mạch khó mà leo lên, nhưng chưa từng nghĩ khó đến loại trình độ này. Hắn muốn nghĩ phóng ngựa leo núi, là sau này khai thác khoáng thạch vận ra sơn mạch làm chút ít nếm thử, nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể giải ra chiến mã dây cương để bọn chúng tự động trở về ăn mãng. Bằng không buộc ở dưới chân núi, qua không được bao lâu liền sẽ bị toàn bộ chết quóng. Hí hí hí, 500 trọng giáp quân tốt đem ngựa bên trên bọc hành lý, trang bị, binh khí cũng lưng đeo buộc chặt ở trên người, tháo dây cương, chiến mã nhóm lập tức gào thét, cũng không quay đầu lại hướng về Mãng Châu phóng đi. Rốt cuộc, nơi này thật sự là vô cùng rét lạnh. Tương lai cho dù đạt được khôi nhân thủ lĩnh đáp ứng, làm sao đem trong dãy núi khoáng thạch bật ra, cũng là một vấn đề rất khó khăn. Khương Ly nhìn ý muốn rời đi quyết tuyệt 500 chiến mã, cũng không nhịn được cười lên. Dù sao không phải là cái nào con chiến mã đều là truy phong. Khí bạch mã truy phong độc thân độc lập với phong tuyết rét căm căm tròng, nhàn nhạt đánh một mũi vang, cũng không có đối với đồng loại chật vật chạy trốn mà cảm thấy khinh thường cùng xem thường. Nó ngẩng đầu nhìn dường như hình thành tuyệt bích ngọn núi, bốn vó phát lực, đột nhiên vọt lên, lại giẫm lên hơi có góc nhọn bách núi, hướng lên ngày vọt. Truy phong gần chút ít thời gian, dường như ngày càng có linh tính, mơ hồ có hướng yêu phương hướng xảy ra thay đổi. Truy phong nhảy lên mấy mét, chỉ chốc lát công phu, liền đã trèo nhảy đến 200-300 mét cao một chỗ nhô lên nham thạch bên trên. Khương Ly thấy thế, bước chân nhảy lên vách đá, một bước nhảy lên vài trăm mét. 500 tên trọng giáp tinh nhuệ có tốt, vậy lấy ra thiết trảo mặc tại hai tay hai chân bên trên, thả người nhảy lên mười mấy mét, tay chân tại trên vách đá nhẹ nhàng vô một cái đạp một cái, tiếp tục hướng thượng nhảy tới. Cự kinh cảnh võ phu một cánh tay có thể nâng ngàn cân tạ đá, leo lên vách đá đối bọn họ mà nói, cũng không có bao nhiêu độ khó. Mà cực Bắc khôi nhân leo lên cách thức, lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Bọn hắn chỉ là đem chân đạp tại nham trên vách đá, thì cùng cực Bắc sơn mạch cảm ứng, sinh ra một loại lực trường, đem thân thể của bọn hắn bám vào vách đá, như cùng người tộc ở trên mặt đất hành tàu đồng dạng. Chạy nhanh dưới, càng sản sinh một loại kỳ dị cảnh tượng, giống như cùng nhân tộc thật sự ở vào hai loại hoàn toàn khác biệt chiều không gian. 500 tinh nhuệ trọng giáp quân tốt vậy có một loại giật mình như mộng cảm giác, trong lúc nhất thời dường như cũng không biết mình nên hướng nơi nào phát lực đồng dạng. Rất nhiều quân tốt nhất thời hoảng hốt, trong tay thiết trảo thất bại, trượt chân hạ xuống mười mấy mét, tốt tại bọn họ võ mạch cảnh giới không cạn, khẩn cấp quan đầu cũng lập tức phản ứng, ra sức vung tay, thiết trảo hung hăng chèn khe đá, đem thân hình ổn định. Sau đó cũng không dám lại nhiều nhìn xem những thứ này thân hình quỷ dị khôi nhân, tập trung tinh lực, chuyên tâm leo lên. Nhưng mà bạch mã truy phong liền không có dạng này cảnh giác cùng giác ngộ. Nó mặc dù bị thanh lưu yêu điểm khải linh trí, gần chút ít thời gian linh tính tăng nhiều, nhưng dù sao vẫn là bình thường thú loại, trèo nhảy đến hơn 1000 thước độ cao lúc, nhang bạt con khôi nhân đứa bé tự thân bên cạnh bước đi qua. Truy phong ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tới, đợi phát hiện mình bắt đầu rơi xuống lúc, sớm đã không kịp phản ứng, bốn vó tại kết đầy băng tinh trên vách núi đá trượt đi, trực tiếp mất đi khống chế, cuồn cuộn lấy rơi xuống phía dưới. Khương Ly lúc này đã nhảy đến ngàn mét phía trên độ cao, hắn phát hiện truy phong bạch mã rơi xuống, vội vàng bước chân một chút, xuống dưới lao xuống mà đi. Càng có một đạo chân khí từ lòng bàn tay bắn ra, hóa thành tấm lụa cuốn về phía Truy Phong. Hô thân làm bán bộ võ thánh, Khương Ly lướt gấp phía dưới, tốc độ vốn đã kinh người, càng có chân khí bay vụt, chỉ là hai hơi không đến thì đuổi kịp cực tốc hạ xuống Truy Phong, đem nó cuốn lên. Truy Phong thân thể cao lớn, nặng hơn 2000 cân, tuy bị chân khí cuốn lên, nhưng cực tốc hạ xuống thế năng không nhỏ, đàn hồi trong lúc đó, thân thể đột nhiên vọt tới một bên vách núi. Chỉ nghe bịch một tiếng, vách đá phá toái, Bạch Mã Truy Phong thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Truy Phong đâu? Khương Ly nao nao, thân hình tiếp tục tung tích, đi vào Truy Phong biến mất chỗ, phát hiện chỗ này vách đá lại bị Truy Phong đập ra lô lớn. Cửa hang phụ cận kết đầy dày cụm tầng băng. Nghĩ tới nơi này nguyên bản là một chỗ hang động, năm này tháng nọ dưới, băng tinh không ngừng ngưng tụ, cuối cùng bao trùm. Quân hầu 500 trọng giáp quân tốt phát hiện dị tượng, lập tức đình chỉ trèo vọt, móng vuốt cái vuốt chụp tại thạch tầng tầng băng. Nham Bạt và Khôi Nhân vậy sôi nổi đi tới. Kỳ lạ, nơi này tại sao có thể có một chỗ hang động? Nham Bạt hơi kinh ngạc, hắn từng vô số lần tại này phương viên trăm dặm trên vách núi đá đi qua, nhưng xưa nay không biết vách đá tầng băng dưới cất giấu một chỗ như vậy. Khí đen như mực trong huyệt động, Truy Phong có chút hoảng sợ tê minh truyền đến, ngay lập tức càng có rất nhiều hỗn loạn thiết khí tiếng va chạm vang lên. Các ngươi thủ tại chỗ này, ta bước vào xem xét. Khương Ly trong tay tu di giới chỉ riêng hoa lóe lên, bay ra hai viên tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng Dạ Minh Châu, lại là hắn tại địa để vực sâu thạch điện bên trong đọc được. Dạ Minh Châu bị chân khí bao vây, bay vào hang động chỗ sâu, tỏa ra nhu hòa chỉ riêng hoa, lập tức đem chúng quanh hơn 100 mét nơi toàn bộ chiếu sáng. Chương 211, Khôi Mạch Kinh Hãi, Tiên Huyết Truyền Thừa. Câu đặt mua ủng hộ, 1, 1. Chương 211, Khôi Mạch Kinh Hãi, Tiên Huyết Truyền Thừa. Câu đặt mua ủng hộ, 1, 1. Khí Truy Phong mã hoảng sợ tiếng ngựa hí, tại vắng vẻ trong huyệt động đột nhiên quanh quẩn, thân thể đụng nát dày cột tầng băng, ngã xuống tại một mảnh gập ghềnh trên mặt băng. Thấu xương lạnh băng xuyên thấu qua bao vây tại bên ngoài hai tầng da dê truyền lại đến thân thể, Truy Phong cảm thấy 10 phần khó chịu, dãy rủa lấy đứng lên, thô to hữu lực gót sắt tại trên mặt băng ra sức trèo trống, không biết đạp đến cái gì vật nặng, phát ra đinh đinh đương đương thanh thúy tiếng kim loại. Một ít nô lên tại mặt băng sắc bén, càng cắt vỡ da dê, tính cả Truy Phong da cũng bị cắt ra hai đạo vết máu, nóng bỏng máu tươi nhuộm dần ra đây, tỏa ra như khí. Hai cái trong suốt chùm sáng ngay lập tức bay vào, đem không tính quá lớn hang động hoàn toàn chiếu sáng. Nơi này không phải tự nhiên hình thành hang động, mà là bị lực lượng cường đại trực tiếp đánh nát. Khương Ly phía sau tinh dực giãn ra, bay vào hang động, ánh mắt quét nhẹ. Sơn động cao 5 mét, rộng 7 mét, tầng băng bao trùm dưới, vách động bề mặt sáng bóng trơn trượt. Xem ra là bị người đấm ra một quyền. Vách đá một ít nhỏ xíu dấu vết, cũng có thể nhìn ra lực lượng lan tràn một ít hoa văn. Hang động một thẳng kéo dài hướng ngọn núi chỗ sâu, không biết cuối cùng, từ Khương Ly nơi ở hướng về hang động chỗ sâu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một ít từ tầng băng thượng chết bắn nhỏ bé sáng ngời. Cửa hang phụ cận, hơn 10 người mặc phá toái giáp trụ hỏng thi hải, đều bị đông thành đá lạnh. Không biết làm lúc đã xảy ra chuyện gì kinh hãi, những giáp sĩ này trên mặt hoảng sợ hướng ra phía ngoài chạy trốn, lại bị lực lượng nào đó trực tiếp giam cầm tại chỗ cửa hang, duy trì chạy trốn tư thế. Chẳng qua bị Truy Phong mấy móng đá tới, tất cả đều ngã xuống đất, đống chồng ở cùng nhau. Những này nhân tộc trước người cũng rất cường đại, ta có thể cảm giác được trong cơ thể của bọn họ khí huyết 10 phần trầm hậu, như là bao trùm thần sơn tuyết động. Nham Bạt có nhi tử Nham Tiêu vậy đi đến, thân hình cao lớn dường như đem toàn bộ cửa hang ngăn chặn. Hắn duỗi ra một ngón tay dùng sức đè lên bị đông thành khối băng thi hải, tầng băng da thịt trong nháy mắt phá toái, nhưng phía dưới cốt cách lại dị thường cứng rắn, không nhúc nhích tí nào. Đều là đỉnh phong tông sư. Nham Bạt thu ngón tay lại, thi hải huyết đục vụn băng rơi xuống, lộ ra bên trong trong suốt như ngọc, tỏa ra ánh sáng vàng sậm xương cốt. Khương Ly ánh mắt chớp lên, hơi kinh ngạc. Thân biến cảnh tông sư đã là Cửu Châu đỉnh cấp chiến lực, tại Đại Chu có thể mặc cho tam phẩm trở lên võ tướng, hoàng thất dòng dõi nếu có thể đạt tới dạng này cảnh giới, càng có thể trực tiếp sắc phong làm quân vương. Có đó không này rời xa trung thổ Cửu Châu khu vực biên giới, hơn 10 người thần biến đỉnh phong đại tông sư, lại không biết vì nguyên nhân gì, sợ hai chạy trốn, cuối cùng bị nốt, đông thành tự băng. Khương Ly trong lòng hơi động, hai cái Dạ Minh Châu lập tức bay tới đằng trước, không ngừng chiếu sáng bên đường. Lúc đầu, mọi thứ bình thường, nhưng khi Dạ Minh Châu bay tới trong huyệt động đoạn về sau, tất cả tản ra tia sáng, đều bị trên vách đá bám vào một loại kỳ dị lực lượng hấp thụ. Mặc dù vẫn như cũ tỏa sáng, lại không cách nào chiếu sáng xung quanh. Đạo pháp lực lượng. Khương Ly chậm rãi tiến lên, trong không khí dần dần xuất hiện thần niệm ba động. Không biết chỗ này hang động bị đóng băng bao lâu, nhưng lưu lại tại không khí cùng trên vách đá thần niệm chi lực không có hoàn toàn tan đi. Khương Ly thậm chí tại những này thần niệm chi lực bên trong đã nhận ra một hơi yếu ớt thuần dương khí vận. Không biết là loại nào đạo pháp bám vào tại trên vách đá thần niệm, sinh ra tịch diệt cùng thôn vệ thuộc tính. Chỉ riêng tuyến rơi vào vách đá, liền sẽ bị những thứ này thần niệm lực lượng trong nháy mắt nuốt hết, như là vĩnh hằng bóng tối, thôn vệ tất cả. Ông Khương Ly trong đầu, trang sách màu vàng hơi run rẩy, ba động kỳ dị bao phủ tứ phương, đem chúng quanh lưu lại thần niệm lực lượng toàn bộ cuốn vào trang sách. Dần dần ngưng tụ ra một viên cũng không hoàn chỉnh thần hồn niệm đầu, ẩn chứa trong đó sinh cơ cùng thuần dương khí tức, đây Khương Ly trước đó gặp phải bất luận cái gì thần niệm cũng còn tinh khiết hơn, thậm chí so với hắn kích phát thai hóa dịch hình thần thông thương lang thần quân tam thứ lôi kiếp thần niệm còn phải mạnh hơn một chút. Đây là tứ thứ lôi kiếp quỷ tiên niệm đầu. Khương Ly kinh ngạc muôn phần. Nay thời cổ đại, thiên đạo quy tắc áp chế lợi hại, thế gian sớm không tứ thứ lôi kiếp quỷ tiên tồn tại. Như cùng võ mạch so sánh, loại tầng thứ này niệm đầu tương đương với sơ giai nhân tiên. Chỉ tiếc trang sách màu vàng ngưng tụ này mai tứ kiếp quỷ tiên niệm đầu cũng không hoàn chỉnh, chỉ có khoảng 1/3, bằng không thì có thể dùng để kích hoạt động thiên cấp bậc mạnh đại thần thông. Nơi này có thần niệm chi lực lưu lại, tin tưởng hang động chỗ sâu nhất định còn có càng nhiều. Khương Ly bước nhanh, trên đường đi quả nhiên cảm nhận được rất nhiều thần niệm ba động. Chẳng qua trong đó đại bộ phận đều không thể bị trang sách màu vàng hấp thụ. Những thứ này thần niệm mặc dù cũng là tứ thứ lôi kiếp, lại bị lực lượng nào đó xâm nhập cùng phá hoại, niệm lực loang lổ, tồn tại không cách nào luyện đi hỗn loạn thuộc tính. Khi hắn đi vào hang động chừng 500m, mặt đất cùng trên vách đá bắt đầu xuất hiện vết máu. Những thứ này vết máu sớm đã khô cạn, ẩn chứa lực lượng cũng tại cùng chung quanh thần niệm trong lúc rằng co bị tiêu hao sạch sẽ. Có thể phàm là vết máu xuất hiện chỗ, băng tuyết đều không thể ngưng kết. Khương Ly thậm chí ở trong đó cảm giác được một loại mười phần yếu ớt, nhưng lại cực độ tiếp cận béo lao đầu nhân tiên khí vận. Nhân tiên. Khương Ly nét mặt dần dần ngưng trọng, hắn bước nhanh đi thẳng về phía trước, mấy hơi sau đó đến hang động cuối cùng. Ở chỗ này không khí lưu thông vận chuyển đột nhiên nhanh hơn một chút, tầm mắt phía trước không phải vách đá, mà là một càng thêm không gian trống trải. Dường như có nửa cái An Mãng thành lớn nhỏ. Cùng chỗ này không gian so sánh, Khương Ly vừa mới đi qua hang động, càng giống là đường hành lang. Chương 211, khôi mạch kinh hãi, tiên huyết chuyển thừa. Cầu đặt mua ủng hộ, 1, 2, chương 211, khôi mạch kinh hãi, tiên huyết chuyển thừa. Cầu đặt mua ủng hộ, 1, 2, mặc dù không có chỉ riêng tuyến chiếu, nhưng tất cả không gian đều bị một loại kim hồng sắc vầng sáng bao phủ. Tiểu này vầng sáng, đến từ cự đại không gian vách đá, từng khối màu vàng kim đỏ ấn ký rót vào vách đá chỗ sâu, tỏa ra nhàn nhạt xích kim chỉ riêng tuyến. Đồng thời còn có thần niệm chi lực tản mát các nơi, tại trên vách đá hình thành bóng tối, không thấy sáng ngời khu vực. Nhân tiên, quỷ tiên, hai loại sức mạnh tức liền đến hôm nay, còn tại tuân theo chủ nhân ý chí qua lại chống lại, không ngừng ma diệt lẫn nhau. Khương Ly phía sau tình vũ chấn động, bay lên, hướng về không gian chỗ sâu nhất bay đi. Ở đâu, có ba đạo thân ảnh tồn tại. Trong đó một thân ảnh, không thấy da thịt huyết đủ, chỉ còn lại tráng kiện mà to lớn xương cốt. Cốt cách hiện ra cùng nhân tộc tương tự hình dáng, lại cao tới 7 mét. Nham bạt ở trước mặt hắn, vậy tiểu nhân như là đứa bé. Cái này chẳng lẽ cũng là khôi nhân? Nhưng này thân thể cũng quá lớn. Khương Ly bay càng gần một ít, phát hiện trên vách đá hắt vấy màu vàng nóng vết máu, liền đến từ này cô khôi nhân hải cốt. Khôi nhân trời sinh cao lớn, nhưng trưởng thành khôi nhân, nam tính thân cao cũng chỉ tại 3m5 đến 4m trong lúc đó. Chỉ có số ít dị bẩm tiên phú khôi nhân, có cao hơn càng lớn thân thể. Có thể cho dù là khôi nhân thế hệ này thủ lĩnh, cũng chỉ có 4m56 tả hữu độ cao. Cao 7m khôi nhân. Khi còn sống lại cái kia có thế nào lực lượng? Tiếp cận nhân tiên, hay là so sánh nhân tiên? Khương Ly không cách nào phán đoán, có thể trước mặt đầu này khôi nhân, lại là chết oan chết uổng. Một thanh màu xanh sẫm trường kiếm xuyên qua khôi nhân hải cốt đầu lâu, chỉ có chuôi kiếm lộ ra bên ngoài. Khôi nhân nghiêng dựa vào trên vách đá, hai tay các nắm nuốt một bộ nhân tộc hải cốt, lực lượng khổng lồ đem hai cỗ hải cốt bóp phá thành mảnh nhỏ, một phần nhỏ cốt cách cũng tán loạn trên mặt đất. Hai cỗ nhân tộc hải cốt, y sam sớm đã phá toái, không cách nào phân rõ, chỉ có mấy món khí vật tồn lưu. Đồng thời tại khôi nhân hải cốt trước ngực vị trí, còn có ba cái tỏa ra màu vàng nóng chỉ riêng hoa màu máu tinh thể. Cái này chẳng lẽ chính là nham bạt nói tới khôi mạch? Khương Ly ánh mắt rơi vào khôi nhân hải cốt bên trên ba cái huyết tinh, trong lòng vui mừng. Cái gọi là khôi mạch là khôi nhân một thân tinh huyết dung luyện mà thành kết tinh, ẩn chứa khôi nhân trước người nhục thân lưu lại toàn bộ lực lượng. Cực bắc băng hàn, đồ ăn có hạn, không cách nào chèo chống khôi nhân không ngừng sinh sôi. Một ít khôi nhân phát giác được tự thân huyết mạch bắt đầu xuất hiện khô kiệt dấu hiệu lúc, thường thường chọn bản thân kết thúc, sẽ có hạn sinh tồn tài nguyên lưu cho hậu bối. Bọn hắn hội tế lên khôi nhân nhất tộc lưu truyền bí pháp, đem toàn thân tinh huyết dung luyện thành tinh. Tiểu này huyết tinh cũng là khôi mạch, có thể trực tiếp bị cái khác khôi nhân hấp thụ, tan nhập thể nội, hóa thành tự thân lực lượng. Tiếp cận nhân tiên cấp khôi nhân, một thân tinh huyết ngưng tụ, tất nhiên ẩn chứa khó có thể tưởng tượng huyết mạch lực lượng. Nham bạt nhi tử xuất hiện huyết mạch khô kiệt, mặc dù tạm thời bị Khương Ly ổn định thương thế, nhưng muốn phục hồi như cũ, chí ít cần mấy tháng thậm chí một năm tu dưỡng. Hiện tại nham bạt doanh trại bị nhân tộc chiếm lĩnh, chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được thích hợp dưỡng thương địa điểm cùng môi trường. Nhưng nếu như hấp thu nhân tiên khôi nhân khôi mạch huyết tinh, chỉ sợ không dùng đến mấy ngày, nham tiêu có thể hoàn toàn phục hồi như cũ, thậm chí nhường nhục thân xuất hiện cường hóa. Khí Khương Ly đang chìm ngâm ở giữa, bạch mã truy phong chẳng biết lúc nào vòng qua đường hành lang, cũng đi tới chỗ này không gian. Nó đứng ở đường hành lang khu vực biên giới, tò mò xuống dưới nhìn quanh, chỉ tiếp đường hành lang cách xa mặt đất vài trăm mét, nó chưa tu hành, không cách nào nhảy xuống. Khương Ly cong ngón đúng ra, một đạo chân khí bay ra, cuốn lên bạch mã truy phong, đưa nó dẫn tới mặt đất. Khí. Truy phong nhìn chung quanh, liếc mắt liền thấy được khôi nhân thi hải bên trên ba cái khôi mạch, tò mò chạy tới. Một cỗ dị hương bay vào trong mũi, truy phong chạy nước dãi, nhịn không được liếm liếm trong đó một viên khôi mạch. Cái cổ một chỗ trong vết thương có máu tươi chảy xuôi, dọc theo truy phong gò má nhỏ xuống tại khôi mạch. Khôi mạch hơi chấn động một chút, đột nhiên bộc phát sáng chói ánh sáng hoa. Đỏ kim sắc quang mang chiếu vào truy phong trong ánh mắt, cả kinh hắn đột nhiên hướng về sau giật mình. Khôi mạch lại hóa thành một đạo kim mang, veo một cái bay lên, bắn vào truy phong vết thương biến mất không thấy gì nữa. Khí. Truy phong chỉ cảm thấy chỗ cổ vết thương bị đột nhiên xé rách, càng có một đạo cực nóng lực lượng hướng về thể nội điên cuồng chui vào. Nó vừa sợ vừa đau, lớn tiếng tê minh lên, bốn vó buồn trồn trà đạp mặt đất. Khôi mạch cùng truy phong huyết mạch dung hợp. Khương Ly cũng bị bất thình lình một màn sợ kinh dị. Bình thường mà nói, khôi người tinh huyết ngưng tụ khôi mạch chỉ có thể bị đồng loại hấp thụ. Nhân tộc cùng chủng tộc khác đều không thể kích phát cùng thu nạp. Cũng đúng thế thật, Khương Ly không có ngăn cản truy phong liếm ăn khôi mạch nguyên nhân. Đối với ngoại tộc mà nói, khôi mạch cũng chỉ là một hơi đẹp mắt tinh thạch thôi. Ký chương 211, khôi mạch kinh hãi, tiên huyết chuyển thừa. Cầu đặt mua ủng hộ, 2, 1, chương 211, khôi mạch kinh hãi, tiên huyết chuyển thừa. Cầu đặt mua ủng hộ, 2, 1, truy phong hướng Khương Ly phát ra cầu cứu tê minh. Có lẽ là bởi vì khôi mạch cùng tự thân huyết mạch dung hợp nguyên nhân, Truy Phong thân thể thân đột nhiên bành trướng, trực tiếp đem bao vây tại bên ngoài da dê căng nước. Loa lộ ra ngoài bộ phận, nguyên bản tuyết trắng da ngựa bên trên, hiện ra vô số nhô lên mạch máu. Từng đạo dòng máu màu vàng rực tại trong mạch máu cực tốc lưu động, nhường làn da nhìn qua mười phần dữ tợn, che kín vô số màu đỏ tơ máu, quy mô không đồng nhất. Truy Phong không cần thần trương, chịu đựng, này có thể chính là của người cơ duyên. Khương Ly bước nhanh đi đến Truy Phong bên cạnh, hai tay đặt tại trên lưng ngựa, lập tức vận hành cựu tức phục khí thần thông. Khôi mạch ẩn chứa huyết mạch lực lượng vô cùng cường đại, bạo ngược, mặc dù tại tầm bổ, cường hóa Truy Phong nhục thân, lại là bẻ gãy nghiền nát, dã man xé rách. Dường như tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, liền đem Truy Phong nhục thân xé rách, vành trướng ra vô số vết thương. Vô số nguyên khí như là hoa tuyết bay xuống tại Khương Ly thể nội, không ngừng vận chuyển, hóa thành thần bí thiên cương lực lượng, vận hành đến Truy Phong trên người, giúp nó nhanh chóng chữa trị không ngừng tổn hại cùng cường hóa nhục thân. Khương Ly càng đem rất nhiều chân nguyên đang cùng nhau nhét vào Truy Phong thể nội. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, có lẽ là khôi mạch bên trong ẩn chứa huyết mạch lực lượng theo tiêu hao, dần dần biến yếu, hoặc là Truy Phong thể phách không ngừng tăng cường. Nguyên bản nô lên tại da ngựa thượng mạch máu dần dần bình phục, Truy Phong nhục thân vậy không tại bị bành trướng xé rách. Nó an tĩnh lại, nguyên bản bành trướng thân thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng khôi phục đến nguyên bản dáng vẻ. Khương Ly buông hai tay ra, có chút chờ mong nhìn qua Truy Phong, khôi mạch hòa vào ngoại tộc thể nội, loại tình huống này trước nay chưa từng có. Khí Truy Phong thể nội các loại cảm giác khác thường hoàn toàn biến mất, nó nháy máy mắt, có chút mê man nhìn về phía Khương Ly, đánh một cái to lớn mũi băng. Nếu không phải trên người bao khỏa da dê đều bị căng nứt, ngã xuống đất, nó cho rằng vừa mới tất cả đều là ảo giác. Nhẹ nhàng như đá, Truy Phong thử nghiệm bước nhanh chạy trốn, nhưng nhục thân tất cả như thường, cũng không có Khương Ly trong chờ mong lực lượng tăng gọn. Cái này khiến một người một ngựa cũng cảm thấy không hiểu kinh ngạc. Khôi nhân huyết mạch hòa vào Truy Phong thể nội, tuyệt không có khả năng không có một chút tác dụng. Khương Ly suy nghĩ một lúc, đột nhiên hướng về một bên vách đá chỉ. Truy Phong lập tức hiểu ý, nó gật đầu một cái, chạy đến vách đá bên cạnh, thử nghiệm đem củ năng phóng ở phía trên, một đôi mắt lập tức phát sáng lên. Không đợi Khương Ly phản ứng, liền trực tiếp đột nhiên chạy lên, bốn vó đạp ở vách đá, như là khôi nhân bình thường chạy bộ. Với lại càng chạy càng nhanh, đến cuối cùng dường như hóa thành từng đạo bóng trắng. Do đó, chỉ dậy rồi loại tác dụng này. Khương Ly cười khổ không thôi. Như Bạch Mã Truy Phong một mực sống ở cực Bắc Sơn Mạch, loại thiên phú này có thể mười phần hữu dụng. Chỉ tiếc, cực Bắc Sơn Mạch thảm thực vật thưa thớt, không nói đến Truy Phong khẩu phần lương thực như thế nào giải quyết, càng là hơn một thất đồng loại đều không có, chỉ có thể một đời cô độc. Khôi mạch cùng ngoại tộc dung hợp, vốn là hiếm thấy, Truy Phong năng lực bình yên vô sự đã là may mắn. Khương Ly lắc đầu, trong tay chỉ riêng hoa lóe lên, trước đem còn lại hai cái khôi mạch thu hồi. Nếu là Truy Phong một hồi chạy tới, lại đến liếm ăn, sợ là ngay cả này hai cái khôi mạch cũng muốn cùng nhau hấp thụ. Khương Ly lại nhìn về phía bị khôi nhân bóp chết hai cái nhân tộc thi hải. Hai người này cốt cách đóng ánh trắng toát, không chứa một tia tạp chất, không còn nghi ngờ gì nữa vậy tu tập qua võ mạch, nhưng cảnh giới không cao, chỉ ở vạn phu, ý võ tả hữu. Nhưng trên đầu, thần niệm ba động tương đối mãnh liệt, là tu luyện đạo pháp tuyệt đỉnh cao thủ. Với lại hai cố hải cốt tán phát thần niệm ba động tần suất hoàn toàn tương tự, hẳn là xuất từ cùng một truyền thừa. Khương Ly trong đầu, trang sách màu vàng run rẩy, đem hải cốt thượng tán rơi thần niệm thu sạch lấy, cuối cùng trong trang sách màu vàng ngưng tụ ra một viên hoàn chỉnh tứ thứ lôi kiếp niệm đầu. Có này mai tứ kiếp niệm đầu, tháng qua tất cả bảo tàng. Khương Ly mừng rỡ muôn phần, một viên tứ thứ lôi kiếp niệm đầu chính là một đạo động thiên cấp bậc vô thượng thần thông. Tại mặt đất cùng nhân tộc hải cốt trên người, Khương Ly lại tìm kiếm đến 5 kiện khí vật. Một trong số đó chính là cắm ở khôi nhân trên đầu mặc lục sắc trường kiếm. Khương Ly vận chuyển tự thân toàn bộ lực lượng, thậm chí kích phát hoang thiên nộ cứu cực nhân cảnh, mới khó khăn lắm đem này bính trường kiếm rút ra. Theo tính chất nhìn lại, này bính trường kiếm hẳn là một kiện phẩm giai cực cao pháp khí. Chỉ là mặt ngoài bị khôi nhân huyết dịch nhuộm dần, chỉ riêng hoa nội liễm, thần thông giảm cầm. Khương Ly không có tùy tiện lao đi khôi nhân vết máu khô khốc, như kiếm này thực sự là tứ thứ lôi kiếp quỷ tiên khí vật, hắn uy năng tuyệt đối khủng bố. Khương Ly đạo pháp cảnh giới quá thấp, không dám tùy tiện mạo hiểm nếm thử. Ngoài ra, còn có 4 kiện khí vật, trong đó 2 kiện đều là chữa vật tu di pháp khí, cuối cùng 2 kiện thì là một cái kim hoàn cùng với một viên đồng kính. Đồng dạng bị khôi người huyết dịch nhuộm dần. Khương Ly đem này 5 kiện vật phẩm tất cả đều thu hồi, không có một tìm vào lấy. Thượng quan thanh niên tỷ đệ cùng với hộ tống các nàng An Mãng phủ binh tung tích không rõ, nhiều trì hoãn một chút thời gian, nguy hiểm thì lớn hơn một chút. Khôi nhân thi hải cũng bị Khương Ly thu bảo, dự định mang ra hang động không gian, tương lai như có cơ hội thì trả lại cho khôi nhân thủ lĩnh. Truy Phong không được chạy, chúng ta trước xuất động huyệt. Chương 211, khôi mạch kinh hãi, tiên huyết chuyển thừa. Câu đặt mua ủng hộ 22, chương 211, khôi mạch kinh hãi, tiên huyết chuyển thừa. Câu đặt mua ủng hộ 22, Khương Ly nhẹ nhàng nhảy lên, bay trở về đường hành lang, hướng về bên ngoài đi đến, sau lưng tiếng vó ngựa như hạt mưa băng lên, Truy Phong vẻ mặt hưng phấn đuổi theo. Không còn nghi ngờ gì nữa đối với mình có khôi nhân tiên phú cảm thấy mừng rỡ thỏa mãn. Huyệt động cửa vào chỗ, Nham Bạt chính ngồi xổm trên mặt đất, dò xét nhân tộc thi hải phá toái giáp trụ. Nhìn thấy Khương Ly cùng Truy Phong đi ra, Nham Bạt này mới đứng dậy, cau mày nói, ta cảm thấy những người này trên người giáp trụ có chút quen thuộc, rất giống xâm nhập bộ lạc doanh trại tà ác nhân tộc. Đến cùng phải hay không một nhóm người, chúng ta về đến ngươi doanh trại, tất cả tự nhiên hiểu rõ. Khương Ly đi đến Nham Bạt bên cạnh, trong tay chỉ riêng hoa lóe lên, từ tu di giới bên trong lấy ra một viên khôi mạch. Ngươi tại sao có thể có vật này? Nham Bạt lập tức giật mình, hắn trừng lớn hai mắt nhìn về phía Khương Ly trong tay khôi mạch, kinh ngạc muôn phần, đây là ta tổ khôi mạch, là khôi nhân một thân huyết đục tinh hoa ngưng tụ, có thể ta nhưng chưa từng thấy qua lớn như vậy một viên. Bình thường khôi nhân ngưng tụ khôi mạch chỉ có rất nhỏ, ngươi trong tay khôi mạch đủ để so ra mà vượt mấy chục con khôi nhân ngưng tụ. Nham Bạt càng xem càng kinh, với lại này mai khôi mạch toàn thân óng ánh trong suốt, vô cùng thuần khiết, trong đó thậm chí có lệnh ta nghĩ phải quỳ lạy rung động, ngươi là từ đâu lấy được? Sơn động chỗ sâu nhất, ở trong đó còn có một bộ rất lớn khôi nhân thi hải, phía chúng ta đi đường một bên nói tỉ mỉ. Khương Ly đem khôi mạch đưa cho Nham Bạt, quay người đi ra hang động. Quân hầu, 500 trọng giáp cũng thủ hộ tại hang động bên cạnh, nhìn thấy Khương Ly cùng Bạch Mã xuất hiện, vừa rồi có hơi xả hơi. Chúng ta tiếp tục đi đường. Khương Ly phất tay mệnh lệnh, 500 trọng giáp quân tốt lập tức đồng ý, tiếp tục hướng thượng bỏ đi. Khí truy phong vậy tê minh một tiếng, từ trong huyệt động nhảy ra, bốn võ đạp ở giường như thẳng đứng dốc đứng trên vách đá, nhàn đỉnh tín bộ mở dạng, hướng về phía trên vách đá bước nhanh tới. Nhân tộc, ngươi lại giúp ta, phần ân tình này ta sẽ vẫn nhớ, nhất định đền bù. Nham Bạt đi ra hang động, đuổi kịp Khương Ly, chân thành nói lời cảm tạ. Đọc tại sau lưng khôi nhân đứa bé Nham Tiêu, nguyên bản tiểu tụy khô gầy gương mặt, dần dần xuống doanh. Tinh thần trạng thái vậy chuyển tốt rất nhiều, không lại ngủ mê, mở to mắt tò mò nhìn Khương Ly. Nham Bạt, cùng ta nói một chút các ngươi khôi nhân lịch đại thủ lĩnh, ta trong huyệt động phát hiện khôi nhân hài cốt rất lớn, cơ hồ là ngươi gấp đôi. Khương Ly đem chính mình trong huyệt động nhìn thấy cảnh tượng, miêu tả ra đây. Đó là ta tộc trước bảy thay mặt thủ lĩnh Nham Khôi, khôi nhân 2000 năm bên trong vĩ đại nhất cường tráng nhất thủ lĩnh, hắn ở đây 1000 năm trước một thiên, không có dấu hiệu nào rời khỏi tổ địa, từ đó biến mất, lại chưa quay về, chưa từng nghĩ lại một tại chỗ kia trong huyệt động. Chúng ta chỉ cho là hắn nhận lấy thần sơn triệu hoán, bước vào chỗ càng sâu, phụ dưỡng sơn thần, nguyên lai cũng là bị nhân tộc giết chết. Nghe xong Khương Ly tự thuật, Nham Bạt lập tức kích động lên. Ngươi lại tìm được rồi hắn hài cốt, nhân tộc, ngươi là ta tộc cân nhân, ta tộc vì tìm kiếm Nham Khôi thủ lĩnh, dường như lật khắp cực bắc tất cả dãy núi. Nham Bạt trong mắt chứa nhiệt lệ, còn lại khôi nhân vậy thấp giọng khóc ổ lên. Ta nhìn xem không sai, trong huyệt động nhân tộc giáp trụ cùng xâm nhập bộ lạc doanh trại nhân tộc giáp trụ, dường như giống nhau như lúc giết chết Nham Khôi thủ lĩnh nhân tộc lại hồi đến, lần này khôi nhân nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt, vĩnh viễn lưu trên thần sơn. Nham Bạt nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ hò hét, chấn trên vách đá tầng băng cũng phát ra chi chi âm thanh. Ta muốn đem tin tức này bẩm báo thủ lĩnh, là Nham Khôi thủ lĩnh báo thủ, bất chấp đại giới. Nham Bạt, thủ lĩnh của các ngươi ở tại nơi nào? Khương Ly hỏi. Thủ lĩnh ở tại thần sơn chỗ sâu, chỗ nào khoảng cách sơn thần gần đây, có thể thời khắc lắng nghe sơn thần gợi mở, tiếp nhận sơn thần triệu hoán, biến thành thần thị. Nham Bạt nói ra, muốn đi vào thần sơn chỗ sâu, ta doanh trại là con đường phải đi, sợ rằng sẽ cùng những tia tà ác nhân tộc xảy ra chiến đấu. Hắn nói xong từ trên ngón tay lấy thêm một viên tiếp theo thạch chất đích giới chỉ, dùng móng tay ở phía trên khắc ra một ít hoa văn, giao cho Khương Ly. Nhân tộc, ngươi cầm nó hướng sâu trong núi đi đến, ta sẽ nói cho ngươi biết đi hướng tới gần bộ lạc con đường, nhìn thấy chiếc nhẫn này, ta tộc nhân thì sẽ tin tưởng ngươi, mang đến ngươi thấy thủ lĩnh. Vậy còn ngươi? Khương Ly hỏi. Ta hội dẫn đầu tộc nhân, cùng ta ác nhân tộc chiến đấu, vì ngươi tranh thủ đi xa thời gian, nếu có thể, còn xin ngươi mang theo Nham Tiêu cùng nhau tiến đến. Nham Bạt nói. Cha, không muốn, ta không đi gặp đại ca, ta muốn cùng ngươi cùng nhau giết địch. Nham Tiêu không ở kêu la. Ngươi là khôi nhân thủ lĩnh phụ thân. Khương Ly mười phần bất ngờ. Khôi nhân bình đẳng, cũng không nhân tộc như vậy phân ra và cấp, ta là thủ lĩnh cha, cũng chỉ là một tên bình thường khôi nhân, năm nay đến phiên ta bộ lạc chấn giữ cửa vào lối đi, sang năm chính là những bộ lạc khác. Thì ra là thế. Khương Ly gật đầu một cái, nhưng không có tiếp nhận Nham Bạt đưa tới thạch giới. Như thượng quan thanh niên cùng An Mãng phủ bình, thực sự là bị những này nhân tộc bắt, hắn tất nhiên phải ra tay giải cứu. Về phần báo tin, có thể tự nhường Truy Phong trở đi Nham Tiêu đi đường. Một tên khôi nhân lời nói, chung quy muốn so với chính mình một tên ngoại tộc càng thêm có thể tin. A. Nham Bạt lúc này vậy chú ý tới tại trên vách đá qua lại chạy trốn Bạch Mã Truy Phong. Con ngựa này thú, không biết đã xảy ra chuyện gì dị biến, lại có thể giống như khôi nhân, tại trên vách đá tùy ý chạy trốn. Cực kỳ giống trong truyền thuyết trước bảy thế thủ lĩnh Nham Khôi tọa kỵ. Nham Bạt đột nhiên nghĩ tới điều gì, manh xoay người nhìn xem hướng phía sau Nham Tiêu. Nếu như Khương Ly cho hắn viên kia khôi mạch, đến từ đời thứ bảy thủ lĩnh, chẳng phải là nói Nham Tiêu vậy bởi vậy kế thừa Nham Khôi thủ lĩnh huyết mạch. Nay từ ngàn năm nay, khôi người sở dĩ kiên nhẫn tìm kiếm Nham Khôi thủ lĩnh, trừ ra trong lòng kính ngưỡng cùng tín nhiệm, Nham Khôi thủ lĩnh đặc biệt huyết mạch càng là hơn hắn chúng mấu chốt. Chương 212, thế gia âm mưu muốn trưởng và cổ. Khương Ly chấn thủ độc giết ngũ đại thế gia. Câu đặt mua ủng hộ, 1, 1, chương 212, thế gia âm mưu muốn trưởng và cổ. Khương Ly chấn thủ độc giết ngũ đại thế gia. Câu đặt mua ủng hộ, 1, 1, cách. Cực Bắc Sơn mạch chỗ sâu, cương tiên gào hét, xé rách không khí, nặng nề quất vào khôi nhân lam nhạt trên da thịt, da rách thịt nát, huyết dịch bay ngang. Đá lởm chởm kết kết từng đoạn roi trên người, che kín sắc bén đáng sợ móc câu, quật vùng vây ở giữa, câu lật ra thịt huyết đủ, vết thương dữ tợn đáng sợ, tàn nhẫn máu tanh. Một tên người mặc vạn lâu giáp trụ nam tử cao lớn, toàn thân cũng giấu ở dày cột bằng da áo tròn dưới, môi hơi mím hiện lộ ra bực bội cùng không kiên nhẫn tâm trạng. Ghê tởm đáng hận, những thứ này ngu xuẩn mất khôn băng vô cục, tình nguyện chịu đựng vô tận tra tấn, cũng không muốn phát ra một tiếng gào thét, dẫn tới khôi nhân đồng loại cứu viện. Hạ Lâu Hiển nhìn bởi vì đau đớn kịch liệt co quắp, lại như cũ cắn chặt răng không nói tiếng nào khôi nhân, chửi ầm lên. Tựa hồ là cảm thấy cương tiên quật cũng vô pháp giải hận, hắn bọn thẳng đến khôi nhân trước người, song quyền bạo ngược bành ra, hóa thành vô số tàn ảnh, bành bành bành, đem khôi nhân lồng ngực bành kích lõm xuống, cốt cách phá thoái, nội tạng thành cháo, máu tươi không ở từ trong miệng mũi phun ra, cho đến đoạn tuyệt, vậy vẫn như cũ không chịu thu tay lại. Lưu chút khí lực chống lạnh đi, không cần thiết cùng những thứ này thấp chí thứ gì đó sinh khí nén giận, ra mồm trực tiếp đánh chết, ta không tin một bộ lạc 60, 70 người, thì không có một cái nào sợ đau sợ chết. Cách đó không xa bên cạnh đống lửa, ngồi xếp bằng một đồng dạng khoác lên thật dày áo choàng nam tử, hắn dùng một trượng chớp chớp trong lửa củi khô, còn có, những thứ này khôi nhân một thân, ta còn hữu dụng, đừng cũng trà đạp, làm hư đại sự của chúng ta. Mộ Dung lĩnh, Mộ Dung gia chủ suy đoán đến cùng phải hay không thật sự, khôi nhân kiểu này thấp chí thứ gì đó thực sự là thời đại thượng cổ loại đó tồn tại hậu duệ. Nếu không phải các ngươi Mộ Dung gia nói chắc như đinh đóng cột, ta thật không tin chúng nó hội sinh sôi ra dòng dõi đến. Hạ Lâu Hiển nắm qua một chùm tuyết trắng, đem trong tay vết máu lau sạch, hắn đi đến bên vách núi duyên, nhìn xem lên trước mặt kéo dài không dứt mênh mông dãy núi, mắt ngắm phương nam, có chút tiếc nuối, lần này hoang cổ thần tháp mở ra, chúng ta ngũ đại thế gia đều không có bước vào, không biết bỏ lỡ bao nhiêu cơ duyên. Trên đời này vốn cũng không có vạn toàn sự tình, đại thế chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm, chúng ta nhất định phải trước lúc này thành lập căn cơ, sớm chuẩn bị tốt tất cả, gia tộc hơn nghìn năm bố cục cùng tích lũy, chính là vì một thế này nổi dậy. Mộ Dung Linh cười cười, cần biết, phương thế giới này chỉ có thể chứa đựng thập tam đạo huyết mạch đưa thân trong đó, chỉ có tranh thủ đến tư cách mới có thể đi càng xa, thiên nhân quy tắc ai cũng không cãi được. Cửu Châu đỉnh khí, tứ vực thanh khí, được một là được. Hạ Lâu Hiển vậy gật đầu một cái, không cần lại bức bách những thứ này khôi nhân, tiến đến dò đường tiểu đội, phát hiện ngoài ra hai tòa khôi nhân bộ lạc, lần này chúng ta tiến công muốn cố ý lưu lại lỗ thủng, nhường những kia khôi nhân chủ động đi tìm kiếm đồng tộc giúp đỡ. Vài dặm bên ngoài chân núi chỗ, lóe ra một đạo thân mang áo giáp màu đen thân ảnh, hướng về hai người xa xa la lên. Mới khôi nhân bộ lạc, đi, chúng ta cùng đi xem nhìn xem. Hạ Lâu Hiển, Mộ Dung Linh nghe vậy lập tức vui mừng, ném bị trói buộc tại băng trụ bên trên khôi người thi thể, hóa thành hai đạo hư ảnh, bay vọt rời đi. Khôi nhân trong miệng mũi máu tươi vẫn đang thong thả nhỏ xuống, nhưng rất nhanh liền bị cực bắc rét căm căm đông kết, chẳng qua mười mấy tức thời gian, thi mặt ngoài thân thể thì ngưng kết ra một tầng sương lạnh. Siêu một canh giờ sau, dưới vách núi phương, dần dần truyền đến từng đợt thiết chảo khảm vào tầng băng âm thanh. Kinh phong gào thét, từng đạo thân mang bị giáp áo ra mạnh mẽ thân ảnh, nhảy lên vách núi, động tác như linh miêu nhẹ nhàng, rơi xuống đất im ắng. Càng có một thất toàn thân trắng như tuyết tuấn giật đại mã như giẫm trên đất bằng một đi đến, mấy ngàn mét vùng trời băng hàn, đông triệt linh hồn, gió lạnh hơi hởi tại trên người bạch mã, dường như có thể đem nông phu cày ruộng thiết khí đóng băng nước vỡ, lại không nhường bạch mã cảm thấy một hơi khí lạnh. Mau nhìn, chỗ nào có một bộ thi thể của khôi nhân, xem ra chết thời gian cũng không dài. Một tên an mãng trọng giáp binh tốt thấp giọng hô. Đống lửa cũng vừa mới dập tắt, nơi này trước đây không lâu còn có người tộc xuất hiện. Khương Ly vậy bay lên vách núi, hắn đi đến bên cạnh đống lửa, dày cuộn băng tuyết thượng có một ít mười phần nông cạn dấu chân, cách xa nhau vài trăm mét, một đường kéo dài đến cuối tầm mắt. Người ta ác tộc người xâm nhập, ta muốn giết sạch các ngươi. Nham Bạt mang theo tộc nhân đi đến vách núi, nhìn thấy bị đánh chết tươi đồng tộc, phát ra không thể ức chế gầm hét. Mấy tên khôi nhân khóc đem chết đi khôi nhân cởi xuống băng trụ, vây tại một chỗ thấp giọng nức nở. Những người kia nên vẫn chưa đi xa, chúng ta đi xem xét. Khương Ly thấp giọng hạ lệnh, bước chân nhảy lên dẫn đầu bay lượn, một bước hơn nghìn thước, đón lấy lấm liệt gió lạnh, truy tìm dấu chân mà đi. Theo trên mặt đất lưu lại dấu chân đến xem, rời đi người võ mạch cảnh giới không thấp, chí ít tại vạn phu cảnh trở lên. Cướp được hơn 10 dặm, phía trước hai tòa dãy núi trong lúc đó, mơ hồ có ánh lửa lộ ra, trong không khí còn tràn ngập một ít trộn lẫn hương liệu mùi thịt, còn có bát đũa sắt thìa rất nhỏ tiếng vang. Những kia kẻ xâm nhập còn đang ở. Chương 212, thế gia âm mưu muốn trưởng vào cổ. Khương Ly trấn thủ độc giết ngũ đại thế gia. Câu đặt mua ủng hộ, 1, 2, chương 212, thế gia âm mưu muốn trưởng vào cổ. Khương Ly trấn thủ độc giết ngũ đại thế gia. Câu đặt mua ủng hộ, 1, 2, Khương Ly mừng rỡ. Mấy cái nhảy vọt đi vào dãy núi bên dưới, thu liễm khí tức nhìn hướng bên trong, đầu tiên đập vào mi mắt là mấy chục tòa xây dựa lưng vào núi to lớn nhà băng. Những thứ này nhà băng, tạo hình đơn giản, mỗi một chỗ ngồi độ cao cũng tại 7-8 mét trở lên, so với nhân tộc 2 tầng lầu các còn cao. Rất nhiều nhà băng bị cự lực đụng ngã, bốn phía tràn ngập đánh nhau dấu vết hư hại, còn có nhìn thấy mà giật mình máu tươi, phun tung tóe ra một vài bức bất quy tắc to lớn đồ hình. Trong đó một ít bảo tồn hoàn hảo nhà băng bên trong, có yếu ớt bạch vụ bay ra, còn có tiết liên xê dịch tiếng vang cùng nhỏ không thể thấy thở dài, tiếng khóc. Ở giữa trên đất trống, thiêu đốt lên hừng hực đống lửa, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít cùng loại cốt cách thứ gì đó bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thành tro. Hai mươi mấy danh nhân tộc vây quanh đống lửa mà ngồi, chia ăn nhìn thiêu đốt thì chín, cười cười nói nói. Mặc dù ngồi vây chung một chỗ, nhưng rõ ràng thuộc về thế lực khác nhau. Khương Ly nhìn lại lúc, chỉ ít phát hiện ba loại hoàn toàn khác biệt trang phục, còn có một số người ngồi ở đống lửa khác một bên, không nhìn được rõ. Mặc Đăng Tiêu, ngươi trực tiếp giết ta chính là muốn lấy tính mạng của ta uy hiếp Khương Ly, người xin nói ngọng. Một đạo quen thuộc nữ tử âm thanh, tràn ngập phẫn nộ, từ một tòa cao lớn nhà băng bên trong băng lên, nhường Khương Ly trong lòng không khỏi khẽ động. Mặc Đăng Tiêu, thánh thượng đều đã miễn xá tỉ tỉ Mặc gia khách khanh thân phận, các ngươi còn dám đem chúng ta bắt đến, thậm chí giết chết rất nhiều trấn quân hầu dưới trướng quân tốt, ngươi sẽ không sợ triều đình trách phạt sao? Nhà băng bên trong, một tên thẳng tắp tráng kiện cầm y nam tử mỉm cười mà đứng, nghe được đối diện băng trong lồng truyền đến quát mắng thanh âm, mỏng dài môi cong lên ghen ghét độ cong, cười lạnh, thượng quan thanh niên, nếu không phải ngũ thúc ngăn cản, nói ngươi còn chỗ hữu dụng, sớm tại bắt giữ ngươi thời điểm, ta nên một đao đem ngươi chém, tại Mặc gia lúc ngươi một bộ băng thanh ngọc khiết tư thế là làm cho ai nhìn xem, chẳng qua cùng kia Khương Ly ở chung mấy ngày, liền bị hắn phá. Thân thể, của ta đối với ngươi một tấm chân tình thực lòng. Còn có ngươi, thượng quan ánh tinh hẳn không phải là tên thật của ngươi đi. Mặc Đăng Tiêu nhìn về phía băng trong lồng một thân ảnh, trong mắt dâng lên từng đợt dâm tà cùng trả thù băng mang, coi như ta nhìn nhầm, ngươi đang Mặc gia sinh sống mấy năm, lại không thể nhìn ra ngươi vốn là nữ nhi chi thân, cũng tốt, ngũ đại thế gia người hầu hết đã rời đi, tối nay thì dùng ngươi đến đền bù tỷ tỷ ngươi đối ta thua thiệt đi. Mặc Đằng Tiêu ngươi tên hôn đản này, của ta tên thật quả thực không phải Thượng Quan Ánh Tinh, làm năm ta Thượng Quan gia đột gặp mặt biến cố, cơ hồ bị kẻ thù diệt môn, tỷ tỷ mang theo ta đến bước đường cùng, chỉ có thể bị ép bái nhập Mặc gia đi làm khách hành, bởi vì ta tuổi nhỏ lại chưa từng tu luyện võ mạch, này mới khiến ta giả dạng làm nam tử bộ dáng. Thượng Quan thanh niên bên cạnh là một cái thân mặc nho bảo, đầu đội thanh trách thiếu niên thư sinh, ngũ quan tinh xảo, da thịt bạch như ngà voi, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập thư quyển khí tức, nhưng mới mở miệng lại là nữ tử âm thanh. Tỷ muội chúng ta mặc dù bái nhập Mặc gia, nhưng cũng không có chiếm các ngươi Mặc gia nửa chút lợi lộc, tỷ tỷ những năm gần đây không biết cho các ngươi Mặc gia xử lý bao nhiêu làm ăn quản, lợi nhuận không xuống 10 vạn lượng bạch ngân, cũng không có thua thiệt các ngươi Mặc gia mảy may. Thượng Quan Ánh Nguyệt tức giận nói: thua thiệt không có thua thiệt, há lại ngươi nói tính, ta hôm nay thì để các ngươi hiểu rõ, các ngươi một thiên là người nhà họ Mặc, một thế đều là Mặc gia quỷ. Mặc Đằng Tiêu đưa tay cởi ra thắt lưng, trong mắt dục hỏa bốc lên: các ngươi tỷ muội biệt khí, ta ngược lại hào hứng càng cao, hôm nay liền để ta hưởng một hưởng tề nhân chi phúc, trước theo muội muội bắt đầu đi, Trấn Quân Hầu lại như thế nào, ta hôm nay thì cho hắn biết tay nhìn một cái. Ngươi đừng hỏng. Băng trong lồng Thượng Quan thanh niên cùng Thượng Quan Ánh Nguyệt nghe vậy, đều là thần sắc đổi biến, trong mắt hiện ra thật sâu xem thường cùng chán ghét. Làm sao các nàng đều bị Thiết Liên trói buộc, càng dường như chúng cái gì bí dược, toàn thân sủi lơ, một điểm lực lượng cũng tụ tập không nổi, thần hồn vậy ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Nhìn càng ngày càng gần Mặc Đằng Tiêu, hai tỷ muội đồng thời sắc mặt lạnh lẽo, cắn lưỡi tự vẫn. Mặc Đằng Tiêu, ngươi như đối với ta bất mãn, trực tiếp tìm ta chính là, làm gì bắt nạt hai cái nữ tử yếu đuối. Nhà băng bên trong, gió nhẹ khẽ nhúc nhích, một đạo thiếu niên thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện, lạnh lùng phát ra tiếng. Khương Ly. Mặc Đằng Tiêu chợt nghe sau lưng có âm thanh vang lên, không khỏi kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, chờ nhìn thấy Khương Ly về sau, sắc mặt dây lát bạch, hoảng sợ kêu to: "Ngươi, ngươi làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Ta cũng rất tò mò, các ngươi Mặc gia không phụng cảnh hoàng ý chỉ, tại trên trường thành Bắc Địa khám nghiệm địa hình địa vật, là đại chu rèn đúc phòng thành dụng cụ cơ quan, ngược lại chạy đến cực Bắc sơn mạch, bắt giết khôi nhân. Chẳng lẽ là vì cực Bắc tài nguyên khoáng sản mà đến?" Khương Ly âm thanh lạnh lùng nói: "Mặc gia là trung cổ thời đại Mặc Thánh hậu duệ chi nhánh, thiệt ở khí giới công thành cơ quan chế tạo, đối với binh khí rèn đúc cũng có chỗ đặc biệt, nhưng đại chu luật, thế gia đại tộc không được triều đình cho phép, không được tư khai thác mỏ mạch, bằng không coi là phản địch, theo luật đáng chém cả nhà. Các ngươi Mặc gia không nên không biết đạo lý này, với lại ta quan này trong doanh địa, dường như còn có Hạ Lâu thế gia, Mộ Dung thế gia người ở đây, Mộ Dung gia thông đồng Linh Hạc Bảo thông đồng với địch Bắc Mãng, sớm bị triều đình truy nã, các ngươi lại thông đồng cùng nhau, toan tính sự tình cũng không nhỏ." Khương Ly, ngươi nói không sai, đại thế sắp tới, mọi thứ đều đem lật đổ lập lại, đại chu đã lập không ở thời gian dài bao lâu, lại càng không cần phải nói ngươi một nho nhỏ trấn quân hầu. Mặc Đằng Tiêu cuốn quýt buộc lên thắt lưng, vụ trộm đè lại ống tay áo trong một vật, cười lạnh: "Trên đời không có vạn năm hoàng triều, đã có vạn năm thế gia, ngươi tất nhiên tự chui đầu vào lưới, vậy liền ở lại đây đi, lần này ngũ đại thế gia dốc hết toàn lực, tất cả cao thủ, nội tình cũng tại đây cực Bắc sơn mạch phía trên, cho dù cảnh hoàng đích thân đến, vậy đau đầu hơn." Dứt lời, muốn bóp nát vật trong tay. Nhưng mà còn không đợi hắn phát lực, một cái đại thủ lại không biết từ chỗ nào nhô ra, một cái nắm Mặc Đằng Tiêu cánh tay, dùng sức một chiết, trực tiếp đem cánh tay kia bẻ gãy. "A, này là thứ quỷ gì? Chân khí hóa hình, ngươi đã đến khí tông." Chương 212, thế gia âm mưu muốn trưởng vào cổ. Khương Ly chấn thủ độc giết ngũ đại thế gia. Câu đặt mua ủng hộ 2, chương 212, thế gia âm mưu muốn trưởng vào cổ. Khương Ly chấn thủ độc giết ngũ đại thế gia. Câu đặt mua ủng hộ 2, Mặc Đằng Tiêu kêu thê lương thảm thiết, đầu đầy mồ hôi lạnh toát ra, hắn quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một đạo toàn thân giống như thủy tinh hình người lãnh lực băng xương đứng ở một bên. Đem cánh tay mình bẻ gãy bàn tay, chính là tôn này thủy tinh hình người. Linh Hạc Bảo hủy diệt, khí mạch truyền thừa hiện thế thông tin sớm đã truyền ra thật lâu, người đời đều biết không bao lâu, đạo võ văn tam mạch bên ngoài khí mạch cũng đem nổi dậy. Tông môn thế lực, thế gia đại tộc, vậy cũng bắt đầu thám thính liên quan đến khí mạch tất cả thông tin, khí mạch cựu cảnh phân chia, là cơ sở bên trong cơ sở, Mặc Đằng Tiêu tự nhiên vô cùng rõ ràng. Có thể khí mạch truyền thừa lúc này mới hiện thế bao lâu, Khương Ly liền thành khí tông. Đồng thời, khí tông chân khí hóa hình, thế nào lại là tinh thể? Ken Mặc Đằng Tiêu cánh tay bẻ gãy, một viên nho nhỏ đồng hoàn ngã rơi xuống đất, Khương Ly chân khí cuốn một cái, đem đồng hoàn nắm trong tay. Này mai tiểu hoàn là ngũ đại thế gia qua lại truyền tin pháp khí, một sáng bốc nát, liền sẽ để trong 500 dặm thế gia người có cảm ứng. Thượng Quan thanh niên nói, nàng nhìn đột nhiên xuất hiện trong nhà băng Khương Ly, trong mắt dâng lên nóng ánh hơi nước, có một loại như trong mộng cảm giác. Nàng biết mình đột nhiên biến mất, thật lâu không về, Khương Ly tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, lại nghĩ không ra hắn lại năng lực tìm tới nơi này. Ngũ đại thế gia hành động cực kỳ bí ẩn, ngoại giới không người biết được, cùng nhau đi tới, càng hủy đi tất cả dấu vết. Khương Ly muốn kiểm tra tìm được, dường như hảo không khả năng. Truyền tín pháp khí, như vậy cũng tốt, một hồi bóc nát, ngược lại rõ ta từng bước đi tìm. Khương Ly gật đầu một cái, đi qua bị chân khí hóa hình chế trụ Mặc Đằng Tiêu. Huy trưởng phá vỡ băng lùng, tu di giới chỉ riêng hoa lóe lên, ma đao nhân đổ bay ra, nhẹ nhàng vạch một cái, Thượng Quan thanh niên tỉ bội trên người Thiết Liên, thì lên tiếng mà đức. "Khương Ly, trong chúng ta mê độc, Mộ Dung thế gia người trong tay có thể biết có giải dược." Thượng Quan thanh niên thấp giọng nói. "Ừm, ngươi đợi một lát." Khương Ly gật đầu một cái, đi ra nhà băng lúc, 500 trọng giáp quân tốt cùng với mười mấy đầu khôi người cũng đã đuổi tới, đang cùng trong doanh địa ngũ đại thế gia võ giả tranh đấu chém giết. Những thứ này lưu tại doanh trại, trông coi bị bắt khôi nhân cùng An Mãng phủ binh thế gia võ giả, cảnh giới không cao, phần lớn là cự kình. Tiên tiên cảnh giới võ phu, cũng có vạn phu cảnh cao thủ, phóng tại Cửu Châu cũng coi như là thực lực không yếu. Nhưng đối mặt 500 nghiêm chỉnh huấn luyện trọng giáp quân tốt cùng phẫn nộ khôi nhân, lại hoàn toàn không có một chút sức chống đỡ, chỉ một lát sau thời gian thì cũng bị trấn áp, nghiền nát. Nếu không phải Khương Ly kịp thời ngăn cản, nhìn thấy tộc nhân bị giết, gia viên bị hủy phẫn nộ khôi nhân, kém một chút đem tất cả thế gia người đều nghiền nát thành thịt nát. Khương Ly tại một vị cảnh giới chỉ có cực hình, nhưng quần áo lộc lẫy mộ dung tộc nhân trên người tìm được rồi mê độc giải dược, trở về nhà băng, là thượng quan thanh niên tỷ bộ giải độc, lúc này mới mang theo Mặc Đằng Tiêu đi ra nhà băng. Tám tên tàn sống thế gia tộc nhân bị trọng giáp quân tốt áp chế, song song bị giảm xuống Khương Ly trước mặt. Nói một chút đi, các ngươi ngũ đại thế gia đến cực bắc chi địa, rốt cục có mục đích gì, tổng cộng đến rồi bao nhiêu người? Khương Ly ngồi ở một tấm phủ kín da thú băng trên ghế, cao giọng tra hỏi. Khương Ly, ngươi đừng có hy vọng đi, ngũ đại thế gia cùng chung mối thù, cũng có cùng một cái cao thượng mục tiêu, không có người biết, phản bội mình gia tộc, đó là thiên thu vạn thế sự nghiệp to lớn. Mặc Đằng Tiêu ôm hận cười lạnh, ngươi cho là mình là ai? Cao giai võ thánh. Nghĩ vì sức một mình chống lại ngũ đại thế gia, quả thực hy vọng hao huyền, ta nếu là ngươi, hiện tại nên thức thời vội vàng thoát thân. Lần này ngũ đại thế gia tinh nhuệ nội tình toàn bộ điều động, san bằng ngươi An Mãng Thành cũng chỉ trong một ý nghĩ. Tốt một cái chỉ trong một ý nghĩ, Mặc Đằng Tiêu, ta hôm nay liền để ngươi biết, cái gì là hết ngồi đại giếng. Khương Ly cười lạnh, hắn mở ra bàn tay, nơi lòng bàn tay có một vật, chính là Mặc Đằng Tiêu cố gắng bóp nát đồng hoàn. Khương Ly, không thể. Thượng quan thanh niên tỉ muội trên người mê độc thời ra, thể lực dần dần khôi phục, hai người đi ra nhà băng lúc, tình cờ nhìn thấy Khương Ly lấy ra đồng hoàn muốn bóp nát. Tỉ muội trong lòng hai người giật mình, vội vàng gấp giọng khuyên can. Khương Ly có thể không biết, nhưng các nàng tỉ muội bị ngũ đại thế giới bắt được, một đường đồng hành, đối với ngũ đại thế gia xuất động lực lượng lại quá là rõ ràng. Không chỉ tất cả cự kình trở lên nhà của cảnh giới thần, khách khanh, tộc nhân toàn bộ điều động, ngay cả ẩn cư phía sau màn rất nhiều trong tộc tiền bối trưởng lão, vậy cùng nhau hiện thân. Thậm chí còn có ngũ đại thế gia chân chính nội tình nhân vật, võ thánh, quỷ tiên cấp bậc tồn tại. Với lại trong đó một số người, kỳ dị cùng tử chỉ cực kỳ quỷ dị, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng cho dù là thế gia nội tình cấp bậc tồn tại, đối với bọn hắn vô cùng cung kính, xương chi lão tổ. Bành nhưng mà thượng quan tỷ muội âm thanh còn chưa phát ra, Khương Ly trong tay một nắm, đồng hoàn trong nháy mắt phá toái, một đạo lực lượng vô hình bá một cái quyết tán ra đến, truyền bá ra ngoài trăm dặm. Khương Ly, hiện tại ly khai có thể còn kịp, lần này ngũ đại thế gia nội tình toàn bộ ra, võ thánh, quỷ tiên không chỉ một vị. Thượng quan thanh niên ân cần nói, nàng tự nhiên hiểu rõ Khương Ly thực lực cường đại, chiến lực vượt xa tự thân cảnh giới, thậm chí hai lần chém giết qua võ thánh cường giả. Nhưng ngũ đại thế gia lần này hành động, cao thủ nhiều như mây. Không sao cả, ta sớm đã xưa đâu bằng nay. Khương Ly ôn hòa cười một tiếng, lời nói tuy nhỏ, lại có một loại sự tự tin mạnh mẽ phủ lên ra, làm cho lòng người định vô cùng an tâm. Vậy thì tốt, ta cùng ngươi cùng nhau. Thượng quan thanh niên nhẹ nhàng gật đầu, vậy không lại quên can. Bất kể một trận chiến này kết quả làm sao, dù sao cũng tốt hơn tự vẫn mà chết. Trước khi chết còn có thể còn gặp lại Khương Ly một mặt, đã là chuyện rất may mắn. Nàng đội vàng ngồi xếp bằng, điều chỉnh khí tức, mau chóng hồi phục lực lượng, thanh tỉnh thần niệm. Xảy ra chuyện gì? Vì sao bóp nát tấn hoàn? Khôi nhân doanh trại khi nào đến rồi nhiều người như vậy? An Mãng Phù Minh, là ai để lộ thông tin? Trấn quân hầu người làm sao hội xuất hiện ở đây? Là Khương Ly, đại chu trấn quân hầu lại tự mình đến. Khương Ly an tọa ở gia thú băng trên ghế, nhắm mắt chờ đợi. Sau nửa canh giờ, phương xa trong dãy núi, chợt có dày đặc phá không âm rít gào dâng lên. Tối tăm mở mịt hàn vụ bên trong, hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh dần dần xuất hiện, vì bay tốc độ nhanh hướng về trong sơn cốc chạy lướt qua mà đến. Nham bạn, trọng giáp binh sĩ tất cả đều thủ tại chỗ này, đối phó những thế gia này bại hoại, một mình ta là đủ. Khương Ly chậm rãi đứng dậy, phía sau tinh dược ngưng tụ, dậm chân đi lên trên trời. Hắn thân thể hơi chấn động một chút, chín đạo chân khí liên tiếp bay ra, hóa thành chín vị cầm trong tay trường đường. Sau lưng mọc lên cánh chim chân khí hóa hình, đang một chút bay vào thiên không, hướng về hàn vụ trùng sát mà đi. Kinh đạo luyện ngục thương, chín đạo chân khí hóa hình, đồng thời kích động trường thương, chín thương quét ngang, động như lôi đỉnh. Trường thương quấy trong vòng phương viên mười mấy dặm vô tận hàn khí, hình thành tầng tầng băng đảo tuyết lãng, trăm mét ngàn mét, mãnh liệt ngưng tụ, bành trướng quấy động, cuồn cuộn quét sạch. Càng có vô số dữ tận hung ác lệ quỷ oan hồn hư ảnh tại băng tuyết sóng lớn bên trong đập ra. Quỷ khóc thần hảo, thiên lắc động. Từ hàn vụ bên trong đầu tiên đập ra mấy chục đạo thân ảnh, trong khoảnh khắc liền bị sóng lớn đánh té xuống đất. Trường thương châm ngoài chỗ, nóng bỏng máu tươi vẩy ra, thân tàn chi mở, toàn bộ ngã xuống. Khí tông, chín vị khí tông. Càng phương xa hơn hướng, quyền ý tinh thần như khói báo động trực trùng bất tiêu. Phía dưới mấy đạo thân ảnh sắc mặt trầm xuống, sát ý cuồn cuộn. Chỉ là khí tông, dám chém giết ta ngũ đại thế gia mười mấy tên y võ, thần biến cao thủ. Nên giết, chết tiệt. Chương 213, thiếu niên quân hầu lực chiến bát hoang, khôi nhân thi hải dị biến là cương. Câu đặt mua ủng hộ, 1-1. Chương 213, thiếu niên quân hầu lực chiến bát hoang, khôi nhân thi hải dị biến là cương. Câu đặt mua ủng hộ. Một, nên giết, chết tiệt. Chỉ là khí tông, dám giết ta ngũ đại thế gia cao thủ. Đại chu trấn quân hầu, lại có thể thế nào? Cho dù An Mãng Thành đại quân đích thân đến, giống nhau đều muốn hủy diệt. Cực Bắc sơn mạch chỗ sâu, hàn vụ như sương chiều, mờ mịt lại trầm trọng, tại sơn cùng trời trong lúc đó chậm chạp rời đi, hình như có vạn quân trọng lượng. Dãy núi biên giới, chín vị chân khí hóa hình trường thương vậy một cái, quần quận luồng không khí lạnh như biển, hủy diệt xung kích, vô song thương ý gãy nát mười mấy tên ngũ đại thế gia bắt cảnh, cửu cảnh cao thủ nhục thân, máu tươi hắt lấy, nát chi bay vụn. Kinh sợ sau lưng quan sát từ đằng xa thế gia nội tình, sông sâu tận trời tinh khí lang liên giới, quyền ý tinh thần bao phủ tứ phương, đứng chắp tay ba tôn thân ảnh, chiều cao không đồng nhất, lại đồng đều có một loại giống như núi cao thanh thiên tuyệt đỉnh khí thế. Cự lầu trưởng đêm thê lương rời, phong tiêu hải hà lạc mệt quyền. Sống một mình cô hương đã ngàn năm, gan ruột thỉnh thoảng dược vương sự. Vinh khí dâu dếm nói mắng châu, một khi kiếm đặt tên tứ phương. Nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, ba tôn thân ảnh khí thế cùng lên, một quyền, một sự, một kiếm chọc trời mà đến, quyền ý tinh thần tràn ngập tứ phương, chợt ngưng tụ, trong chốc lát, vân không cuộn cuộn, bày biện ra vô số tình cảnh. Quyền, bàng bạc như vạn trọng hiên nhà ẩn nấp tại thê lương đêm khuya, túc trong gió hải hà chiếu thiên, đã có một quyền sông ngang trong mây, đánh nát hạo nguyệt rơi xuống phẳng trần. Sử, cô tịch khốn đốn hơi tàn ngàn năm, là ông nam đạo tinh thần, phượng hoàng. Trong ao dược vương đạo sử, lại đối tiếp sinh cơ, phục thần ích trí. Kiếm, phong mà giấu giáp tại nói mãng, đại thế đã mất, nằm gai nếm mật ẩn nấp trăm năm. Chợt nghe một khi phong vân động, lệnh kiếm ra khỏi vỏ, tứ phương xuất kích, chỉ riêng lệnh cửu châu thiên địa, hoàn toàn khác biệt quyền ý tinh thần, ngàn vạn tình cảnh, dường như đem cái này thiên địa lật tung, nát sơn đoạn mạch, hủy diệt tất cả, nặng nắm thiên hạ. Chín vị chân khí hóa hình đứng ở ngàn vạn tình cảnh cùng kinh thiên quyền ý trước, như thao thiên cự lãng ở dưới miểu con kiến nhỏ. Nhưng kiến tuy nhỏ, đã có khơi mào vạn lần tại tự thân trọng lượng dũng khí ý chí. Du long ném một cái càn cốt phá, địch thương cửu liên vạn cảnh tuyệt sát. Chín đạo hóa hình tê động, như tinh trường thương nhiệt huyết loang lổ, một phát súng quét ngang mà đi, thác nước tuyết sông băng, vô song trong nhân thế. Địch chi quyền ý tại trên mũi thương ngưng tụ, nhẹ nhàng gầy chọn không khí, lại chợt khí thế nổi lên, địch thế mà đi, cuốn tạo nên binh hải vô số. Giết 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 địch chín đạo hóa hình tụ lên ngàn vạn giáp sĩ khí phách, quần quần hàn vụ băng xương lần nữa phun trào, thanh thế càng thêm cuồn cuộn, cùng ba đạo võ thánh chi kích hung hăng đụng vào nhau. Vành cả tòa cực bắc sơn mạch giống bị chấn động mở dạng, tất cả mọi người cảm thấy không gian, mặt đất, bầu trời đồng thời chấn động, quần quần mà lực lượng kinh khủng đánh quét sạch nổ tung lên. Dãy núi chỗ sâu, vô số dãy núi bên trên tuyết động đều bị đánh rơi xuống, đầu tiên là dì rào mấy giờ, ngay lập tức tan vỡ như hán hải. Chút xuống, không gian bên trong toàn bộ là tuyết hải đỉnh thai nhức góc băng vang. Quyền, sử, kiếm ý thế có chút dừng lại, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt tựa như bẻ gãy nghiền nát bình thường, trực tiếp đụng nát chín thương ngay cả thế, tính cả chín đạo chân khí hóa hình, cùng nhau cũng bị thôn phệ bao phủ, triệt để băng tán. Chỉ là khí tông cũng dám ở thánh giả trước mặt quát tháo. Trấn quân hầu, ngươi giết ta thế gia cao thủ, là phải trả giá thật lớn. Đại chu kỳ lân tử, hôm nay thì hủy diệt ở chỗ này đi, mặc cho ngươi thiên tư làm sao kinh diễm vô song, chưa trưởng thành lên, cũng cùng phàm tục võ phu không khác. Hàn vụ tuyết hải khoái động hỗn loạn, che đậy bầu trời không có thể thấy mọi vật, lại truyền đến ba vị thế gia võ thánh tiêu ngạo cười lạnh. Âm thanh quái động, ẩn chứa kỳ dị lực lượng, xuyên thủng trong không khí quay cuồng vũ hải, tan ra một mảnh sáng sủa vân không. Ba đạo khí thế tuyệt đỉnh thân ảnh, chắp hai tay sau lưng, đứng ở ba tòa dãy núi phía trên, khinh thường thiên địa. Võ thánh chi kích dư thế, càng là hơn hướng về sơn cốc mà đến. Nhìn giống như trời nghiêng bình thường thế công, trong sơn cốc tất cả mọi người là biến sắc. Chỉ cần này đánh xuống một đòn, cả cái sơn cốc đều sẽ không còn tồn tại. Tuyệt đao tam thức, thập dự xuân thu. Khương Ly đứng ở vân không, trong tay mặc ảnh lóe lên, ma đao nhân đổ chọc trời chém ngang, đao ảnh bay tán loạn, trùng điệp như màn, hóa thành 10 đạo không ngừng xoay tròn khủng bố đao ảnh. Đao ảnh mở ra màn trời, trực tiếp đem quyền, sử, kiếm ý thế hoàn toàn phá vỡ. Một chiêu này quyền ý không ngừng, toàn bộ là nhục thân lực lượng. Cái gì? Người vào thánh cảnh. Dãy núi đỉnh núi, thế công bị phá, ba vị thế gia võ thánh hơi chấn động một chút, đồng thời rút lui nửa bước, lực khí tức ngưng trệ, có chút không khoái, huyết khí vậy phập phù lên. Các ngươi đi giết trong sơn cốc gan mãng binh giáp, khôi nhân, trấn quân hầu thực lực vượt qua tưởng tượng. Ba người chúng ta hợp lực đưa hắn vây giết. Bên trái trên ngọn núi, một tên người mặc vạn lâu phủ đồ giáp trụ tử phát lao giả thét dài một tiếng, bước chân nhảy lên, hóa thành một đạo thật dài hư ảnh, bay vọt đánh tới. Ê! Sơn cốc phụ cận, hơn ngàn tên thế gia võ giả nghe vậy, lập tức tản ra, vòng qua Khương Ly, chạy về phía sơn cốc. Phi xa tổ thạch, chỉ thạch thành kim, chấn sơn hám địa, hô mưa gọi gió. Chương 213, thiếu niên quân hầu lực chiến bát hoang, khôi nhân thi hải dị biến là cương. Câu đặt mua ủng hộ, 1, 2, chương 213, thiếu niên quân hầu lực chiến bát hoang, khôi nhân thi hải dị biến là cương. Câu đặt mua ủng hộ, 1, 2, Khương Ly cười lạnh, nhìn tứ tán mà cấp thế gia võ giả, thân hình bất động, chỉ là giang hai tay ra, đột nhiên một nắm. Trong chốc lát, sơn cốc chung quanh cuồng phong nổi lên, cuồn tạo nên vô số kem tươi đá vụn, hình thành bao phủ hơn 10 dặm khủng bố phong bạo. Phi xa đá vụn kích xạ như điện, mỗi một hạt lôi cuốn gió thổi, đều có thể tùy tiện đánh xuyên 3-4 tầng thiết giáp, càng có sức mạnh thần bí ba động tại phong bạo bên trong đắm chìm vào chập trùng, vô số đá vụn cắt mịn ngừng tập hợp một chỗ, hóa thành vô số sắc bén có thể so với bảo nhận các loại binh khí, phô thiên cái địa một bay vụn, theo cơn gió thế xoay tròn cắn liết. Dưới chân mặt đất càng bắt đầu mãnh địa chấn động, giống như xuất hiện động đất, mặt đất vỡ ra vô số đầu khe hở, rãnh sâu, chạy trốn bên trong thế gia cao thủ có chút sơ sẩy, liền trực tiếp rơi vào cái nước, bị ngay lập tức khép lại mặt đất, trực tiếp đè ép thành thịt nát, vĩnh cửu mai táng. Vân không phía trên, vô số luồng không khí lạnh bắt đầu ngưng tụ, mưa như chút nước mưa đá, đông tuyết rơi xuống, bị phi xa tẩu thạch phong bạo cuốn vào, hóa thành mãnh liệt hơn sát thế sát chiêu. Bành 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 tứ đại thần thông bao trùm dưới, hỗn loạn phong bạo kết nối thiên địa, truyền ra vô số võ giả thi thể sụp đổ âm thanh, liền xem như thần biến cảnh tông sư, cứng rắn như thần sắt xương cốt, vậy bị vô số lợi nhận chém bảo, bao cát xâm nhập làm hao mòn, cuối cùng hóa thành một biển. Cái gì? Thân mang vạn lâu phủ đồ khải giáp tử phát lao giả nhào một nửa, tầm mắt hoàn toàn bị nối liền đất trời khủng bố phong bạo che chắn. Nhìn không biết cao bao nhiêu hỗn loạn phong bạo, tử phát lao giả mắt lộ ra hoảng sợ, mạnh như võ thánh, giờ phút này vậy không khỏi sinh ra kính sợ thiên địa vĩ lực tâm tư. Ông hoảng hốt trong lúc đó, trong gió lốc một đạo hắc mang chợt hiện, chỉ chợt lóe thì bổ nhào vào trước người. Tử Phát lão giả chỉ cảm thấy toàn thân các nơi có hơi lạnh hàn ý nhẹ nhàng lướt qua, lục thân liền trực tiếp ở giữa không trung vân giải, hướng mặt đất rơi xuống. Này đến cùng là cái gì quỷ thuật? Tử Phát lão giả kinh hãi kêu to, sinh thời chưa bao giờ thấy qua thành thế như vậy. Ngươi là Hạ Lâu thế gia người? Trấn Võ Hầu phủ đại phu nhân là gì của ngươi? Một tay nắm nô ra, nhẹ nhàng quét qua, trực tiếp bắt lấy Tử Phát lão giả sắp rơi xuống đầu lâu. Khương Ly đem Tử Phát lão giả đầu lâu để tại trước mặt nhìn lại, mặt mày hình dáng ở giữa mơ hồ năng lực nhìn ra Hạ Lâu thị mấy phần ảnh tử. Khương Ly, biết Nhu là của ta tôn điện nữ, Võ Hầu báo tin với ta Hạ Lâu thị, nói biết Nhu chết tại ngươi quỷ dị bí pháp phía dưới, ta còn không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng bây giờ lại là khẳng định, ngươi thật sự có bản sự này. Tử Phát lão giả thân làm trung giai võ thánh, sinh cơ cường đại, cho dù nhục thân bị chém xuống thành mấy khối, nhưng cũng không lập tức chết đi, hắn hung tận trợn mắt nhìn Khương Ly, mắng, đều nói tiền Tần di tộc bị mất tổ tiên bí thuật truyền thừa, hiện tại xem ra, tất cả đều là nói dối, các ngươi Tần tộc quả nhiên ti tiện giáp tâm hại người, âm dương sinh tử huyết mạch phối hợp bí thuật truyền thừa, thần quỷ khó lường, ngàn năm trước thế gia đại hội nên trực tiếp đem bọn ngươi trừ bỏ. Sợ là muốn để ngươi thất vọng rồi, ta cùng với Tần tộc cũng không quá nhiều liên quan. Khương rời bàn tay dùng sức vỗ, đầu lâu dưới cổ lập tức dâng trào ra một chùm tinh huyết. Tử Phát lão giả hai mắt lồi ra, tại chỗ sinh cơ tiêu tán. Phong bạo biến mất dần, tầng mây tản đi, mặt đất quay về bình tĩnh, nhưng mà hơn ngàn tên thế gia cao thủ lại sớm đã không thấy một thân ảnh đứng thẳng. Tất cả đều hóa thành bùng máu, tan ở thiên địa, không ở rơi xuống tại cực bắc sơn mạch tầng băng bên trên, trong nháy mắt ngừng kết đóng băng. Càng có vô số lưỡi đao binh khí, đinh đinh đương đương rơi xuống đất, va chạm tầng băng, phát ra thanh thúy tiếng băng. Hơn 10 dặm dãy núi đỉnh, còn sót lại hai tên thế gia võ thánh cường giả, ánh mắt hơi dừng lại, hai chân không tự chủ được chậm rãi hướng về sau rút lui. Cương Ly thi triển tứ đại thiên cương thần thông, như thiên nhân giáng lâm, thủ đoạn thần bí để người không mò ra hư thực nội tình. Hồi tưởng thế gia ở giữa lưu truyền tần tộc âm dương huyết mạch cùng bí thuật thủ đoạn, hai người chỉ là chần chờ cùng kinh ngạc một cái chớp mắt, liền trực tiếp quay người, hướng về dãy núi chỗ sâu trốn đi. Muốn đi. Cương Ly bước chân nhảy lên, xúc điệu thành thốn, một bước phóng ra, chớp mắt xuất hiện tại hơn 10 dặm bên ngoài, trong tay ma đao về phía trước vạch một cái, đao mang lướt qua cái cổ. Phía trước người khoác áo choàng mập lùn thân ảnh bước chân trượt đi, như bùn thu bình thường, kề sát đao mang mà qua. Lão già mập lùn cánh tay vung lên, càng có một đạo toàn thân hắc lam chảy thuốc mờ ồ, lợi ra ma đao nhân đổ mũi nhọn. Tiểu bối nhận lấy cái chết. Mộ Dung Võ Thánh thân hình thay đổi ở giữa, một bàn tay khác thuận thế từ dưới nách xuất kỳ bất ý đánh ra, thẳng bên trong Khương Ly ngực. Trấn Quân Hầu, ngươi còn quá trẻ, mặc cho ngươi thuật pháp thông thiên, lại tự cho là đúng, thật sự cho rằng lão phu sợ ngươi phải không nào? Mộ Dung Võ Thánh cười lạnh, ta Mộ Dung gia bởi vì ngươi biến thành đại chu trọng phạm, trăm năm tích lũy căn cơ tất cả đều bị bách bỏ, hôm nay thì dùng tính mạng của ngươi đến đền bù đi. Dày rộng bàn tay ẩn chứa sát cơ, không lưu tình chút nào trực tiếp đánh xuống, nhưng lực lượng chợt thất bại, Mộ Dung Võ Thánh về phía trước một cái lảo đảo, bàn tay rõ ràng vỗ trúng Khương Ly, lại như là đánh trúng một đạo hình ảnh, lại ngập vào tại Khương Ly trong lồng ngực. Bành ngáy mắt sau đó, trước mặt Khương Ly thì bịch một chút như bọt biển tản ra, biến mất không thấy gì nữa. Hư ảnh. Mộ Dung Thế Gia Võ Thánh trong lòng giật mình, lẫm liệt sát cơ cùng sắc bén đao ý xuất hiện lần nữa tại trên cổ. Thua thiệt ngươi cũng vậy thành danh nhiều năm tiền bối võ thánh, sao như thế đại ý tự tin? Khương Ly thanh âm đạm mạc bên tai bờ băng lên, Mộ Dung Võ Thánh còn chưa kịp quay đầu, đầu lâu liền đã bay lên, bị Khương Ly một trưởng vỗ về sau não, chấn vỡ đại não, bay vụt ra vài trăm mét, lăn xuống chân núi. Tuyên cổ lưu quang kim giác. Khương Ly trong tay kim mang lóe lên, lực quen cánh tay phải, đột nhiên ném một cái, một đạo sắc bén vô song kim mang vượt qua hư không, xuất hiện tại ngoài mấy chục dặm, veo một cái tự thân miêu tả sắc giáp trụ cao lớn thân ảnh phía sau đâm vào, trực tiếp đánh vỡ trái tim bay ra ngoài. Phốc Mặc Gia Võ Thánh miệng phun máu tươi, một cái lảo đảo ngã đụng trên mặt đất, ngực bị kim giác quán thông, lưu lại một đáng sợ cự đại không động. Mặc Quyên Giáp, chớ hoảng, ta tới cứu ngươi. Chương 213, thiếu niên quân hầu lực chiến bát hoang, khôi nhân thi hải dị biến là cương. Câu đặt mua ủng hộ 2-1. Chương 213, thiếu niên quân hầu lực chiến bát hoang, khôi nhân thi hải dị biến là cương. Câu đặt mua ủng hộ 2-1. Một đạo lưu quang từ vân không bên trong rơi xuống, hóa thành một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh thanh niên nam tử, đầu hắn buộc dài dài, tay áo lớn trường bảo, tràn ngập trung cổ chi phong, một cái cuốn lên Mặc Gia Võ Thánh. Tay kia lại chụp vào đinh vào tầng băng mặt đất tuyên cổ lưu quang kim giác. Nhưng tay vừa mới đụng vào, thì có một đạo tràn ngập sơ sát tiêu điều lực lượng kim canh lưu quang đâm vào thần niệm, làm hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thần niệm ngưng tụ thân thể cũng bắt đầu giả thoáng lên. Khương Ly, ngũ đại thế gia sẽ không bỏ qua ngươi. Trường bào nam tử rút lui, tràn ngập án độc nhìn Khương Ly một chút, thả người nhảy lên hư không, hướng phương xa bỏ chạy. Cho là ta đuổi không kịp ngươi. Khương Ly bước chân ngay cả tung, ở trên mặt đất chạy vội, một bước xúc địa hơn 10 dặm, mấy cái tránh tung thì siêu việt vân không lưu quang. Hắn thả người bay lên, thẳng vào mây trời, phía sau tinh vũ manh chấn, dưới chân cẳng có sương mù ngưng tụ, ra sương mù mà đi. Làm sao có khả năng? Tỏa ra ánh sáng lung linh thần niệm chi thân vốn cho rằng bỏ xa Khương Ly, chính muốn quay đầu nhìn lại, lại thấy phía trước hơn 10 dặm bên ngoài, Khương Ly giá xương mù mà đi, hướng bị giết tới. Quần quần dương cương huyết khí quấn lượn quanh thân, thiêu đốt thần hồn dương cương lực lượng tụ tập tại Khương Ly quyền phong, càng là hơn một quyền bay thẳng, dồn sức đụng mà đến. Mặc Quyên Giáp, ngươi lại tự vệ đi, ta chưa độ lôi kiếp, còn đánh không được võ thánh huyết khí bốc hơi. Trường bào nam tử cười khổ một tiếng, thần niệm thân thể bịch tản ra, hóa thành vô số lưu quang, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Hạ Lâu lão tổ, Mặc Gia Võ Thánh kêu thảm một tiếng, chết chèo trống, rơi xuống mặt đất. Hạ Lâu lão tổ, chưa độ lôi kiếp. Khương Ly ánh mắt lóe lên, chợt nhớ tới Triệu Thừa Ngôn từng nói với hắn một ít lời. Rất nhiều trung cổ thậm chí thời đại thượng cổ cường giả, dự cảm thiên đạo biến hóa, đều sẽ khai thác các loại thủ đoạn kéo dài sinh mệnh. Trong đó một số người lại không ngừng thi giải chuyển thế, lẽ nào? Khương Ly nhìn đi tứ tán thần hồn nhậm đầu, ung dung thản nhiên lại trực tiếp cắt cổ tay, hắn vỗ tay một cái cánh tay, bán thánh tinh huyết như mưa kích xạ, nào tới tứ phía chạy trốn thần niệm. Có ánh giọt máu bên trong, nồng đậm thịnh vượng dương cương huyết khí tràn đầy vô cùng, càng có từng mai âm dương sinh tử đồ vận chuyển trong đó. Nào tới thần niệm, liền như là bị đốt đến đỏ bừng sắt lòng gặp được nước lạnh, cực nóng nhiệt độ trực tiếp đem giọt nước bốc hơi thành khói, âm dương sinh tử đồ không ngừng vận chuyển, càng là hơn cắn giết nuốt hết. Trang sách màu vàng rung động, hàng luồng không chọn bện thần niệm liền ngã bay mà quay về. Trấn quân hầu Khương Ly, ngươi dám hủy ta thần niệm, ta cùng với ngươi không đội trời chung, ngày sau ngóc đầu trở lại, tất muốn giết ngươi. Hạ lâu lão tổ thần niệm tứ tán như mưa, không biết hóa thành bao nhiêu, bốn phương tám hướng cũng có kêu thê lương thảm thiết vang lên. Ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ta đạo pháp cảnh giới không vào quỷ tiên, muốn triệt để giết hết những thứ này quỷ tiên cường giả, thủ đoạn thực sự thiếu thốn. Khương Ly ngừng giữa không trung, nhìn biến mất không còn tăm hơi vô tung Hạ lâu lão tổ, có hơi thở dài. Hắn rơi xuống dãy núi, tìm kiếm ba vị thế gia võ thánh thi hải bên trên di vật, đồng thời thi triển thần thông đạo xuất nguyên dương, ngưng tụ ra mười mấy mai võ thánh cấp chân nguyên đan, cùng nhau thu nhập tu di giới bên trong, lúc này mới dạo chơi phản trở về sân gốc. Quân hầu, 500 trọng giáp quân tốt nghiêm túc mà đứng, nội tâm chấn động không ngừng. Tây Bắc hôn chiến thời điểm, bọn hắn cũng từng nhìn thấy qua quân hầu ra tay, khi đó Khương Ly liền đã có nghiền ép thần biến võ giả, cùng bán thánh một hồi thực lực. Mà vừa mới qua đi bao lâu thời gian, quân hầu đã có thể nghiền ép võ thánh cường giả. Thực lực như vậy, chẳng phải là có thể cùng đại chu thứ nhất võ phu Khương Thời Nhung một hồi cao thấp. Võ hầu thành danh đã có hơn 20 năm, quân hầu lại chưa đầy 20 tuổi. Chỉ cần lại cho quân hầu một chút thời gian trưởng thành, chỉ sợ đại chu thậm chí Cửu Châu cũng không người có thể uy hiếp được quân hầu. Có dạng này chủ soái, quân tốt khí thế sao có thể không mạnh? Hắn đã cường đại đến loại tình trạng này không? Thượng quan thanh niên miệng nhỏ khẽ nhếch, mắt sáng ngời nhìn qua từ dãy núi thượng đi xuống thiếu niên, trong lòng kinh ngạc khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả. Còn nhớ mới gặp Khương Ly lúc, hắn vẫn chỉ là một mới vừa vào tiên tiên tiểu võ giả, bị chính mình đuổi theo tại Ly Sơn chỗ sâu chạy trốn từ phía. Gần đoạn thời gian, nàng một thẳng cùng với Khương Ly, càng tận mắt chứng kiến Khương Ly cảnh giới thực lực phi tốc tăng lên. Thân tháp hành trình nàng không có đồng hành mà đi, cũng có thể dự liệu được Khương Ly cảnh giới bên trên một ít biến hóa. Có thể dù thế nào tưởng tượng, Khương Ly kinh khủng tốc độ phát triển còn là cho nàng càng lớn kinh ngạc cùng bất ngờ. Thiếu niên này dường như vĩnh viễn bị một tầng sương mù che chắn, làm cho không người nào có thể thấy rõ, thần bí mà sinh lòng sùng bái, kính ngưỡng. Mấy tháng trước thiếu niên đã trưởng thành là nàng đều không thể ngưỡng vọng tồn tại, đưa thân thế gian này tồn tại mạnh nhất một trong. Tỷ tỷ, Trấn Quân Hầu thật tốt lợi hại a, mặc ra võ thánh đều bị hắn một chiêu chu sát. Thượng quan Ánh Nguyệt càng là hơn ánh mắt si mê, thiếu niên tuấn giật xuất trần bề ngoài, phong khinh vân đạm ở giữa triển lộ vô thượng thần thông thủ đoạn cũng không có gì sánh kịp lòng tin, cũng cho thiếu nữ tâm linh cực lớn xung kích. Lại là thiếu niên, dường như đây quyển sách bên trong nhân vật còn muốn thần bí cường đại, tài trí bất phàm, làm nàng ngưỡng mộ. Mặc Đằng Tiêu nói tỷ tỷ đã cùng Quân Hầu há không phải liền là tỷ phu của ta. Chương 213, thiếu niên Quân Hầu lực chiến bát hoang, khôi nhân thi hải dị biến là cương. Câu đặt mua ủng hộ 22, chương 213, thiếu niên Quân Hầu lực chiến bát hoang, khôi nhân thi hải dị biến là cương. Câu đặt mua ủng hộ 22, Thượng quan Ánh Nguyệt không biết nghĩ tới điều gì, gò má ửng đỏ, có chút kích động, lại có chút không hiểu mất mát. Nhân tộc, ngươi là ta tộc báo thù hận, có thể những tiên tà ác nhân tộc còn có rất nhiều, sợ là đã xâm nhập dãy núi, ta tộc những bộ lạc khác rất có thể gặp bọn hắn độc thủ. Nhan Bạt hai tay quanh tại trước ngực, phủ ở hai vai, cung kính hành lễ. Khương Ly dùng thực lực cùng hành động, thắng được khôi nhân xem trọng cùng tin cậy. Nổ, ngươi mau điên xem, ta tộc thật thế thảm. Một ít nhà băng bên trong, truyền đến khôi nhân nữ tính hoảng sợ kêu gọi, chỉ thấy mấy tên trước đi giải cứu đồng tộc khôi nhân lão hấu, lão đảo nghiêng ngã từ nhà băng chạy vừa ra, sắc mặt thấp thỏm lo âu, toàn thân run rẩy, trong mắt tràn ngập kinh sợ cùng thần sắc khủng hoảng, dường như bị cái gì cảnh tượng kinh sợ. Nhan Bạt thấy thế vội vàng chạy trốn hướng nhà băng, hắn xông vào trong phòng, thân thể khôi ngô đầu tiên là khẽ giật mình, như là bị đinh tại nguyên chỗ, ngay lập tức toàn thân mạch máu đột nhiên nô lên, phẫn nộ cùng hống, một quyền thì đập vỡ nhà băng mặt tường, vụ băng bể ra. Xuyên thấu qua không trọn vẹn tường băng, Khương Ly xa xa nhìn lại, một tấm phủ lên da thú xe trượt tuyết bên trên, dường như có một bộ khôi nhân thi hài ngửa mặt nằm thẳng, lộ ra một con màu xanh sẫm tráng kiện cánh tay. Khương Ly trong lòng hơi động, một bước tránh vào nhà băng, hướng về xe trượt tuyết nhìn lên đi, ánh mắt cũng là đột nhiên co rụt lại. Nhà băng xó xỉnh bên trong chất đống rất nhiều khôi nhân tàn chi, các loại thi thể tổ chức tùy ý ném ở một bên, vết máu loang lổ, tàn nhẫn vô cùng, không để cho nhìn thẳng. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, có thể tưởng tượng đến nhà băng trong phát sinh tàn khốc sự kiện. Mà băng trên giường, ngửa mặt nằm ngang khôi nhân thi hải, càng làm cho hắn trong lòng dâng lên một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Không biết ngũ đại thế gia người ở bộ này khôi nhân thi hải thượng làm thế nào xử lý, nguyên bản màu lam nhạt da thịt, giờ phút này toàn bộ trở nên màu xanh sẫm. Càng có một loại quỷ dị mà rườm rà hoa văn, từ da thịt hoa văn nội bộ sinh ra, trải rộng khôi nhân toàn bộ thân hình, tượng là một loại tự nhiên hình thành hoa văn đồ đằng. Khôi nhân cái cổ hai bên che kín đáng sợ thật dài vết thương, chừng lớn bằng ngón cái dây thừng tuyến đem khâu lại vết thương, như là vặn bẹo khâu dẫn đồng dạng. Trừ ra ở giữa nguyên bản đầu lâu bên ngoài, hai bên trái phải các bị khâu lại một cái đầu lâu. Theo tiếp lời chỗ nhìn xem, hai cái đầu lâu phía dưới xương cốt cũng cùng khôi nhân xương sống lưng ngay cả ở cùng nhau. Hai tay cũng là như thế, hai bên trái phải các được cài đặt ba đầu dài ngắn quy mô không đồng nhất cánh tay. Ba đầu tám cánh tay, dữ tợn đáng sợ. Nhưng còn không chỉ như thế, tại khôi nhân phía sau dường như còn có đồ vật gì. Khương Ly phân ra một đạo chân khí, đem khôi nhân thi hài vượt qua, chỉ thấy khôi nhân lưng trung tâm cũng bị cải biến. Bảy tám cái rất dài, phần đuôi sinh ra cốt chất móc câu xương của sống, được cài đặt kết nối tại khôi nhân xương sống lưng phía trên. Thậm chí tại khôi nhân hai chân phụ cận cũng có tương tự sửa đổi, một ít kỳ quái cốt cách cấu tạo, dường như có thể vì khôi nhân thi hài đem lại tốt hơn chèo chống cùng phòng ngự tác dụng. Tam đại thế gia bên trong, chỉ có Mộ Dung thế gia có y thuật truyền thừa, bọn hắn muốn làm gì? Khương Ly nhìn một cái xe trượt tuyết bên trên thi hải, quay người đi ra nhà băng. Bị cải tạo khôi nhân thi hải, rõ ràng không có cuối cùng hoàn thành, chỉ là một bộ bán thành phẩm. Có thể từ trong nhà băng đắp lên tàn chi đến xem, nên còn có rất nhiều khôi nhân thi hải mới đúng. Đem Mộ Dung ra người áp lên đến. Khương Ly áp chế nội tâm phẫn nộ, quát khẽ mệnh lệnh. Hổ Lang trọng giáp quân tốt lập tức xông vào tám tên tù binh bên trong, đem một tên người mặc cẩm bào Mộ Dung thế gia thanh niên kéo tới Khương Ly trước người. Khương Ly, thế gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Dung thế gia thanh niên toàn thân run rẩy, Khương Ly một người độc chiến ngũ đại thế gia hơn ngàn cao thủ, nghiền ép ba tôn thế gia nội tình tình hình, hắn tất cả đều mắt thấy. Nhưng thân làm con em thế gia, hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình cùng kiên trì. Ngũ đại thế gia được này tàn chuyện nhịn, thì coi như bọn họ không tìm đến ta, ta vậy sẽ đích thân tiến về dãy núi chỗ sâu, đem bọn hắn một nắm chặt đến, toàn bộ trấn áp diệt sát. Khương Ly mở ra bàn tay, không khí đột nhiên mạnh mẽ ngưng tụ, điên cuồng vận chuyển, hóa thành một đạo nho nhỏ trong lòng bàn tay phong bạo. Phong bạo tuy nhỏ, lại là phi xa tẩu thạch, chỉ thạch thành kim hai đạo thần thông ngưng tụ. Ngũ đại thế gia hơn ngàn cao thủ là như thế nào hủy diệt, ngươi nên kiến thức qua, nếu không nghĩ gặp giống như bọn hắn kết cục, nhục thân bị đá vụn từng chút một mài hết, thì thống thống khoái khoái nói cho ta muốn biết mọi chuyện. Khương Ly ánh mắt như thường, âm thanh lạnh lùng, nhưng lại thấu xương băng hàn, bằng không ta sẽ để ngươi nhìn tận mắt nhục thân của mình từng điểm biến mất. Khương Ly, ngươi đừng hòng, con em thế gia há lại nhát gan nhu nhược hạng người, ta đến chết cũng sẽ không phản bội gia tộc. Mộ Dung thế gia thanh niên khinh thường cười lạnh, hắn đột nhiên thúc dục thể nội huyết khí, muốn dẫn bạo huyết mạch, tự vẫn mà chết. Nhưng mà Khương Ly quanh thân, lưu quang lóe lên, một đạo chân khí hóa hình thì bay ra, ngón tay hướng về thanh niên cái chán có hơi một chút. Vô số chân khí thì chen chúc mà bảo, chui vào hắn nhục thân trong, khống chế trong cơ thể hắn toàn bộ kinh mạch cùng huyết khí vận chuyển. Ngươi muốn làm gì? Mộ Dung thế gia thanh niên thần sắc đột biến, hoảng sợ toàn thân lông tóc đều muốn dựng lên. Chỉ ở thoáng qua trong lúc đó, hắn thì mất đi đối với nhục thân tất cả khống chế. Chân khí của ta hội bảo vệ trái tim của ngươi cùng sinh cơ, nhục thân không có toàn bộ bị ma diệt trước đó, ngươi tuyệt sẽ không chết, quá trình này có thể kéo dài một nhật, cũng có thể kéo dài mấy chục ngày. Khương Ly con ngón đúng ra, cắn giết phong bạo thì giữa không trung xoay tròn, hướng về Mộ Dung Thanh Năm xoay tròn bay đi. Không, không được, ta nói, ta tất cả đều nói. Nhìn càng ngày càng gần cỡ nhỏ phong bạo, Mộ Dung thế gia thanh niên trong đầu hiện ra hơn ngàn cao thủ chết thảm hình tượng, không thể kiên trì được nữa, lớn tiếng gào thét cầu xin tha thứ, than thở khóc lóc. Chương 214, Cực Bắc Bí Trận Thông Nam Hải, Khương Ly nhục thân lại sinh thần thông. Câu đặt mua ủng hộ, câu miễn phiếu, 1, 1, chương 214, Cực Bắc Bí Trận Thông Nam Hải, Khương Ly nhục thân lại sinh thần thông. Câu đặt mua ủng hộ, câu miễn phiếu, 1, 1, quân hầu tha mạng, ta toàn bộ nói. Cực Bắc Sơn mạch tuy là rét căm căm nơi, lại ẩn giấu đi chúng cổ, thượng cổ rất nhiều bí ẩn, ngũ đại thế gia đều vì vậy mà đến, muốn chiếm cứ Cực Bắc, phát triển một phương căn cơ, như đồ độc đoán kim, cổ chi đại sự. Nơi đây còn có thông hướng Nam Hải lối đi mật. Mộ Dung thế gia thanh niên nhìn xoay tròn ở trước mắt bay cắt phong bạo, kinh hãi run rẩy, luôn miệng hô to. Thế gia bên trong lưu truyền điện tịch ghi chép, Cực Bắc Sơn mạch nguyên vốn không phải đại lục biên giới, thần thoại thời đại những năm cuối đã từng xảy ra trời nghiêng, mặt đất phân liệt chết đi, nước biển chảy ngược, xảy ra rất nhiều sửa đổi. Các đảo Quỳnh Sa Nam Hải chính là mấy chục vạn năm trước, từ Cửu Châu chia ra đi một bộ phận, bởi vậy giữ lại cùng Cực Bắc Sơn mạch tương liên truyền thống bí trận. Mộ Dung Trần, ngươi điên rồi sao? Ngươi cho rằng ngươi toàn bộ bằng dao, Khương Ly có thể lưu ngươi một mạng. Ngươi phản bội gia tộc, kết cục nhất định thê thảm, gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi, cái khác tứ đại thế gia cũng sẽ bởi vì ngươi mà giận chó đánh mèo Mộ Dung thế gia, thậm chí sẽ bị tộc diệt. Mặc Đằng Tiêu bị An Mãng trọng giáp binh tốt đè ép hai tay, quỳ gối băng tuyết bên trong, hắn ngửa đầu phẫn nộ hống, trên mặt gân xanh kéo căng lên, mí mắt muốn nước. Trừng mắt về phía Khương Ly ánh mắt càng tràn ngập ghen ghét cùng oán hận. Cái này, Mộ Dung Trần nghe vậy, giọng nói cứng lại, trong mắt hiện hiện vẻ do dự. Mặc Đằng Tiêu, ta ngược lại muốn xem ngươi năng lực có nhiều cương liệt. Khương Ly cười lạnh, tâm niệm khẽ động, nguyên bản lơ lửng tại Mộ Dung Trần trước mặt bay cắt phong bạo vèo một cái bay ra, xông đem đến. Đè lại Mặc Đằng Tiêu mấy tên An Mãng trọng giáp binh tốt đội vàng né tránh, phong bạo trực tiếp dây dưa tại Mặc Đằng Tiêu một cánh tay bên trên. Bạo nhanh kích cước bay cát, điên cuồng mài tại Mặc Đằng Tiêu ra thịt huyết đục, lập tức tuôn ra một đám tỉ mị xương máu. Da thịt bị từng tầng bóc ra ma diện, bao trùm cả cái cánh tay kịch liệt đau nhức, ở khắp mọi nơi, nhường Mặc Đằng Tiêu cả người cũng điên dại lên, sắc mặt dữ tợn gào thét, đau lăn lộn đầy đất. Khương Ly, ngươi chết không yên lành, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, ngươi cho rằng như vậy có thể để cho ta khuất phục, nằm mơ đi. A a a. Mặc Đằng Tiêu kêu thảm rẽ rủa bên trong, đột nhiên lăn mình một cái, đột nhiên cắn răng đứng lại, ánh mắt hung tàn ngoan lệ, như là dã thú bị thương, hắn nhìn thoáng qua mình bị bay cắt phong bạo khỏa cuốn đáng sợ cánh tay, ánh mắt hung ác, trực tiếp một trưởng bổ về phía bà bay, được tráng sĩ chặt tay cử chỉ. Nhưng mà bàn tay còn chưa đánh xuống, một đạo chân khí bay tới, trực tiếp đưa hắn thân thể giam cầm, càng sắp bị bay cắt phong bạo khỏa cuốn cánh tay giơ lên trước mặt, không nhìn đều không được. Khương Ly, ngươi không thể đối với ta như vậy, không thể. Mặc Đằng Tiêu hoảng sợ kêu thảm, trong tầm mắt cánh tay của mình từng chút một bị cuồng bay cắt mịn ma diệt, đầu tiên là da thịt, sau đó là cơ thể, mạch máu, gân tay, cho đến mạch cốt. Tha ta, Khương Ly, ngươi giết ta đi, ta phục rồi ta sợ, giết ta giết ta. Mặc Đằng Tiêu tiếng kêu thê lương, tràn ngập tuyệt vọng, màu mực khải giáp hạ càng có tanh hôi chất lỏng không bị khống chế chảy ra đến, nhuộm dần đất tuyết, nhưng lại rất nhanh đông kết. Mộ Dung Trần nói tiếp, Khương Ly bắn ra một vòng chân khí, phong bế Mặc Đằng Tiêu không ngừng gào thảm biết hầu, quét Mộ Dung Trần một chút. Ta nói, truyền thống bí trận phương hướng, ta cũng không rõ ràng, nhưng nghe trưởng bối trong nhà nói, ngay tại cực Bắc Sơn mạch chỗ sâu, khôi nhân thủ lĩnh thế hệ nắm giữ bí trận phương hướng, chỉ cần có thể tìm thấy khôi nhân thủ lĩnh, tất cả liền sẽ biết được. Mộ Dung Trần run một cái, toàn thân băng hàn, đội vàng tăng tốc giọng nói, đem tự mình biết tất cả toàn bộ nói ra, ngũ đại thế gia nội tình dường như ra hết, tổng cộng 6-7 vạn người, đều là cự tỉnh cảnh trở lên hào thủ, trừ ra Hạ Lâu, Mộ Dung, Mặc gia bên ngoài, còn có thế lực ở vào Cửu Châu phía nam nhất Lăng Doãn, Tả Khâu hai nhà thế gia. Các đại thế gia nhân mã sớm tại các lao tổ dẫn đầu xuống, đi đầu bước vào cực Bắc Sơn mạch chỗ sâu, phân tán tìm kiếm khôi nhân thủ lĩnh, bị Tấn Hoàn dẫn tới chỉ là chậm nhất rời đi một bộ phận người. Mấy bạn tên cự tỉnh cảnh trở lên hào thủ. Khương Ly ánh mắt lóe lên, kinh ngạc tại ngũ đại thế gia nội tình lực lượng. Đại Chu thống ngự Tam Châu chi địa, quân tốt vượt qua 500 vạn, nhưng cự kình trở lên quân sĩ, vậy không hề so ngũ đại thế gia nhiều hơn bao nhiêu. Chẳng qua Đại Chu hoàng tộc lập triều 590, nhất định cũng có che giấu, không muốn người biết nội tình cùng thủ đoạn. Nhưng chỉ là bên ngoài so sánh, vậy đủ để nhìn ra những thứ này môn phiệt thế lực tích lũy chi trầm hậu. Đăng ký tại Đại Chu hộ độ ngàn năm thế gia 25 tọa, danh vọng đại tộc 173 nhà, phân bố 27 hành tinh trong. Nếu bọn họ đồng thời cầm vũ khí nổi dậy, lật úp Đại Chu tuyệt không phải việc khó. Bước vào cực Bắc ngũ đại thế gia bố cục nhu đồ, còn lại thế gia, vọng tộc, vậy nhất định có tính toán của mình cùng bố trí. Thế gia, vọng tộc chưa trừ diệt, thiên hạ khó định. Ngũ đại thế gia tại cực Bắc Sơn mạch làm sao bố cục? Nhà băng bên trong khôi nhân thi hải lại là chuyện gì xảy ra? Khương Ly lần nữa quát hỏi. Cực Bắc rét căm căm, nhưng sông băng dãy núi phía dưới, vậy giấu giếm dung nham suối nước nóng, có thể làm rèn đúc giá luyện cùng với bộ phận dược thảo lương thảo trồng trong nơi. Nay hơn nghìn năm ở giữa, Hạ Lâu, Mặc gia từng không ngừng phái người chui vào cực Bắc dò xét, đã nắm giữ một phần nhỏ địa hình. Tương lai ngũ đại thế gia triệt để hàng phục khôi nhân bộ lạc, từ nhưng có biết càng rõ ràng hơn. Mộ Dung Trần thấp giọng nói, kỳ thực quân hầu rất không cần phải cùng ta ngũ đại thế gia không chết không thôi. Chúng ta mặc dù chiếm cứ cực Bắc sơn mạch, nhưng lại cũng không tính trực tiếp chống lại Chu Mãng, tranh đoạt Cửu Châu chi địa. Chương 214, cực Bắc bí trận thông Nam Hải, Khương Ly nhục thân lại sinh thần thông. Câu đặt mua ủng hộ, câu miễn phiếu, 1-2. Chương 214, cực Bắc bí trận thông Nam Hải, Khương Ly nhục thân lại sinh thần thông. Câu đặt mua ủng hộ, câu miễn phiếu, 1-2. Các ngươi mục đích thực sự là muốn tại quần đảo Quỳnh Sa thành lập căn cơ. Khương Ly bừng tỉnh đại ngộ. Quân hầu nói không sai, Đại Chu lập triều 590, rất được dân tâm, Mãng Châu, Đại La, Tây vực thậm chí thập vạn đại sơn man tộc, yêu tộc vậy có riêng phần mình ưu thế, Cửu Châu càng là hơn thiên hạ thế lực ánh mắt tụ tập tiêu điểm. Mộ Dung Trần gật đầu nói, ngũ đại thế gia nội tình nhìn như thâm hậu, cũng có rất nhiều võ mạch, đạo pháp cao thủ, nhưng chúng ta thuộc dân quá ít, không cách nào trèo chống càng lớn chinh phạt cùng đánh lâu. Nhưng hải ngoại tứ vực thì lại khác, đại đảo rất ít, quần đảo đông đảo, qua lại rời xa, có thể chậm chậm lưu toan, một chiếm lĩnh phát triển, chưa hẳn không thể tụ tập được cùng Cửu Châu chống lại lực lượng. Vũ đại thế gia sớm tại thật lâu trước đó, liền bắt đầu âm thầm rời đi thuộc dân cùng gia tộc, chiếm cứ cực Bắc về sau, còn có thể liên tục không ngừng đem các loại binh khí giáp trụ cùng với khôi cương sát tướng mang đến Quỳnh Sa hải vực. Vũ đại thế gia ngược lại là giỏi tính toán. Khương Ly gật đầu một cái, trong lòng cũng có mấy phần khen ngợi. Nếu không phải hắn dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện ngũ đại thế gia mưu đồ bố cục, một sáng nhường ngũ đại thế gia chiếm lĩnh cực Bắc, nói không chừng thực sẽ để bọn hắn làm ra một phen cơ nghiệp tới. Chiếm cứ cực Bắc cùng Quỳnh Sa hải vực, không chỉ có hai nơi rời xa tranh đấu căn cứ địa, an tâm phát triển lớn mạnh, càng năng lực tại thời cơ chín muồi lúc, vô cùng Bắc cùng Quỳnh Sa hải vực làm vấn nhảy, tùy thời đánh vào Cửu Châu. Chỉ tiếc, đây hết thảy bố cục đều đem trôi theo dòng nước. Nếu ta năng lực chiếm cứ cực Bắc chi địa, dựa theo ngũ đại thế gia mưu đồ bố cục đến âm thầm làm việc, không chỉ An Mãng thành sẽ được đến càng lớn trèo trống, một sáng xảy ra khó mà chống cự tình huống, cũng được, từ cực Bắc sơn mạch đã an toàn rút lui, tiến về Quỳnh Sa hải vực tạm lánh. Khương Ly ánh mắt dần dần sáng lên, trong lòng đã có bước đầu tính toán. Khôi cương sát tướng. Khương Ly lại nghĩ tới một chuyện. Đây là một cọc cực kỳ bí ẩn lại người trong thiên hạ dường như cũng không biết được sự việc. Mộ Dung Trần quét đứng ở một bên khôi nhân một chút, nói ra, hầu gia nhìn qua nhà băng bên trong khôi cương hình thức ban đầu, có lẽ sẽ cảm giác phải chúng ta Mộ Dung thế gia thủ đoạn tàn nhẫn, kỳ thực quân hầu căn bản không có thiết yếu thương hại những thứ này nghiệt chướng. Những thứ này khôi nhân, mặc dù vậy là sinh linh, nhưng bọn hắn sinh ra thì lương béo cực lớn ác chi nhân quả, trên người huyết mạch từng là giữa thiên địa nhất là không kết vận. Ta ác nhân tộc, ngươi đừng muốn di chuyển thị phi, nhục ta tộc duệ. Nham Bạc nghe vậy giận dữ, trực tiếp ngắt lời Mộ Dung Trần lời nói, giận dữ hét, ta tộc sinh tại cực Bắc, không tranh với đời, chưa từng làm hại bất kỳ một cái nào vô tội sinh linh. Cho dù là đi săn băng phách bằng dương, lâm tuyết kiếm linh, vậy lấy chi có độ, khôi nhân huyết mạch trí thuần đến chỉ toàn, càng hỗ trợ chuyển thừa. Ha ha ha, thực sự là thiên đại chuyện cười, khôi nhân, thử vấn thiên hạ cái nào một chủng tộc, đối với máu nhu cầu sẽ như các ngươi một cùng nhiệt. Mộ Dung Trần nghe vậy cười lạnh, các ngươi ăn sống thú loại, phệ huyết như mạng, tộc nhân bị thương, cần máu mới kéo dài sinh mệnh, tự thân thọ nguyên khô kiệt cũng sẽ ngưng tụ ra huyết tinh, là đồng tộc trực tiếp tăng thêm lực lượng, Cửu Châu tứ vực có người nào chủng tộc hội ma quái như vậy? Trừ ra huyết hoàng cùng rơi, còn có cái gì? Ngươi nói bậy, ta tộc cũng không ngược sát vậy không giết, càng sẽ không tổn thương vô tội. Nham Bạt giận không kèm được. Huyết thực. Khương Ly trong lòng hơi động, Kinh Mộ Dung Trần nhắc nhở, hắn vậy đột nhiên ý thức được khôi nhân tập tính một ít khác lạ chỗ. Thần thoại thời đại những năm cuối, cổ đế, cổ ma đại chiến tại trục lộc, cổ đế chi nữ bị cổ ma bắt được, vì tà ác bí pháp luyện chế thân thể thân, dẫn tới tà linh nhập thể, sáng tạo ra nạn hạn hán chi thần, cũng là cường tổ tiên xa một trong. Mộ Dung Trần nói ra, Hạ Bạt thoáng qua một cái, đất cằn nghìn dặm, hắn huyết cực nóng, bốc hơi thiên hạ sùng lớn, đây đều là ghi chép ở ta Mộ Dung thế gia trong điện tịch bí ẩn, tương vốn là tử vận, nhưng tại thời đại thượng cổ mỗi một thời kỳ, không biết đã xảy ra thế nào dị biến, một ít cương thi do tử chuyển sinh, lại bỏ đi cương thể, sinh sôi ra dòng dõi. Những thứ này cương bản hậu duệ, trời sinh huyết dịch cực nóng, càng đam mê thôn phệ vạn linh máu tươi, đã từng một lần diệt tuyệt nhân tộc, hay được nhân tộc sinh ra nhiều vị đại đế, trải qua ngàn năm, cuối cùng đem mạch này triệt để diệt sát, lại chẳng biết tại sao còn sót lại cực bắc mạch này khôi nhân. Nói dối, tất cả đều là nói dối. Nham Bạt tự nhiên không thể tiếp nhận sự thực như vậy, gầm thét vô giết về phía Mộ Dung Trần, sợ tới mức hắn khuôn mặt thất sắc, liền hô cứu mạng. Nham Bạt, không cần tức giận, ta giữ lại người này còn hữu dụng chỗ. Một đạo chân khí hóa hình bay ra, ở giữa không trung ngăn cản bạo khởi khôi nhân Nham Bạt. Nhất định là giả, ta tộc tiên tính bình thản, làm sao có khả năng giết hại vô tội sinh linh. Nham Bạt không ở gầm thét, không muốn để cho cái này nhân tộc lại sống thêm một hơi. Nhưng Khương Ly là hắn bộ lạc ân nhân cứu mạng, hắn không thể va chạm đối kháng, đành phải tức giận bất bình rời khỏi, đi đến xa xa, hồng hộc một mình sinh hận rồi. Mộ Dung Trần, ngươi vừa mới lời nói, thì là các ngươi đối với khôi nhân thi hải tiến hành cải tạo nguyên nhân. Khương Ly thì tiếp tục hỏi, khôi nhân nguồn cơn đến tuột cùng làm sao? Hắn lúc này cũng vô pháp phán đoán chính xác, nhưng Mộ Dung Trần chi ngôn lại cũng không giống là thuần phí lợi. Sớm tại thật lâu trước đó, ta Mộ Dung thế gia vẫn tại nghiên cứu cương thi phục hồi như cũ phương pháp, nếu có thể đem sinh linh thi hải lại lần nữa biến thành có năng lực hành động, cường đại chiến lực lại không biết đau đớn, không sợ sinh tử cương binh, lo gì đại sự không thành. Mộ Dung Trần nói đến đây, trong mắt vậy hiện ra điên cuồng thần sắc, đến lúc đó, thiên hạ Việt bất ổn, Cửu Châu càng là trinh phạt không ngừng, đối với ta Mộ Dung thế gia thì càng thêm có lợi, một ngày kia tụ lên nghìn vạn lần cương thi, tịch quyển thiên hạ, Mộ Dung thế gia sẽ thành chân chính đế tộc. Chỉ tiếc các ngươi đến nay không có tìm được chính xác cách. Khương Ly cười lạnh, đối với chúng ta bắt được khôi nhân, cũng sáng tạo được chân chính khôi cương. Mộ Dung Trần nghe vậy cứng lại, ngay lập tức phản bác, chúng ta chỉ là không có nắm giữ có thể khiến nhân tộc cùng động vật thi hải ngưng tụ âm sát, do chết chuyển cương cách, nhưng khôi cương thành công đã cho chúng ta rất nhiều gợi ý. Chương 214, cực bác bí trận thông Nam Hải, Khương Ly nhục thân lại sinh thần thông. Câu đặt mua ủng hộ, câu nguyện phiếu, 2, chương 214, cực bác bí trận thông Nam Hải, Khương Ly nhục thân lại sinh thần thông. Câu đặt mua ủng hộ, câu nguyện phiếu, 2, khôi nhân huyết mạch đủng có sự khác biệt tại bất luận cái gì sinh linh thuộc tính, với lại huyết mạch chuyển thừa trong quá trình xuất hiện dị biến tỷ lệ vậy cao hơn nhiều nhân tộc. Nhắc tới cũng là buồn cười, điều này do chết hóa sinh chủng tộc, huyết mạch trong người có sinh mệnh lực cùng hoạt tính, cao thái quá, nhưng sau khi chết huyết dịch rời khỏi, thân thể lại sẽ nhanh chóng ngưng kết âm sát, có hóa cương tất cả điều kiện. Mộ Dung thế gia kế thừa trung cổ dược thánh truyền thừa, có vô số phát triển có thể, lại vì tranh đoạt Cửu Châu đế vị cách khác tà kính. Mộ Dung Trần, Mạc Đằng Tiêu và mấy tên thế gia tù binh đều bị Khương Ly dưới trướng trọng giáp quân tốt đưa vào nhà băng bên trong nút lại, chặt chẽ trông coi. Trải qua đơn giản thanh lý, khu cắm trại bộ lạc khôi nhân lại dựng lên một chút tương đối thấp bé nhà băng, cung cấp 500 trọng giáp quân tốt nghỉ ngơi sưởi ấm, tạm làm chỉnh đốn. Khương Ly xếp bằng ở một tòa dựng không lâu giản dị nhà băng bên trong, dưới thân đệm lên dày đặc mềm mại cựu sừng xoắn ốc da lông, tại dầu chân dưới đèn, lật xem từ Mộ Dung Trần trong tay lục soát được khôi cương bí lục. Bản này bí lục bên trong, đối với khôi cương tồn tại chỉ có chút ít vài nét ghi chép, nhưng đối với cương thi chế tạo nguyên lý, cùng với khôi nhân nhục thân, huyết mạch đã có chút tỉ mỉ xác thực ghi chép, trong đó còn có rất nhiều chưa được chứng thực suy đoán cùng ý nghĩ. Khương Ly lật xem hoàn toàn bộ khôi cương bí lục đối với khôi nhân khởi nguyên từ Hạn Bạt lời giải thích, cơ bản có thể xác định. Khôi nhân chi huyết có cao hơn nhiều nhân tộc hoạt tính cùng sinh cơ, nếu như bí lục bên trong ghi chép đã bị Mộ Dung thế gia hoàn toàn xác minh, từ trong sơn động thu hoạch viên kia huyết tinh, cũng có thể năng lực làm việc cho ta. Khương Ly tu di giới chỉ riêng hoa lóe lên, một viên tỏa ra nhàn nhạt ánh quang huyết tinh thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Khôi nhân huyết mạch ngưng tụ huyết tinh, có đặc thù thuộc tính lực lượng, bình thường mà nói, cũng không thể là ngoại tộc sử dụng. Nhưng cũng có một chút ngoại lệ tình hình, đây như huyết mạch dị biến. Khôi cương bí lục bên trong ghi chép, khôi nhân huyết mạch dường như mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện nhiều loại hoàn toàn khác biệt dị biến. Một ít dị biến hội dẫn đến khôi nhân nhỏ yếu, suy yếu, cũng có một chút dị biến, có thể cường hóa khôi nhân thân thể, khiến cho trở nên chưa từng có cường đại, cũng thông qua sinh sôi kế thừa tiếp theo. Thời đại thượng cổ, khôi nhân thân thể mặc dù cao lớn, lại cũng không có đạt tới nay thời cổ đại, đợi một tí tiếp cận 4 mét thân cao. Mộ Dung thế gia bí mật quan sát khôi nhân hơn nghìn năm, ghi chép xuống mấy chục chủng cường đại nhất dị biến, trong đó càng có 3 loại dị biến, cực độ tiếp cận nhân tiên huyết mạch. Khôi nhân trước 7 thế tổ thủ lĩnh nham khôi, liền là một cái trong số đó. Truy phong giới cơ duyên xảo hợp, dung hợp một viên nham khôi huyết mạch tinh thể, quả thực sản sinh một ít biến hóa, thu được có thể tại cực bắc sinh tồn khôi nhân thiên phú. Khương Ly đi ra nhà băng, xa xa đã nhìn thấy bạch mã truy phong không biết mệt mỏi tại cách đó không xa trên vách núi đá chạy vội, như dẫm trên đất bằng. Chạy trốn mấy canh giờ, vẫn như cũng là không biết mệt mỏi dáng vẻ, sức chịu đựng vậy trong lúc vô tình tăng trưởng rất nhiều. Nếu như nham khôi huyết mạch thật sự cực độ tiếp cận nhân tiên, truy phong biến hóa, không nên chỉ có như thế nông cạn mới đúng. Khương Ly nhấc chân xúc địa thành thốn, hai bước liền đi tới truy phong sau lưng, không nói hai lời, trực tiếp một trường nặng nề vỗ xuống. Thí. Truy Phong chạy trốn đang vui, phía sau một đạo hắc ảnh chợt hiện, đối với nó thẳng hạ sát thủ, bén nhọn một trường ẩn chứa khủng bố sát ý, càng có hay không hơn pháp kháng cự khí cơ đưa nó gắt gao khóa chặt. Sinh tử tồn vong thời khắc, nó trong lòng đột nhiên một bẩm, trong nháy mắt bộc phát ra nhục thân toàn bộ tiềm lực, bốn vó đạp một cái, thân ngựa trong nháy mắt hư hóa một dạng, lóe ra vài trăm mét có hơn. Hô nhưng mà sau lưng bóng đen vậy theo đuôi mà tới, so với nó còn phải nhanh hơn, càng có lưỡi đao cắt vỡ không khí âm thanh, nhất đao chạm hướng Truy Phong cái cổ. Thí, hống. Truy Phong trong lòng kinh hãi, phẫn nộ tê minh, một cô không biết từ nơi nào mà lên nhiệt lưu tại thân thể chỗ sâu đột nhiên xung ra, trong nháy mắt lưu chuyển đến toàn thân các nơi. Nguyên bản cao lớn mạnh mẽ thân thể, trong chớp mắt bành trướng, bắp thịt quần quật đột xuất, mạch máu càng giống như là muốn từ dưới da thịt bạo khởi, xông phá cơ thể da thịt bình thường, như vô số màu máu đại xà cự khâu, che kín quanh thân. Trong lòng càng có nộ khí đột nhiên bộc phát, nó ngửa đầu tê minh, âm thanh thô dày, giống như thái cổ thú hống. Truy Phong thân thể đột nhiên nhảy lên, lần nữa hiểm hiểm tránh đi, tại chạy trốn bên trong đột nhiên đập mạnh địa, quỷ dị thay đổi thân hình, hướng về cầm đao giết nó bóng đen phóng đi. Bình một tiếng vang thật lớn, bóng đen trực tiếp ra quyền, chỉ một quyền liền đem bạch mã Truy Phong đánh ra vài trăm mét có hơn. Mã thân thể đụng vào vách đá chỗ sâu, không biết bao nhiêu mét, đá vụn vụn băng bạo bay như mưa. Thế nhưng nháy mắt sau đó, vách đá đột nhiên nổ tung, một thất vai cao 4 mét, toàn thân tiêu đốt màu máu liệt diễm to lớn thú ảnh đột nhiên đập ra. Một đôi gót sắt giơ lên, hung hăng đạp hướng cầm đao bóng đen. Đến hay lắm. Bóng đen ánh mắt sáng lên, khí đao nâng quyền, cùng một đôi gót sắt đụng vào nhau. Truy Phong một tiếng tê mình, lại bị bóng đen đánh bay ra ngoài, lần nữa đụng vào vách đá, phát ra càng thêm phẫn nộ gầm rú. Lần nữa xông ra lúc, cao lớn hung hãn trên thân thể, càng có một tầng nhàn nhạt giống như nham thạch quang ảnh ngưng tụ. Gót sắt giơ lên, chính là va chạm. Thí. Truy Phong kêu thảm một tiếng, lần nữa bị đánh vào đến trong vách đá, vùng vây hồi lâu vừa rồi lần nữa nhảy ra, như muốn tái chiến. Một viên huyết tinh, dĩ nhiên khiến một đầu ngựa bình thường vương sinh ra biến hóa to lớn như vậy. Khương Ly từ trong bóng tối đi ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn hóa thành dữ tợn hung thú Truy Phong. Hắn cùng Truy Phong đấu đá cũng không vận dụng toàn lực, nhưng thi triển lực lượng, đủ để nghiền ép một tên bình thường ý võ cảnh tiểu tông sư. Nhưng liên tục 3 lần tiến công, cũng không thể đối với Truy Phong tạo thành nghiêm trọng xung kích tổn thương. Vì Truy Phong nổi giận trạng thái dưới hiện ra lực lượng, đủ để xứng đôi một tên thần biến cảnh sơ kỳ tông sư võ giả. Một thất không có trải qua tu luyện lại có thể so với tông sư Ma Vương. Thí. Nổi giận bên trong Truy Phong thấy đánh lén người lại là Khương Ly, vậy nào, ngay lập tức mới chú ý tới mình nhục thân kỳ dị biến hóa. Nó cúi đầu nhìn một chút rõ ràng biến lớn hơn nhiều thân thể, cùng với quanh thân quấn lượn quanh màu máu liệt diễm và nham thạch hộ giáp, trong con ngươi vậy dần dần sinh ra kinh dị sát thái. Lần nữa lúc đầu, Khương Ly sớm đã không biết đi chỗ nào. Thí. Truy Phong có chút bất mãn đánh một cái to lớn mũi vàng, nhẹ nhàng đập mạnh bó, bèo lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Truy Phong tuy là trời sinh ma vương, nhưng nhục thân cường độ chỉ có thể so sánh võ mạch lục cảnh tiên thiên võ giả, một viên tinh thể liền để nó nhục thân ngay cả vượt ba cảnh, loại biến hóa này siêu việt tất cả thiên tài địa bảo, thần đan diệu dược. Khương Ly về đến nhà băng bên trong, trong lòng cũng dâng lên một ít chờ mong. Nhục thể của hắn vượt xa cùng giai, có thể so với cao giai võ thánh, đã đạt tới một loại cực hạn. Trừ phi thật sự ngưng tụ quyền ý, đưa thân thánh giai, bằng không rất khó có tiến thêm một bước có thể. Nhưng nham khôi huyết tinh lại cho hắn một loại khác cơ hội, như có thể hấp thu trong đó sinh cơ cùng hoạt tính, có thể năng lực sử nhục thân sinh ra biến hóa mới. Võ thánh trước đó, võ giả nhục thân càng mạnh, đưa thân thánh giai về sau, đạt được tăng lên vậy lại càng lớn. Nếu có thể có cùng loại béo lao đầu nhân tiên thể phách, cho dù không phải thật sự nhân tiên, cũng có thể có cùng nhân tiên ganh đua cao thấp tư cách. Đóng cửa phòng, gọi ra 9 vị chân khí hóa hình thủ hộ tứ phương, Khương Ly quanh chân ngồi tại băng trên giường, hai tay nắm chắc băng tinh, an thần tĩnh tâm. Một sợi chân khí từ trong lòng bàn tay bay ra, ngập vào huyết tinh trong, chậm chậm phân giải luyện hóa, đem huyết tinh bên trong ẩn chứa hàng luồng huyết mạch tinh túy hấp lấy ra, tan vào nhục thân. Hắn huyết mạch trong người ẩn chứa thần bí âm dương sinh tử đồ, vậy là một loại nhân tiên huyết mạch, chỉ là trải qua vô số đời truyền thừa, sớm đã trở nên mỏng manh, không cách nào hiện hóa ra nguyên bản huyết mạch tiên phú thần thông. Mà nham khôi huyết mạch, mặc dù cực độ tiếp cận nhân tiên, lại dù sao không phải là thực sự nhân tiên. Đồng thời là hạn bản hậu duệ, hắn huyết mạch có phải có cái khác đặc tính, có thể hay không đối với bản thân hắn huyết mạch tạo thành xung kích, sinh ra một ít không thể nào đoán trước hậu quả cùng ảnh hưởng, cũng là không biết. Bởi vậy, Khương Ly cũng không tính như truy như gió, trực tiếp dung hợp nham khôi huyết tinh, mà là muốn vì nham khôi huyết tinh bên trong ẩn chứa tinh túy, tập bổ bản thân nhân tiên huyết mạch. Hàng luồng như lưu ly màu máu tinh túy từ bàn tay tan vào nhục thân, lập tức hóa thành vô số quang điểm, rơi vào mỗi một giọt máu, dung hợp tập bổ lớn mạnh. Trong máu nguyên bản hư hư ảo ảo, như có như không âm dương sinh tử đồ, dần dần trở nên rõ ràng, linh động. Một âm một dương, hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính, hóa thành một đen một trắng hai cái thần ngư, truy đuổi âm dương hai cái cực điểm, nhanh chóng xoay tròn, dây dưa cùng nhau, nhưng lại cân đối như một. Âm dương lực lượng vận chuyển, càng đản sinh ra một ít dị tượng. Lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, vạn vật hóa sinh, sinh ra ngũ hành, âm tính dương động, thái cực nhất nguyên. Khương Ly nhục thân cũng không xuất hiện cùng loại Truy Phong cực độ cường hóa, nhưng thể nội âm dương hai loại sức mạnh lại đạt đến trước nay chưa có thống nhất và cân bằng, lực lượng vận chuyển không thôi, như là tạo thành một thuộc về mình thể nội vũ trụ, vĩnh hằng bất diệt đồng dạng. Không biết qua bao lâu, trong tay huyết tinh hóa thành hư vô, Khương Ly chậm rãi mở ra hai mắt, trong hai con ngươi hiện ra âm dương ngư thái cực độ hư ảnh. Hắn rơi xuống đất im lặng, nhục thân cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn dung hợp, hai tay nhẹ giơ lên, thi triển ra đại chu thái tổ trưởng quyền khởi thế. Chỉ là nhất là thô thiện cùng cơ sở chiêu thức, lại thai nghén ra một loại cùng thiên địa vạn vật phù hợp cảm giác. Khương Ly nhẹ nhàng nhắm mắt, không có sử dụng thần niệm, chân khí, văn khí, chỉ là bằng vào nhục thân cảm giác. Chỉ một thoáng, trong vòng phương viên mười mấy dặm, vạn sự vạn vật khí tức cùng hình ảnh cũng ở trong đầu hắn rõ ràng nổi lên. Cảm giác phạm vi bên trong, tất cả khí tức cùng trời tượng vận chuyển, cũng năng lực để cho hắn sử dụng. Tại vùng thế giới này ở giữa, hắn tựa hồ chính là duy nhất thần linh. Không vào thánh cảnh, lại có cùng loại Khương Thời Nhung như vậy cùng thiên địa khế hợp, tùy thời tùy chỗ chiếm cứ vạn vật khí cơ ưu thế năng lực. Chỗ sâu trong óc, tỏa ra vàng rực thần hồn trùm sáng bên trong, vậy có vô số âm dương ngư thái cực đồ hư ảnh tạo ra, chờ đợi thần niệm phân hóa, diễn hóa ra mới huyết mạch thần thông. Chương 215, Khương Ly vào cực bắc thấy khôi thủ, mới an mãn kỵ thú quân đoàn. Câu đặt mua ủng hộ, 1, chương 215, Khương Ly vào cực bắc thấy khôi thủ, mới an mãn kỵ thú quân đoàn. Câu đặt mua ủng hộ, 1, thần hồn cũng có âm dương sinh tử đồ ngưng tụ. Hạ Lâu Thế Gia Võ Thánh từng nói, thần tộc tiên tổ nắm giữ bí thuật truyền thừa, cùng âm dương sinh tử đồ phối hợp, có thể bộc phát ra thần quỷ khó lường uy năng. Nhục thân sinh ra thần thông biến hóa, có thể không phải huyết mạch chi lực toàn bộ thể hiện. Khu cắm trại bộ lạc khôi nhân bên trong, Khương Ly nhẹ nhàng mở ra hai mắt, chiêu thức thu hồi, trong đầu hiện ra sự vật hình ảnh như bọn biển tiêu tán, nhưng trong vòng phương viên mười mấy dặm tất cả khí tức biến hóa đều có thể tùy thời tùy chỗ bị hắn cảm ứng. Một sáng có người tại cái phạm vi này bên trong, đối với hắn dâng lên sát niệm hoặc là ngưng tụ sát chiêu, trừ phi cảnh giới cao hơn nhiều hắn, bằng không cũng có thể làm hắn tại từ nơi sâu xa sinh ra báo động, trước giờ phòng ngự. Về phần thần hồn trong ngưng tụ âm dương ngư thái cực đồ, Khương Ly ý niệm chuyển động ở giữa, thần hồn niệm đầu từ đỉnh đầu bay ra, hóa thành một đạo hồn đoàn trong nhà băng hiện hình. Cùng huyết mạch tăng lên trước so sánh, thần hồn niệm đầu lớn mạnh hơn không ít, đột phá thần hiện cảnh trung kỳ, ở trong tầm tay. Nhưng ở nhục thân sinh ra huyền bí thần thông trước, thần niệm biến hóa cơ hồ có thể không cần tính. Bất quá, Khương Ly cũng không có coi thường thần hồn niệm đầu nhỏ bé sửa đổi. Những kia tại thần niệm bên trong mơ hồ hiện hiện âm dương ngư thái cực đồ, tràn ngập một loại khó nói lên lời thần bí cùng huyền ảo. Như là thai nghén tại trứng sắc trong thần hoàng chu tước, nó hướng phá sát mà ra, tất nhiên sẽ nhất phi chủ thiên, âm thanh rít gào cửu thiên. Khương Ly, ta cùng với muội muội ánh trăng tối nay thì sẽ rời đi cực bắc sơn mạch, trở về An Mãng. Nhà băng bên ngoài, ngọc tay nhẹ nhàng gõ cửa, truyền đến thượng quan thanh niên nu nu âm thanh. Khương Ly mở ra cửa phòng, thấu xương gió lạnh đột nhiên rót vào, dầu hỏa chợt trợn, ánh đèn hoàng hốt, còn mang đến một sợi nữ tử thanh đú mùi thơm cơ thể. Thượng quan thanh niên khoác lên An Mãng phủ bình chế thức ra lông áo choàng, thanh đú động lòng người đứng ở ngoài cửa. Thu kệch dày đặc An Mãng áo ra dưới, là tinh khiết không tì vết ôn nhu khuôn mặt, một đôi mày ngải rơi vào nơi khóe mắt có hơi thượng tiêu, nhìn về phía Khương Ly đen nhánh trong mắt, ôn nhu bên trong nhiều hơn một phần kiên định. Nhanh như vậy liền muốn rời khỏi. Khương Ly đem thượng quan thanh niên đón vào trong phòng, từ vây lô thượng gỡ xuống ấm trà, nhẹ châm một chiếc, trong suốt hương trà theo sương mù bốc lên cuốn lượn quanh. Thượng quan thanh niên hai tay dâng chén trà, túi đầu nhìn trong tràn trôi mấy cái xanh biếc, có hơi trầm mặc về sau, cười một tiếng, An Mãng thành còn có thật nhiều sự vụ cần phải xử lý đâu, ta về muộn thời gian lâu như vậy, Triệu tướng quân sợ là muốn sầu chết. Điều này cũng đúng, ta hồi An Mãng thành lúc, nhìn thấy Thiết Hạ vậy giật mình, một tháng không đến thời gian, gia hỏa này gầy suốt một vòng, nằm sấp tại trước thư án, tóc đều sắp bị chính hắn nắm chặt hết. Khương Ly cười nói. Phốc phốc, thượng quan thanh niên túi đầu hớp nhẹ nước trà, trong đầu hiện ra Khương Ly kể rõ một màn, vậy dường như muốn bị cười phun. Đã nhận ra chính mình thất thố, thượng quan thanh niên vội vàng lau đi khoe miệng, gò má lướt lên một vòng đường đỏ. Thanh niên, cực bác sơn mạch tình huống vượt qua của ta mong muốn, sợ là muốn nhiều lưu một quãng thời gian, An Mãng thành sự vụ ta thì toàn bộ giao phó cho ngươi. Khương Ly tay lấy ra tỉnh ly bản đồ, giải phẳng tại trên bàn thấp, đưa hắn trước khi đi một ít bố trí cùng dự định, một giải thích. Tình ly căn cơ yếu kém, nếu như vị kia nhân tiên tiền bối cùng thế gia lý do thoái thác là thực sự, chúng ta thực sự nên nắm chặt một chút thời gian, bằng không loạn thế một tới, tất nhiên sẽ xảy ra rất nhiều trở tay không kịp sự việc. Thượng quan thanh niên gật đầu, nghiêm túc ghi lại Khương Ly kể rõ tất cả, nàng hụng trộm ngẩng đầu, nhìn xem lên trước mặt chủ tính bố cục, bảy mưu nghị kê thiếu niên, ánh mắt óng ánh chớp động, có một loại hư ảo như mộng cảm giác. Cái này tuổi tác thiếu niên, có thể tranh thủ công danh, thu hoạch chức quan địa vị, đã là cực kỳ xuất chúng. Mà Khương Ly chẳng qua 17, có được một tình nơi, nhu lược kín đáo, bố cục lâu dài, rất nhiều giả dặn triều đình trọng thần, cũng xa kém xa. Trên người mơ hồ ẩn nấp cường đại tự tin, càng làm cho hắn trong lúc vô tình tỏa ra một loại dị thường hào quang chói sáng, làm cho người si mê, kính ngưỡng, thậm chí hướng tới. An Mãng thành bên ngoài, có mấy chi tiền kỳ di tộc thống lĩnh tiểu đội trinh sát, ngươi về đến An Mãng thành về sau, đối bọn họ muốn lưu ý nhiều, có người tiền cùng thanh như hai vị tiền bối tại, bọn hắn không cách nào bước vào An Mãng thành bên trong, ngươi cũng được, yên tâm. Khương Ly lại dặn dò thượng quan thanh niên một sự tình. Trong tay hắn chỉ riêng hoa lóe lên, trên mặt bàn hiện ra 7 viên tạo hình không đồng nhất tu di pháp khí, đều là hắn khi tiến vào cực bắc sơn mạch về sau thu hoạch vật. Vừa có trong huyệt động pháp khí chứa đồ, cũng có đến từ ngũ đại thế gia một đám võ thánh cao thủ vật phẩm. Khương Ly chỉ để lại trong huyệt động phát hiện mặc lục trường kiếm, kim hoàn cùng đồng kính, cùng với được từ hang động hai tên thần bí nói người và ba vị thế gia võ thánh đỉnh cấp võ mạch đạo thuật truyền thừa. Còn lại thu hoạch tất cả thần binh bảo đao, giáp trụ phòng khí, kim ngân bảo vật, ngân phiếu địa khế, bí dược điện tịch chờ, toàn bộ giao cho thượng quan thanh niên mang về An Mãng thành, điểm phát xuống, lớn mạnh An Mãng thế lực. Hắn có thiên cương thần thông nơi tay, vật tầm thường đối với hắn mà nói đã không có quá nhiều tác dụng. Khương Ly, ngươi yên tâm, An Mãng thành trong tay ta nhất định không việc gì, khi ngươi trở về An Mãng lúc, đem sẽ thấy một càng cường đại hơn Tình Ly. Thượng quan thanh niên đứng lên nói đừng, nhẹ nhàng quay người, bước liên tục di động, đi ra nhà băng. 200 tên trọng giáp quân tốt sớm đã chờ bên ngoài, hộ tống thượng quan thanh niên về đến An Mãng thành. khi bọn hắn lần nữa đi vào cực bắc sơn mạch lúc, sẽ mang đến nhiều hơn nữa an mãng phù binh. Cực bắc bí trận kết nối Nam Hải, Khương Ly Từ muốn toàn bộ nắm giữ ở trong tay. Ngươi vậy phải chiếu cố tốt chính mình, như thật gặp được không có thể chống cự tình huống, liền quả quyết bỏ thành. Giọng Khương Ly Từ sau lưng nhẹ nhàng bay tới, thượng quan thanh niên thân thể có chút dừng lại, gật đầu một cái, tiếp tục hướng phía trước. Thượng quan Ánh Nguyệt lúc này vậy đã đổi lại nữ trang, thiếu nữ đứng ở trong gió tuyết, nháy con ngươi sáng ngời, ánh mắt dò xét tại thiếu niên quân hầu cùng tỷ tỷ thanh niên trong lúc đó, qua lại di động, không biết suy nghĩ cái gì. Mãi đến khi thượng quan thanh niên đi xa, Phương mới thức tỉnh, đội vàng xách váy đuổi theo. "Tỷ, chúng ta tại sao muốn như vậy vội vã rời khỏi?" Thượng quan Ánh Nguyệt đuổi kịp, ánh mắt không ngừng nhìn lại, mãi đến khi khu cắm trại bộ lạc Khôi Nhân bị băng tuyết bao trùm dãy núi che chắn, Phương không nỡ quay đầu. Ngũ đại thế gia người đông thế mạnh, không biết có bao nhiêu võ thánh, quỷ tiên, còn có một số thi giải chuyển sinh lão tổ, cảnh giới của chúng ta thực lực quá thấp, ở tại chỗ này chỉ có thể nhường quân hầu phân tâm, không bằng về đến An Mãn thành, thế hắn bức chắc hậu phương." Thượng quan thanh niên nói. "Tỷ tỷ có phải hay không thích quân hầu?" Thượng quan Ánh Nguyệt đột nhiên cười giả dối, không đợi thượng quan thanh niên trả lời, liền lẩm bẩm nói, "Nhất định là ưa thích, tỷ tỷ trước kia tại Mặc gia làm khách khanh, cũng không vui, như là bị cuốn ở trong lồng chim chóc, luôn luôn mong mỏi một ngày kia năng lực rời khỏi thế gia, tự do tự tại." Thiếu nữ nói ra, hiện tại tỷ tỷ bị cảnh hoàng miễn xá khách khanh thân phận, sớm đã tự do, lại cam tâm tình nguyện lưu tại An Mãn thành, khắp nơi là quân hầu suy tính, này trước kia, ta tuyệt không dám tin. "Thì ngươi thông minh, đi An Mãn thành ngươi ngoan ngoãn đọc sách tu đạo, chỗ nào là quân thành, mọi thứ đều phải chú ý, chúng ta là quân hầu làm việc, càng không thể phá hư quý củ." Thượng quan thanh niên nhẹ béo nhẹ bóp ánh trăng khuôn mặt nhỏ nhắn. "Tỷ tỷ, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy." Thượng quan Ánh Nguyệt ôm lấy thượng quan thanh niên cánh tay, ngửa đầu không ở hỏi tới. "Im lặng, không nên hỏi. Nói mà hỏi lại, phạt ngươi chép sách 100 lần. Chép 1000 lần cũng muốn hỏi." Quân hầu sớm có hôn ước mang theo, trong Thịnh Kinh thành còn có một vị cùng hắn thở nhỏ sống nương tựa lẫn nhau cô nương. "Nay có cái gì, đại chu triều hầu ra, cái nào một cái không là tam thê tứ thiếp, ta đếm vừa mà đủ." "Ánh trăng." "Quân hầu, chúng ta chia ra 10 đường về phía trước dò xét 200 dặm, ngũ đại thế gia người chí ít chia làm trên 100 chi đội ngũ, do phương hướng khác nhau xâm nhập, theo còn sót lại dấu vết đến xem, có chút đội ngũ chí ít tại 10 ngày trước liền đã rời khỏi." Sáng sớm hôm sau, làm yếu ớt ánh nắng từ trầm trọng tầng mây hàn vụ bên trong xuyên thấu qua, rơi vào sơn cốc doanh trại nóc nhà lúc, ban đêm phụ mệnh thăm dò đường đi 200 tinh nhuệ trọng giáp quân tốt, sôi nổi trở về doanh trại phụ mệnh. "Nhan bạn, Khôi Nhân bộ lạc doanh trại là như thế nào phân bố? Khôi Nhân thủ lĩnh ở nơi lại ở nơi nào?" Khương Ly binh tướng tốt nhóm thăm dò ra con đường toàn bộ đánh dấu tại trên gia thú, miêu tả ra một tấm bao trùm phương viên 2-300 dặm bản đồ đơn giản, hướng một bên nham bạn hỏi. "Khôi Nhân bộ lạc 3000, phần lớn phân bố ở trong dãy núi bộ, lẫn nhau cùng rời rất xa, gần đây một tòa cách nơi này cũng có khoảng cách 500-600 dặm. Thần Sơn bao la bát ngát, những tiêu tà ác nhân tộc mặc dù người đông thế mạnh, âm hiểm xảo trá, nhưng nghĩ muốn tìm đến ta tộc doanh trại cũng không dễ dàng." Nham bạn từ đống lửa bên trong lấy ra một cái bị bỏng thành than tiểu côn, tại đất tuyết phát hỏa, cực bắc sơn mạch địa hình cùng xu thế bị hắn đơn giản phát hỏa mà ra. Dãy núi từ tây mà lên, một đường kéo dài hướng đông, không biết bao nhiêu vạn dặm, nam bắc dựng thẳng hướng khoảng cách không xa, rộng nhất chẳng qua 2000 dặm. Chương 215, Khương Ly vào cực bắc thấy khôi thủ, mới an mãng kỵ thú quân đoàn. Câu đặt mua ủng hộ 2, chương 215, Khương Ly vào cực bắc thấy khôi thủ, mới an mãng kỵ thú quân đoàn. Câu đặt mua ủng hộ 2, mãng nhân bộ rơi dường như cũng ở vào nam bắc trung tâm lằn ngang phụ cận, 3000 bộ lạc nghe tới rất nhiều, nhưng mỗi một bộ lạc nhiều nhất không hơn 100 người, ít một chút càng chỉ có 30, 50 người quy mô. Phân bố trong cực bắc sơn mạch, dường như là tại trong biển rộng vùng vào một cái hạt đậu, trong khoảnh khắc liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, khó tìm tung tích. Vũ đại thế gia dốc hết toàn lực, 6-7 vạn người cho dù toàn bộ tách ra, muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm thấy tất cả Khôi Nhân bộ lạc, cũng là người si nói mộng. Nhưng cùng lúc đó, một sáng Khôi Nhân bộ lạc bị nhân tộc phát hiện, nhiều nhất 100 người bộ lạc quy mô, vậy hoàn toàn không cách nào đối kháng ngũ đại thế gia công sát. Thời gian trôi qua càng lâu, Khôi Nhân nguy hiểm lại càng lớn. Muốn giải quyết triệt để ngũ đại thế gia, biện pháp tốt nhất chính là đi tìm Khôi Nhân thủ lĩnh. Do Khôi Nhân thủ lĩnh phát ra hiệu lệnh, triệu tụ tập tất cả Khôi Nhân tụ tập, đối với ngũ đại thế gia triển khai phản công. Khôi Nhân huyết mạch đặc thù, cho dù là nhỏ yếu nhất tộc nhân, sau khi thành niên vậy có vạn phu cảnh võ giả lực lượng, trưởng thành nam tính hơi kinh luyện tập, liền có thể ngang hàng ý võ cảnh tiểu tông sư. Cho dù chỉ tụ tập được vạn người quy mô, vậy đủ để chống lại ngũ đại thế gia. Thủ lĩnh ở Thần Sơn chỗ sâu, thời khắc lắng nghe sơn thần dạy bảo, thập đại dung sĩ thủ hộ tà hữu, rời xa huyên náo. Nham Bạt duỗi ngón tay hướng cực bắc sơn mạch chỗ sâu một chút, nói: "Nơi này là ta tộc thần đàn, thủ lĩnh liền nghỉ lại nơi này. Chuyện không chần chờ, chúng ta bây giờ thì đi." Khương Ly gật đầu một cái, mệnh 300 trọng giáp quân tốt lưu thủ tại Nham Bạt bộ lạc bên trong, chờ đợi An Mãng quân đội đến, sau đó cùng Nham Bạt cùng nhau hướng về dãy núi chỗ sâu lao đi. Cực bắc sơn mạch biên giới dốc đứng như thẳng bích, nhưng bên trong dãy núi thế núi phập phồng cũng không mười phần bị liệt, cũng có thấp sườn núi cùng thấp sơn. Một ít hẻm núi cùng kẽ đất bên trong, còn có quần quần nhiệt khí phun ra ngoài, ngưng tụ thành một đoàn, bao trùm chung quanh hơn 10 dặm nơi. Thậm chí ở trong đó, còn mơ hồ có thể nghe được dòng suối róc rách lưu động âm thanh. Khương Ly thậm chí gặp được một đám đầy chiến mã còn cao lớn hơn to con đại dê. Những thứ này đại dê toàn thân trắng như tuyết, vai cao tới 2 mét, to con như là tê giác, toàn thân sinh trưởng dày cộp da lông, đỉnh đầu cong xoáy thành bản cự giác, có kinh khủng lực sát thương, vô cùng cứng rắn, có thể toái nham thạch kiên băng. Chúng nó khắp hành tại cực bắc băng thiên tuyết địa bên trong, như là một phương thế giới băng giả, hai đầu giống được cựu sừng xoắn ốc là tranh đoạt lãnh địa, bản sừng chạm vào nhau, phát ra to lớn mà trầm muộn tiếng va đập, chấn động chung quanh hàn vũ cũng mãnh mà phun trào lên. Đây là băng phách bản dương, trời sinh lực lớn lại giỏi về chạy trốn, sức chịu đựng cực mạnh, cho dù là ta tộc nam tử trưởng thành, vậy rất khó đuổi kịp một đầu đấu niên kỳ cựu sừng xoắn ốc. Nham Bạt giới thiệu nói, cựu sừng xoắn ốc cùng lâm tuyết kiếm linh mở dạng, đều là ta tộc chủ yếu nơi cung cấp thức ăn, thịt vô cùng ngon, huyết vậy uống rất ngon, tượng là các ngươi nhân tộc rượu mạnh mở dạng, hội lệnh ta ra sản dòng họ sinh thỏa mãn cùng vui sướng tâm trạng. Tựa hồ là sợ Khương Ly hiểu lầm, Nham Bạt lại giải thích nói, chẳng qua ta tộc người cũng không thị sát, mỗi lần săn bắt cựu sừng xoắn ốc, kiếm linh đều sẽ toàn bộ dùng ăn, một chút không dư thừa, chỉ cần có thể thỏa mãn sinh tồn cần thiết, tuyệt sẽ không săn giết nhiều hơn nữa cựu sừng xoắn ốc, kiếm linh cũng không phải nhân tộc kia nói tới cương thi. Nham Bạt, ta tin tưởng Khôi Nhân tiên tính bản thiện, bất kể các ngươi do gì nguồn cơn, chỉ cần có thể cố thủ dự tính ban đầu, không hổ bản tâm, người khác nói như thế nào căn bản không cần để ở trong lòng. Khương Ly trông thấy phương xa nhanh như tên bắn mà vụt qua một nhóm nhỏ cựu sừng xoắn ốc, đột nhiên có chút hiếu kỳ, Khôi Nhân không quen cạm bẫy cùng công cụ sử dụng, làm sao săn bắt những thứ này chạy trốn như bay đại dê? Những thứ này đại dê đần vô cùng, ta chỉ cần vây tay một cái, chúng nó thì sẽ tự mình chạy tới. Nham Bạt phía sau nô ra một nho nhỏ khôi đầu người, Nham Tiêu từ phụ thân trên lưng nhảy xuống, hiến vật quý tựa như chạy hướng phương xa. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, rồi ra hai bàn tay, vài trăm mét bên ngoài vài đầu cựu sừng xoắn ốc thì theo trong sương mù chạy ra được, lẹ lưỡi không ở liếm ăn Nham Tiêu bàn tay. Đơn giản như vậy. Khương Ly đầu tiên là sức sở, ngay lập tức liền nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Thế gian phần lớn sinh linh đều không thể rời khỏi mối mà tồn tại, Cực Bắc Sơn mạch nội bộ mặc dù ẩn chứa vô số tài nguyên khoáng sản, nhưng mặt ngoài lại bị dày cuộc băng tuyết bao trùm. Cựu sừng xoắn ốc có thể thu lấy muối rất ít, mà khôi nhân thể nhiệt, thường thường xuất mồ hôi, bàn tay muối tất nhiên là cựu sừng xoắn ốc cần có nhất vật. Khương Ly lắc đầu, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một can đảm niệm đầu. Những thứ này cựu sừng xoắn ốc chạy trốn như bay, trời sinh cự lực, giống như tê giác, nếu có thể bị đặt vào trong quân luyện tập làm trọng giáp kỵ binh tọa kỵ, đủ thắng chiến mã gấp 10. Tiểu này to lớn đại thú khoác che trọng giáp, bàn sừng bên trên khảm nạm kiên sắt, hàng ngàn hàng vạn tụ tập cùng nhau, cho dù đối diện là trăm vạn hùng binh, cũng khó có thể chống cự. Cực Bắc Sơn mạch bao la, trong đó nghỉ lại sinh tồn băng phách bản dương, số lượng tuyệt đối không ít. Nha bạn, Lâm Tuyết kiếm linh lại là cái gì? Khương Ly hỏi. Kiếm linh thì khủng bố nhiều, chúng nó thân cao cùng cựu sừng xoắn ốc không sai biệt nhiều, cũng rất thấp nhỏ, chỉ có chừng 2 mét, nhưng giỏi về nhảy vọt, 10 phần mẹ bén, năng lực đứng ở thẳng đứng bất đứng, trên đầu hai con sừng dài tượng kiếm bình thường, tính tình hiếu chiến, va chạm tốc độ rất nhanh, ta vậy rất khó nhìn rõ. Nham Bạt hồi đáp, hàng năm cũng có rất nhiều tộc nhân lơ là sơ suất, bị Lâm Tuyết kiếm linh đâm chết, chỉ có cựu sừng xoắn ốc số lượng biến không bao lâu, ta tộc mới biết mạo hiểm săn giết kiếm linh. Ngay cả khôi nhân đều có thể giết chết. Khương Ly nghe vậy, trong lòng càng để ý hơn động. Hắn có hàng long phục hộ thần thông, tất cả thú loại là được hàng phục. Nếu có thể đem băng phách bản dương cùng Lâm Tuyết kiếm linh toàn bộ thuần phục, đặt vào An Mãng quân bên trong, nhất định có thể sứ thập nhất vạn An Mãng quân chiến lược gấp bội. Cực Bắc Sơn mạch quả nhiên bảo tàng vô số. Còn chưa khai thác khoáng mạch, tìm kiếm dung nham quặng mỏ cùng suối nước nóng, đã có hai loại mới bị tuyển tọa kỵ xuất hiện. Chí Điên bộ lạc bị tập kích. Nham Bạt mặc dù thân cao thể thô, nhưng chạy lướt qua tốc độ lại cũng không chậm, thậm chí đây bình thường thần biến cảnh tông sư còn phải nhanh hơn. Nhất là vượt qua dốc đứng núi rừng lúc, năng lực thiên phú càng đạp bích mà đi. Hắn cùng Khương Ly một đường chạy lướt qua nửa ngày, phía trước một tòa 500-600 mét trên đỉnh núi, quần quần nhiệt khí từ lòng đất bốc hơi mà lên, xông lên vân không, hội tụ thành một đoàn to lớn mây mù, bao phủ cả ngọn núi. Trầm trọng sương mù rủ xuống, càng đem nửa cái ngọn núi nuốt hết. Nhưng Nham Bạt sắc mặt lại là trầm xuống, trên ngọn núi sương mù quá bình tĩnh. Lúc này chính vào giữa trưa, xác nhận khôi nhân bộ lạc náo nhiệt nhất lúc. Ao đỉnh bộ càng là hơn 3000 khôi nhân bộ lạc bên trong, ít có năng lực đột phá trăm người bộ lạc. Nhưng bọn hắn cùng nhau đi tới, nhưng không có nhìn thấy một khôi nhân thân ảnh. Nham Bạt không khỏi tăng thêm tốc độ, hướng về trên ngọn núi phóng đi. Khương Ly tinh thần ngưng lại, thể nội khí huyết khẽ động, phương viên hơn 10 dặm cảnh tượng dẫn đầu chiếu vào trong đầu. Cách đó không xa đỉnh núi, như là đỉnh núi bị người dùng cự phủ đổ ngang qua một dạng, phong mặt vuông vức, mấy chục tòa to lớn thạch ốc đứng ở ngọn núi chính giữa, hiện lên hình khuyên sắp xếp. Trong doanh địa trống rỗng, không thấy một khôi nhân thân ảnh, mặt đất cùng thạch ốc thượng trải rộng phun tung tóe huyết dịch. Một ít xó xỉnh bên trong con nắp lên nhìn rất nhiều khôi nhân hải cốt, nhưng ở ao đỉnh khôi nhân doanh trại hậu phương lại có bóng người hiện hiện. Hai tòa hình bán nguyệt ao nước một trái một phải, phân bố sau đỉnh núi bộ. Bên trái trong ao, ao nước không ở quay cùng sôi trào, bốc lên quần quần nhiệt khí, như là một ao đun sôi nước nóng. Mà một tòa khác ao nước, mặc dù cũng có sương mù dâng lên, nhưng lại không phải hơi nước, mà là thủy khí đông kết thành khói. Một đạo thân tài thân ảnh gầy gò, đưa lưng về phía Khương Ly mà đứng, gấm trường bảo thượng dùng tơ vàng thêu đầy bách thảo hoa văn. Mặc dù thấy không rõ người này dung mạo cùng nét mặt, nhưng từ hắn thẳng tắp lưng, cùng với không núp nhích thân ảnh, ngược lại cũng không khó coi ra, người này chú ý 10 phần tập trung, dường như đang đợi cái gì. Tà ác nhân tộc, đền mạng đến. Nham Bạt xông lên đỉnh núi, một tiếng bạo hống, chấn động chung quanh mây mù cùng run rẩy, hắn một chân đạp đất, giống như cột điện khôi ngô thân thể, hướng về bên cạnh ao nhân tộc hung ác đánh tới, sát ý ngập trời. Tòa này bộ lạc khôi nhân đều bị ta dùng hết, lại là từ đâu tới khôi nhân? Gầy gò cầm ý thân ảnh quay người, nhìn mặt giận dữ, hướng bị giết tới Nham Bạt, cùng với Nham Bạt trên lưng đứa bé Nham Tiêu, trong mắt không khỏi hiện ra một vòng vui mừng. Này hai đầu khôi nhân phẩm tướng không sai, chính có thể dùng để chế mới khôi cương sát tướng. Bách Thảo cầm ý nhân tộc khoát khoát tay bên trong linh đàng. Sau lưng hai tòa trong ao, chợt dâng trào ra hai đạo cự đại của nước, tử vong cùng tịch diệt khí tức đập vào mặt, hồn đạm trăm giảm.